Chương 282, quả quyết làm, 1, chương 282, quả quyết làm, 1. Triệu Lương Tự, Mã Chính, Mã Khuyết phụ tử cùng phiên dịch Hồ Diên Khánh bọn người phụ mệnh cùng Kim Dùng Hạt Lỗ cùng đại địch Ô đi sứ Kim Quốc, đi sắc phong hoàn nhan A Cốt Đả vì đại thánh hoàng đế. Triệu Vũ cố ý bàn giao, Triệu Lương Tự bọn hắn cưới 5 chiếc bảo thuyền tiến về Kim Quốc, đồng thời mang lên 5 thuyền pha lê, đồ sứ, xà bông thơm, tơ lụa, lá trà, hương liệu, đường trắng, dệt len hàng dệt, ngà voi, sừng tê, bảo thạch, chân châu chờ thương phẩm, còn có nồi bát bầu buồn các loại đồ dùng hàng ngày, một chút tống chế binh giáp, các loại có thể thả lâu một chút hoa quả rau quả, từ Bình Hải quân hộ tống đi qua. Lần này Triệu Vũ phái đi sứ thần, ngoại trừ Triệu Lương Tự là văn nhân bên ngoài, bất luận là Mã Chính, vẫn là Hồ Diên Khánh, thậm chí là chỉ có 14 tuổi Mã Khuếch, đều là quân nhân xuất thân. Xuất phát trước, Triệu Vũ liền đối với những người này xuống mặt chỉ, nếu như người nữ chân dám đối sứ đoàn phát động công kích, nhất định muốn quả quyết chơi hắn, đánh thắng có thưởng, chiến bại xử trảm. Đây không phải Triệu Vũ muốn gây sự, mà là bởi vì người nữ chân trời sinh tính dã man, chỉ tôn trọng cường giả, ngươi kính hắn, hắn coi là ngươi mềm yếu có thể bắt nạt, ngươi đánh hắn thậm chí là giết hắn, hắn ngược lại là đối ngươi sinh lòng kính sợ. Nói cách khác, cùng người nữ chân loại này dã man nhân kết giao, dùng lễ nghi chi bằng kia một bộ vô dụng, bọn hắn càng ăn hắn dùng kia một bộ, cũng chính là lấy lực phục người, mới có thể khiến cho vui lòng phục tùng. Triệu Vũ biết rõ, lần này đi sứ không chỉ có liên quan đến Triệu Tống Vương Triệu mặt mũi, càng là đối với Kim Quốc một lần chiều sâu thăm dò, liên quan đến hai nước tương lai quan hệ hướng đi, cho nên điều động đội hình đã hiển lộ rõ ràng Triệu Tống Vương Triệu giàu có cùng văn minh, lại không mất vũ lực uy hiếp. Trải qua mấy ngày trên biển sóc này, Triệu Lương Tự một nhóm cuối cùng nhìn thấy Liêu Đông Đường bên biển, bên bờ biển là một mảng lớn màu trắng bạc bãi cát. Triệu Lương Tự hỏi Hạt Lỗ cùng Đại Địch Ô, đây là nơi nào? Đại Địch Ô đáp, nơi đây vì Tô Châu địa giới, có thể cái này vịnh biển gọi tên gì ta nhưng lại không biết. Dạng này vịnh biển khắp nơi đều là, bộ dáng đều không khác mấy. Lại tới gần bên bờ một chút, Triệu Lương Tự liền chuẩn bị nói với Hồ Diên Khánh, để hắn thả thuyền nhỏ đi tìm phù hợp cập bờ bến cảng. Một bên khác, Hồ Diên Khánh cũng chuẩn bị phái mấy cái thuyền nhỏ đi tìm đăng lục địa phương. Đột nhiên, từ bãi biển phía đông một đống màu đen đá ngầm về sau, đi tới một đám tuần hải kim binh, có mười mấy người ngựa, bọn hắn hướng phía Triệu Tống Vương Triệu đội tàu nuốt bên trong quang quắc kêu gọi. Người trên thuyền tất cả đều chú ý tới cái này đội kim binh. Mã Chính hỏi, bọn hắn đang nói cái gì? Hạt Lô nói, bọn hắn dạy ta chờ lập tức cập bờ. Không có việc gì, ta tới cùng bọn hắn thương lượng. Triệu Lương Tự nói, được. Không nghĩ, bên này còn không đợi Hạt Lỗ nói chuyện, bên kia quân kim phóng tới tiễn phát xích bắn tới trên thuyền, trong đó một mũi tên, vèo một tiếng, từ Đại Địch Ô bên thai xuyên qua, dọa đến Đại Địch Ô sắc mặt trắng bệnh, a a. Thấy thế, Hồ Diên Khánh nghĩ đến trước khi đi Triệu Vũ bằng dao, cho nên hạ lệnh, đánh trả. Nghe thấy Hồ Diên Khánh mệnh lệnh, 5 chiếc bảo thuyền bên trên sàng nọ cùng một chỗ phát sạng. Trong chốc lát, mấy chục chi đoàn mâu liền bắn ra ngoài. Sàng nọ sử dụng tên nỏ, lấy một vị cán, miếng sắt vì linh, danh xưng một thương ba kiếm tiễn. Loại này tiễn trên thực tế là một chi mang linh hương, mâu lực phá hoại rất mạnh. Nói thực ra, dùng mấy chục tấm sàng nỏ xạ kích 10 cái kim binh, thật sự là pháo cao xạ đánh con muỗi. Chỉ thấy những cái kia kim binh nháy mắt bị bất thình lình công kích mãnh liệt đánh trở tay không kịp, dồn dập ứng thanh ngã gục. Có bị đoàn mâu xuyên qua thân thể, ngã vào trong vũng máu, có thì bị đoàn mâu đóng ở trên mặt đất, kêu rên không dứt. Trên bờ biển lập tức hỗn loạn tương mừng, kim binh tiếng kêu to cùng mũi tên tiếng xé gió đan vào một chỗ, cấu thành một bức thảm liệt hình tượng. Hạt Lỗ cùng Đại Địch Ô thấy thế, sắc mặt đại biến. Hạt Lỗ vội vàng dùng nữ chân ngữ cao giọng la lên, ý đồ ngăn cản trận này xung đột không cần thiết. Có thể quân Tống xuất thủ quá nhanh, vẹn vẹn một vòng xạ kích, 10 cái nữ chân binh liền chỉ còn lại 2 cái, người khác không chết cũng bị thương. Hồ Diên Khánh thấy thế, kêu dừng chuẩn bị tiếp tục xạ kích quân Tống tướng sĩ, đồng thời hạ lệnh bảo trì cảnh giác, tùy thời chuẩn bị ứng đối khả năng phát sinh càng lớn quy mô xung đột. Mã Chính thân hình cao lớn khôi ngô, một mặt cương nghị cùng tự tin, hắn từng tại Tây Bắc đi lên chiến trường, trải qua sinh tử khảo nghiệm. Giờ phút này, hắn nắm chặt chuôi đao, mắt sáng như lúc, quét mắt bốn phía, để phòng có kim binh thừa dịp loạn đánh lén. Mà Mã Khuếch, mặc dù tuổi gần 14 tuổi, nhưng cũng không sợ hãi chút nào, đứng tại phụ thân bên cạnh, ánh mắt kiên định, tùy thời chuẩn bị gia nhập chiến đấu. Triệu Lương Tự thì cao mày, trong lòng âm thầm suy nghĩ, hy vọng bệ hạ đối người nữ chân phán đoán là đúng. Hạt Lỗ cùng Đại Địch Ô không nghĩ tới, Triệu Tống Vương triều người lại sẽ như thế quả quyết lại cường ngạnh. Tại bọn hắn nhận biết bên trong, Triệu Tống Vương triều người từ trước đến nay lấy nho nhã lấy sừng, cho dù là võ tướng, cũng nhiều lấy văn trị võ công đồng thời trọng, ít có như thế lôi đình và quân, không thể nghi ngờ quyết tuyệt. Đại Địch Ô sắc mặt trắng bệnh, hai tay nắm chặt, hiển nhiên bị bất tình lình bạo lực xung đột rung động đến nhất thời nghẹn lời. Bên cạnh hắn Hạt Lỗ thì cấp tốc điều chỉnh cảm xúc, phất tay ra hiệu còn thừa hai tên kim binh tranh thủ thời gian lui ra, tránh tiến một bước lộ thương. Triệu Lương Tự thấy thế, trong lòng tuy có gợn sóng, nhưng trên mặt vẫn như cũ duy trì văn nhân thong dong cùng tỉnh táo. Hắn chậm rãi đi đến mép thuyền, đối Hạt Lỗ nói, đại sứ chớ sợ, chúng ta cũng không phải là có ý khơi mào tranh chấp, chỉ là lần này hắn chờ vô cớ bắn tên, suýt nữa tổn thương phó sứ, Hồ Diên tướng quân mới hạ lệnh tự vệ phản kích, đúng là bất đắc dĩ. Hạt Lỗ nghe vậy, thần sắc hơi chậm, nhưng trong mắt vẫn có lo nghĩ chưa tiêu. Hắn biết rõ lần này đi sứ tầm quan trọng, không muốn bởi vì một trận ngoại ý muốn xung đột nhỏ mà phá hư hai nước ở giữa hòa đàm không khí. Thế là, hắn cố gắng chấn định, dùng nữ chân ngữ cùng còn thừa kim binh cấp tốc giao lưu vài câu, sau đó quay người nói với Triệu Lương Tự, Triệu đại sứ chớ lo, việc này tất có hiểu lầm, chúng ta nguyện thay giải thích, đồng thời cam đoan loại sự kiện này không tái phát sinh. Mời đại sứ hạ lệnh ngừng thuyền, dạy ta chờ thêm bờ nói chuyện, để mau chóng giải quyết việc này. Triệu Lương Tự nhẹ gật đầu, ra hiệu Hồ Diên Khánh hạ lệnh ngừng thuyền, đồng thời điều động thuyền nhỏ đưa đón Hạt Lỗ cùng Đại Địch Ô bọn người lên bờ. Hạt Lỗ cùng Đại Địch Ô mới vừa lên bờ, liền có một đội tuần hải nữ chân binh từ phía tây chân núi lặng lẽ ngoặt đi qua. Bọn hắn phát hiện bờ biển tình huống sau cấp tốc tản ra đội hình, chạy đến trên núi chiếm lĩnh cao điểm nâng cung cài tên, liếc về phía bọn này người lai lịch không rõ. Hạt Lỗ lập tức dùng nữ chân ngữ hô: "Ta là hồi bạt bộ Hạt Lỗ, phụ hoàng đế mệnh lệnh đi sứ Đại Tống, hiện mang tống dùng trở về." Nghe thấy Hạt Lỗ kêu gọi, một cái mảnh an bột cực liệt đi lên cùng Hạt Lỗ giao lưu. Song phương xác nhận qua thân phận về sau, mảnh an bột cực liệt nhìn xem những cái kia tử trạng thê thảm kim binh, hỏi Hạt Lỗ cùng Đại Địch Ô: "Người Tống vì sao như thế yêu chiến, tới kết giao, không biết là phúc là họa?" Không hề đề cập tới là bọn hắn trước hướng Triệu Tống Vương Triệu thuyền khởi sướng xạ kích sự tình. Hạt Lỗ cùng Đại Địch Ô cùng mảnh an bột cực liệt câu thông qua đi, lại tới cùng Triệu Lương Tự bọn người thương lượng. Cuối cùng, mấy người quyết định từ Triệu Lương Tự, Mã Chính, Mã Quách, Hồ Diên Khánh đi theo Hạt Lỗ cùng Đại Địch Ô tiến đến thấy Hoàn Nhan A Cốt Đả, người khác tiếp tục lưu lại trên thuyền chờ mệnh lệnh làm việc. Đi qua 10 ngày qua sóc này, hành kinh hơn 10 cái châu, hành trình ước chừng có 3000 dặm đường, một đoàn người cuối cùng tại một cái thôn trại trước dừng lại. Cái thôn này trại tên là A Chi Xuyên. Thôn trại tây nam có một con sông hướng tây bắc chậm rãi chảy tới, con sông này tên là Lai Lưu Thủy. Hoàn Nhan A Cốt Đả hiện tại liền ở tại nơi này cái trong thôn trại. Nơi này không có thành chương 282, quả quyết làm, 2, chương 282, quả quyết làm, 2, quách, cũng không có cung điện, chỉ là bốn phía xen vào nhau lấy từng tòa cao lớn nhà gỗ. Những này nhà gỗ phân biệt được xưng là hoàng đế trại, quốc tướng trại, thái tử trang các loại. Nhìn qua tình cảnh trước mắt, Triệu Lương Tự bọn người rất kinh ngạc, bọn hắn quả thực không thể tin được, Kim Quốc hoàng đế liền ở lại đây. Chẳng lẽ đây chính là Kim Quốc quốc đô? Người nữ chân phòng ở đồng dạng dựa vào núi cốc xây lên, viện tử đều là dùng gậy gỗ tương liên làm thành hàng rào tường quay lại, nóc nhà cao vài thước không có ngói xanh, đều là dùng tấm ván gỗ hoa vỏ cây hoặc là cỏ khô tới bao trùm. Phòng ở vách tường đều là chất gỗ, đại môn đều hướng đông. Trong phòng bốn phía là đất giường gọi là giường cuộc sống hàng ngày lên cư đều tại trên giường, mùa đông dùng xài một nhóm lửa dùng giường sưởi ấm. Bọn hắn không có lễ nghi pháp lệnh, không giảng cứu luân lý đạo đức. Quân thần có thể đồng thời tại trong sông tắm rửa, quân thần trên đường gặp nhau cũng có thể kể vai sát cánh. Bách tính giết gà cũng có thể gọi hắn quân cung ăn. Người nữ chân thực hành chính là thu kế cưới, là cha chết thì vợ mẹ hắn, huynh chết thì vợ hắn đầu, thúc ba chết thì điệt cũng như chi, cho nên vô luận quý tiện, người có ít vợ. Tóm lại, Triệu Lương Tự bọn người, nhất là đối người nữ chân không có chút nào hiểu rõ Mã Chính, Mã Quách, Hồ Diên Khánh, là thật không nghĩ tới, đường đường đại Kim Quốc vậy mà như thế rất lại phía sau. Bọn hắn thậm chí bắt đầu hoài nghi Triệu Vũ phán đoán, dạng này Kim Quốc có thể đối Liêu Quốc cấu thành uy hiếp sao? Bọn hắn còn đang suy nghĩ, vậy hạ lại muốn phong Lạc Hậu như vậy chi địa một cái nhỏ tù trưởng vì đại thánh hoàng đế, đồng thời mang đến cho hắn năm bảo thuyền hậu lễ, cái này Hoàn Nhan Tông Hàn hỏi rõ ràng Tống Dùng lần này tới là sắp phong Hoàn Nhan A Cốt Đả vì đại thánh hoàng đế, trả lại bọn hắn đại Kim Quốc mang đến ngũ đại thuyền lễ vật, trực tiếp trở lại hoàng đế trại hướng Hoàn Nhan A Cốt Đả làm báo cáo. Hoàn Nhan A Cốt Đả đại hỉ, có thể hắn lại có chút thật không dám tin tưởng, đại Tống hoàng đế thật muốn sắp phong ta vì đại thánh hoàng đế. Không trách Hoàn Nhan A Cốt Đả sẽ như thế kinh ngạc, hắn cùng Triệu Vũ muốn đại thánh hoàng đế cái này phong hào, nhưng thật ra là sư tử há mồm, chào giá trên trời mà thôi. Phải biết, thời đại này, ở trung quanh trên vùng đất này, chỉ có hai cái hoàng đế, đại Tống hoàng đế cùng đại Liêu hoàng đế. Trừ cái đó ra, hoặc là vương, hoặc là quốc chủ, hoặc là khả hãn, căn bản không có người còn dám xưng hoàng đế. Trước mắt Kim Quốc, bất luận là từ thể lượng bên trên, vẫn là từ nội tình bên trên, đều so Tống Liêu kém xa. Hoàn Nhan A Cốt đã tự xưng hoàng đế, cũng bất quá chính là vì trải qua miệng nghiện, cho thủ hạ người động viên một chút, tăng lên sĩ khí thôi. Hắn chưa hề dám chân chính hy vọng xa vời, Triệu Vũ sẽ có như thế độ lượng thật phong hắn một cái ngang nhau địa vị đại thánh hoàng đế xưng hào. Mấu chốt, Triệu Vũ vừa ra tay, liền đưa hắn năm bảo thuyền lễ vật, căn bản cũng không phải là hắn tặng điểm kia Bắc Châu, Sinh Kim, Lông Trồn, Nhân Sâm, hạt thông trở có thể so. Triệu Vũ quyết đoán, để Hoàn Nhan A Cốt đã thật sâu tính sợ, tâm hắn nghĩ, có thể làm việc người khác không thể, đại Tống hoàng đế thật làm thế anh hùng vậy. Hoàn Nhan A Cốt đã bọn người lại nghe Hạt Lỗ cùng Đại Địch Ô miêu tả kiến thức của bọn họ, nhất là liên quan tới Triệu Tống Vương Triệu Phồn Bình Phú Cường kia bộ phận, đối Triệu Vũ càng thêm kính sợ. Hạt Lỗ cùng Đại Địch Ô lại chủ động đối Hoàn Nhan A Cốt đã bọn người nói dậy, những năm này Liêu Quốc như thế nào cùng Triệu Tống Vương Triệu giao dịch, khiến cho Liêu Quốc dân chúng không thiếu lương thực cùng vật tư. Hạt Lỗ cùng Đại Địch Ô lời nói để Hoàn Nhan A Cốt đã bọn người hai mắt tỏa sáng. Mấy năm liên tục chiến tranh, để Kim Quốc trong nước các loại vật tư nghiêm trọng thiếu thốn, nhất là lương thực. Kim Quốc hiện tại đã xuất hiện nạn đói manh mối, lại không nghĩ biện pháp làm đến lương thực, năm nay mùa đông Kim Quốc không chừng sẽ chết bao nhiêu người. Quốc tướng Hoàn Nhan Tát Cải hỏi Hạt Lỗ cùng Đại Địch Ô, đại Tống nhưng có cùng ta đại Kim kết minh chi ý? Hạt Lỗ lắc đầu, đại Tống hoàng đế bệ hạ cùng Tống Dùng đều không nói đến việc này, hoặc bởi vì ta đại Kim cũng không cho thấy ý này, cho nên Tống Dùng này đến, ý nghĩa chính ở chỗ sắp phong, mà không phải kết minh. Hoàn Nhan A Cốt đã bọn người nghe nói, có chút thất vọng. Đại Địch Ô nói, nhưng đại Tống hoàng đế bệ hạ biết được Khiết Đan đối ta nữ chân bốc lột, làm có dễ, đối việc này thâm biểu đồng tình, cho là Khiết Đan cử động lần này quả thật bất nghĩa cử chỉ, nói bệ hạ đem người phản liêu, chính là anh dũng cử chỉ. Thần coi là, hắn dù chưa chủ động đề cập kết minh sự tình, nhưng đối ta nữ chân kháng liêu ôm lấy cực lớn lý giải cùng duy trì. Đại Địch Ô lời ấy nói đến một đám người kim tâm hoa nộ phóng. Hoàn Nhan Tà ra nói, như thế, có thể thúc đẩy ta đại Kim cùng đại Tống kết minh, giao hắn bán chút lương thực cho ta, lấy giải ta khẩn cấp. Về phần quân Tống bắn giết tầm 10 cái kim binh sự tình, bởi vì muốn cầu cạnh Triệu Tống Vương triều, mấu chốt đây là bọn hắn bên này xuất thủ trước khiêu khích, Hoàn Nhan A Cốt đã bọn người tuyển chọn xử lý lạnh việc này. Đương nhiên, việc này ảnh hưởng vẫn là tại. Bởi vì quân Tống quả quyết đánh trả, Mộ Mạnh người Kim tiếp kiến Triệu Lương tự bọn người lúc, cho rất cao quy cách lễ nghi, mà không phải giống trong lịch sử như thế, trước tiên đem bọn hắn nút lại, lại từ từ đàm. Song phương gặp mặt không lâu sau, Triệu Lương tự bọn người cứ dựa theo sắc phong lễ nghi, đóng cửa Hoàn Nhan A Cốt Đả vì đại thánh hoàng đế. Đó lấy, Triệu Lương tự mời Hoàn Nhan A Cốt Đả phái người cùng Mã Chính cùng Hồ Diên Khánh đi tiếp thu Triệu Vũ đưa cho Hoàn Nhan A Cốt Đả lễ vật. Ở đây cái trong quá trình, Hoàn Nhan Tông Hàn cùng Hoàn Nhan Ngân Thuật Khả đến tìm Triệu Lương tự thăm dò Tống Kim nhưng có nhìn kết minh. Triệu Lương tự lắc đầu, biểu thị Tống Liêu ở giữa có hòa ước, bọn hắn đại Tống hoàng đế bệ hạ là một cái hết lòng tuân thủ hứa hẹn người, cho nên Triệu Tống Vương triều sẽ không tùy tiện chủ động cùng Liêu quốc khai chiến. Được đến dạng này đáp án, để người Kim rất là thất vọng. Đó lấy, người Kim lại lùi lại mà cầu việc khác, biểu thị muốn cùng Triệu Tống Vương triều mua chút lương thực cùng binh giáp. Để người Kim cao hứng không thôi chính là, Triệu Lương tự đại biểu Triệu Tống Vương triều, một thanh liền đáp ứng xuống tới, đương nhiên, giá tiền này khẳng định không rẻ. Người Kim trở về tính bên dưới sổ sách, cảm giác có chút thì đau, lại tới hỏi có thể hay không cùng Triệu Tống Vương triều làm ăn. Cái này Triệu Lương tự cũng một lời đáp ứng, chính là Triệu Tống Vương triều thu người Kim đặc sản giá cả có chút thấp, cũng liền so người Liêu thu người Kim giá cả cao một chút điểm. Cái này khiến người Kim có chút khó chịu. Nhưng vấn đề là, đây là độc quyền mua bán, hay là bọn hắn cầu Triệu Tống Vương triều, giá tiền này chỉ có thể từ Triệu Tống Vương triều định. Ngay tại Hoàn Nhan A Cốt đã bọn người do dự, không biết nên không nên cùng Triệu Tống Vương triều làm giao dịch thời điểm, tiến đến tiếp thu Triệu Vũ đưa cho Hoàn Nhan A Cốt đã lễ vật người về đến rồi. Cái này Hoàn Nhan A Cốt đã bọn người mới biết, Triệu Vũ thủ bút đến cùng lớn đến bao nhiêu. Nói thực ra, đối với những cái kia xa xỉ phẩm, Hoàn Nhan A Cốt đã không có chút nào cảm thấy hứng thú, nhưng đối với những cái kia có thể cải thiện người Kim sinh hoạt đồ dùng hàng ngày cùng binh giáp, Hoàn Nhan A Cốt đã thật sự là yêu thích không buông tay. Thấy chỉ cần cùng Triệu Tống Vương triều giao dịch, người Kim sinh hoạt liền có thể được đến to lớn cải thiện, Hoàn Nhan A Cốt đã hạ quyết tâm, nhất định muốn cùng Triệu Tống Vương triều giao dịch, chí ít là tại Kim quốc phát triển sơ kỳ. Chỉ là, hiện tại có một vấn đề. Đó chính là, Triệu Vũ cho Hoàn Nhan A Cốt đã đưa tới nhiều thứ như vậy, lại sát phong Hoàn Nhan A Cốt đã vì đại thánh hoàng đế. Mấu chốt Kim quốc còn muốn cùng Triệu Tống Vương triều mậu dịch, kia Hoàn Nhan A Cốt đã khẳng định đến cho Triệu Vũ đáp lễ. Hoàn Nhan A Cốt đã tìm người biết chuyện hỏi, Triệu Vũ đưa cho hắn những lễ vật này, mặc dù đa số không có tác dụng gì, nhưng giá trị vượt qua 500 bạc sâu. Cái này khiến Hoàn Nhan A Cốt đã trong lúc nhất thời không biết nên cho Triệu Vũ cái dạng gài đáp lễ. Chương 283, Mỹ nhân kế, Tam quốc đánh cược bên dưới hòa thân bên trong cuốn chương 283, Mỹ nhân kế, Tam quốc đánh cược bên dưới hòa thân bên trong cuốn. Ngay tại Triệu Lương tự bọn người sắp phong Hoàn Nhan A Cốt đã vì đại thánh hoàng đế lúc, Tiêu Đắc Lý để cùng Hàn Phượng cũng trở về tới Liêu Thượng Kinh, nhìn thấy ra luật Diên Hy quân thần. Tiêu Đắc Lý để cùng Hàn Phượng lúc này liền đem Triệu Vũ thấy Kim Dũng, đáp ứng sắp phong Hoàn Nhan A Cốt đã vì đại thánh hoàng đế, mà lại Triệu Tống Vương triều có khả năng sẽ cùng Kim quốc liên hợp diệt Liêu, Tiêu Phổ Hiền nữ cho thượng trung hạ ba sách, cùng bọn hắn lần này đi sứ Triệu Tống Vương triều căn bản cũng không có được đến Triệu Vũ tiếp kiến, từ đầu tới cuối báo cho ra luật Diên Hy quân thần. Sớm Tiêu Đắc Lý để cùng Hàn Phượng phái hồi Liêu quốc người, liền đã nói cho ra luật Diên Hy quân thần, Tống Kim có khả năng liên hợp diệt Liêu. Đối việc này, bất luận là ra luật Diên Hy vẫn là Liêu quốc một đám đại thần, tất cả đều tin tưởng không nghi ngờ. Bọn hắn suy bụng ta ra bụng người, nếu như đem Triệu Tống Vương triều cùng Liêu quốc đổi chỗ chỗ chi, bọn hắn khẳng định sẽ cùng Kim quốc liên hợp, diệt đi tốc địch Triệu Tống Vương triều, sau đó lại tiêu diệt Kim quốc hoàn thành đại nhất thống, tựa như ban đầu bọn hắn liên hợp Tây Hạ không ngừng cho Triệu Tống Vương triều lấy máu chờ đợi tiêu diệt Triệu Tống Vương triều cơ hội. Đây chính là cái gọi là xa thân gần đánh thiên cổ đến nay, liệt quốc phân tranh đều theo đạo này. Đây cũng là bánh xe lịch sử, quần quần hướng về phía trước, ép qua vô số quốc gia hưng suy thay đổi, ẩn chứa trong đó suy luận cùng phát tác, thường thường lãnh khốc mà trực tiếp. Gia luật Diên Hy trong lòng tuy có không cam lòng, nhưng cũng biết rõ chiều hướng phát triển, không phải sức người có khả năng lịch chuyển. Ánh mắt của hắn thâm trầm, liếc nhìn qua điện hạ của thần, thanh âm bên trong mang theo một tia bất đắc dĩ, Tống Kim như liên thủ, ta Liêu quốc nguy rồi. Thế nhưng, ta đại Liêu lập quốc hơn trăm năm, sao lại tùy tiện nói bại? Chư bị ái khanh, nhưng có thượng sách lấy ứng chi. Kết quả, lớn như thế Liêu quốc, cho ra ứng đối chi pháp, vậy mà cũng chỉ là Tiêu Phổ Hiền nữ ba sách. Mà lại, bởi vì một đám Liêu quốc đại thần không thể giống như Tiêu Phổ Hiền nữ ảnh hưởng Triệu Vũ, bọn hắn cho sách lược tính khả thi thấp hơn. Tỷ như, Tiêu Phổ Hiền nữ đề xuất thượng sách, cắt nhường nước Yến năm châu, Bình Loan doanh ba châu cùng sở hữu tương quan quan hải, tranh thủ đến Triệu Tống Vương triều toàn lực ủng hộ, mượn Triệu Tống Vương triều chi thế tiêu diệt Kim quốc, bọn hắn chỉ có thể làm đến cắt nhường những này địa khu, có thể bảo đảm Triệu Tống Vương triều sẽ không lại giúp Kim quốc, bọn hắn Liêu quốc có thể tập trung toàn lực tiêu diệt Kim quốc. Tỷ như, Tiêu Phổ Hiền nữ đề xuất trung sách, được ăn cả ngã về không, tập kết sở hữu binh lực, đồng thời tìm kiếm cùng Kim quốc có tốc thủ cao ly viện trợ, tập hai nước chi lực cùng Kim quốc quyết nhất tử chiến, một chút Liêu thần cũng nghĩ đến, nhưng bọn hắn nhưng không có nắm chắc ổn định Triệu Tống Vương triều, để Triệu Tống Vương triều sống chết mặc bay. Lại tỷ như, Tiêu Phổ Hiền nữ đề xuất hạ sách, hối lộ Triệu Vũ, không ít Liêu thần cũng nghĩ đến, nhưng bọn hắn lại không nắm chắc để Triệu Tống Vương triều tạm thời bảo trì trung lập. Như thế xem xét, Tiêu Phổ Hiền nữ vẫn có thể đưa đến rất mấu chốt tác dụng, đến mức Liêu quốc phương diện không thể coi thường nữ nhân này. Nói thực ra, gia luật Diên Hy thật không hy vọng đưa đến mấu chốt tác dụng người là Tiêu Phổ Hiền nữ, hắn càng hy vọng người này là gia luật Nam Tiên hoặc là mặt khác ba vị khiết đan công chúa, cho dù là bị hắn vứt bỏ Tiêu Sắc Sắc cũng tốt. Gia luật Diên Hy rất rõ ràng, gia luật Nam Tiên bọn người mới là chân chính đối Liêu quốc có tình cảm, Tiêu Phổ Hiền nữ nhân này. Nói thực ra, Gia Luật Diên Hy thật đoán không ra nữ nhân này trong đầu muốn cái gì. Mà lại, Gia Luật Diên Hy thanh thanh sở sở nhớ kỹ, ban đầu Tiêu Phổ Hiền nữ rời đi Yên Kinh tiến về Triệu Vũ nơi đó lúc, đối với hắn biểu hiện ra ngoài chẳng ghét. Cái này khiến Gia Luật Diên Hy rất không nguyện ý đem bảo áp tại Tiêu Phổ Hiền nữ cái này đối với hắn một chút hảo cảm cũng không có nữ nhân trên người. Nhưng mà, tình thế bây giờ là, Liêu Quốc thực sự là không có tốt hơn đường có thể đi, lựa chọn tốt nhất tựa hồ cũng chỉ có từ Tiêu Phổ Hiền nữ cho ra cái này ba cái tuyển chọn bên trong chọn một cái. Gia Luật Diên Hy đem một đám Liêu thần tụ tập lại, hỏi dò đối sách. Gia Luật Tuần, Tiêu Phục Tiên, Tiêu Ất Tiết chờ Liêu Quốc trọng thần tất cả đều lên tràng. Bên trong đại điện, dưới ánh nến, chiếu rọi ra từng trương ngưng trọng mà lo nghĩ gương mặt. Gia Luật Diên Hy ánh mắt tại quần thần quanh quẩn ở giữa, tựa hồ đang tìm kiếm một màn kia có thể chiếu sáng hắc ám hy vọng chi quang. Từ lần trước Gia Luật Diên Hy bại vào Triệu Vũ chi thủ, Gia Luật Thuần vẫn tại đảm nhiệm Yên Kinh lưu thủ, thực lực tiêu trừ Gia Luật Diên Hy kia bại một lần đối Liêu Quốc ảnh hưởng, bởi vậy rất được dân tâm, người ta gọi là Yến Vương lại gọi Chín Đại Vương, Đảm Tương Đại Vương. Làm tiêu điểm chi địa nước Yến bên trong Liêu Quốc tối cao trưởng quan, làm hoàng thất hậu nhân, Gia Luật Thuần thực vì Liêu Quốc tiền đồ cùng vận mệnh lo lắng. Đối mặt trước mắt luật cục, hắn muốn có tư cách, thế nhưng là lại cảm thấy thúc thủ vô sách. Đại Liêu Đế quốc cái này đã từng quát tháo Phong Vân Thảo Nguyên Đế quốc, hiện tại đã ở vào bấp bên trong. Từ khi Triệu Vũ từ trên tay hắn cướp đi Tiêu Phổ Hiền nữ, tại đối bên trên Triệu Tống Vương Triệu lúc, nhất là tại đối bên trên Triệu Vũ lúc, hắn luôn có một loại thật sâu cảm giác bất lực. Đến mức, hắn mỗi đêm đều tại vương phủ bên trong tự uống uống một mình, hắn cảm thấy, duy có rượu mới có thể gây tê nỗi thống khổ của mình tinh thần, mới có thể pha loãng chính mình vô hạn bi thương. Mà mỗi khi uống nhiều, hắn liền sẽ nhớ tới Tiêu Phổ Hiền nữ, cái này kém một chút liền thành hắn vương phi nữ nhân, cái này hắn bây giờ nghĩ lại cái kia đều tốt lắm nữ nhân. Chỉ tiếc, hắn vô năng, để Triệu Vũ cướp đi Tiêu Phổ Hiền nữ, vì hắn lưu lại cả đời đều không thể xóa đi đau sót. Hắn nghe nói, Tiêu Phổ Hiền nữ cho Triệu Vũ sinh ba con trai. Suy nghĩ lại một chút con trai duy nhất của hắn Gia Luật A vung lại 10 phần bất tranh khí, vậy mà muốn cùng Gia Luật Trương Nô chờ một khối làm phản ủng lập hắn mưu triều xóa bị, nếu không phải hắn quyết định thật nhanh chạm tiêu địch bên trong bọn người, lại hôn tự thân xuất quân tiêu diệt Gia Luật Trương Nô bọn người phản loạn, Liêu Quốc khả năng đã sớm đại loạn. Hắn nhịn không được suy nghĩ, muốn là Tiêu Phổ Hiền nữ có thể cho hắn sinh ba con trai thì tốt biết bao. Tóm lại chính là, không chiếm được vĩnh viễn tại bảo động. Bây giờ, biết được Tiêu Phổ Hiền nữ cho Liêu Quốc thượng trung hạ ba sách, Gia Luật Thuần bản năng liền muốn ủng hộ Tiêu Phổ Hiền nữ, mà lại hắn rất muốn tiếp thu Tiêu Phổ Hiền nữ thượng sách, tâm hắn bên trong âm thầm suy nghĩ, nàng xưa nay thông minh, lại biết rõ đại tống hoàng đế, hoặc duy lấy cắt đất đổi được đại tống duy trì, ta đại Liêu mới có thể bảo tồn giang sơn sa tắc. Tiêu Ất Tiết là khiết đan quý tộc, các đời chức vị quan trọng, đối mặt quân Kim tới gần, hắn nhiều lần xuất quân chống cự, đối Liêu Quốc cùng Gia Luật Diên Hy trung thành canh cánh. Tiêu Ất Tiết cho là, Liêu Quốc đã đến sinh tử tồn vong thời khắc, chỉ có dồn vào tử địa mới có thể hậu sinh, cho nên hắn chủ trương tiếp thu Tiêu Phổ Hiền nữ trung sách, liên hợp Cao Ly, cùng Kim Quốc quyết chiến, chỉ cần Liêu Quốc đánh thắng, có lẽ sở hữu vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng. Tiêu Phục Tiên, Gia Luật Diên Hy sùng thần, Liêu Quốc đệ nhất gian thần, đệ đệ của hắn Tiêu Tự Tiên bại cùng nữ chân mấu chốt chi chiến, hắn một cái khác đệ đệ ném Liêu Đông Kinh, đây đều là dẫn đến Kim Quốc bất khởi, Liêu Quốc hướng đi suy sụp trọng yếu nguyên nhân, lẽ ra, Tiêu Phục Tiên có trốn tránh không xong trách nhiệm, đừng nói mất trước, hắn liền xem như bởi vậy bị tru sát, đều là hẳn là. Coi như bởi vì Tiêu Phụng Tiên đem hắn hai cái muội muội Tiêu Đoạt Lý lại cùng Tiêu Quý Ca tất cả đều gả cho Gia Luật Diên Hy, Tiêu Quý Ca lại rất được Gia Luật Diên Hy yêu thích, tăng thêm Tiêu Phụng Tiên đặc biệt sẽ lấy lòng Gia Luật Diên Hy, đại lực cổ vũ Gia Luật Diên Hy đi qua hắn thích sinh hoạt, tỉ như, một năm có 365 ngày, Gia Luật Diên Hy có 300 ngày đều tại đi săn, tiến tới không chỉ có để Tiêu Phụng Tiên cùng hắn hai cái đệ đệ tất cả đều đào thoát trừng phạt, Tiêu Phụng Tiên lại còn là Gia Luật Diên Hy tín nhiệm nhất quyền thần. Tiêu Phụng Tiên kỳ thật vẫn là có một chút điểm cơ trí, nếu không, hắn cũng không biết cái này chút năm một mực thâm thụ Gia Luật Diên Hy tín nhiệm. Tiêu Phụng Tiên muốn thật lâu, cùng hắn phụ tá cũng thương lượng thật lâu, cuối cùng cũng không thể không thừa nhận, Tiêu Phổ Hiền nữ ba sách đã là trước mắt thế cục bên dưới tối ưu giải. Chỉ là, Tiêu Phụng Tiên không có dũng khí tuyển chọn Tiêu Phổ Hiền nữ trung sách, lại không nguyện ý trên lưng chủ trương cắt đất chi danh, thế là, hắn một mực tại du thuyết Gia Luật Diên Hy tuyển chọn Tiêu Phổ Hiền nữ hạ sách. Gia Luật Thuần tiến lên một bước, chắp tay nói, "Bệ hạ, cắt đất việc nhỏ, tổn nước vì lớn. Giống như trợ lực, nữ chân không phải sợ, này thượng sách vậy." Tiêu Phụng Tiên bận bịu ra khỏi hàng, không người nói, "Bệ hạ, cắt đất đục nước, quyết chiến nguy ngập, lộ tống tạm an." Mới là ổn sách. Tiêu Ất Tiết đứng tựa vào kiếm, cất cao giọng nói, 200 năm trước, nữ chân liền bại vào ta khiết đan chi thủ, ta khiết đan há sợ nữ chân. Liên Cao Ly tử chiến, tất nhiên diệt nữ chân, dì nhận bước bỏ đất. Ba người cùng ba người người ủng hộ ngôn từ giao phòng, trong điện bầu không khí càng gấp. Gia Luật Diên Hy cao mày, nhìn ba người, nhất thời khó mà quyết định. Phải nói, Tiêu Phổ Hiền nữ vẫn là hiểu rõ Gia Luật Diên Hy, Gia Luật Diên Hy thật sự là, không có thạch sủng gây đôi quyết định, lại không có được ăn cả ngã về không dũng khí, cho nên, suy đi nghĩ lại qua đi, hắn nói. Tiêu Xu mật sự chủ trương ổn thỏa nhất. Tại Gia Luật Diên Hy chỉ thị bên dưới, nhất hiểu nhân tình thế sự Tiêu Phụng Tiên tự mình đi làm Ngụy Quốc công chủ Gia Luật Nha Bất Lý tư tưởng làm việc. Vì cùng Triệu Vũ hòa thân, Gia Luật Diên Hy cố ý cho Gia Luật Nha Bất Lý đóng cửa Ngụy Quốc công chủ xưng hảo. Tiêu Phụng Tiên đối Gia Luật Nha Bất Lý hiểu chi lấy tình động, công chúa, vậy hạ cử động lần này quả thật vì bảo toàn tôn thất kế. Đại Tống quá mạnh, như để Đại Tống cùng nữ chân kết minh, ta Đại Liêu tất nhiên vong không thể nghi ngờ. Mà nếu ta Đại Liêu có thể cùng thông gia, đến Đại Tống chi viện, lo gì nữ chân không lùi. Công chúa thân là thành viên hoàng thất, tự nhiên lấy quốc gia làm trọng, người vinh nhục cần đặt xã tắc về sau. mong rằng công chúa giúp ta Đại Liêu trải qua kiếp nạn này. Sợ hại gia luật nha bất lý không nguyện ý, Tiêu Phụng Tiên còn nói, Đại Tống hoàng đế bệ hạ chính là đương thời anh hùng, văn võ song toàn, anh mô duy hơi, rộng rãi rộng lượng, chi nhân thiện nhậm, người vui vì dùng, mấy năm ở giữa tính toán không bỏ sót, binh không lưu làm, ngọn nguồn định đại nghiệp, công chúa gả cho như thế anh hùng, cũng không tính bôi nhọ công chúa. Lại ta Đại Liêu đã có mấy trăm nữ tử gả vào hắn trong cung, công chúa đi, cũng sẽ không cô đơn. Nói đến đây, Tiêu Phụng Tiên do dự một chút, hạ giọng còn nói, theo thần biết, Văn Phi năm đó vì bệ hạ sinh hạ một nữ, Đại Tống hoàng đế bệ hạ vì nàng đặt tên rằng Hơn Diễn công chúa, lần này đi hơn phân nửa có thể nhìn thấy nàng, ngươi tỷ bội hai người nhưng tại bên trong đoàn tụ, nâng đỡ lẫn nhau, tổng vì ta Đại Liêu hòa giải. Gia luật nha bất lý trong mắt, đầu ngón tay giảo lấy váy áo, nửa ngày mới thấp giọng nói, nếu có thể đổi được ta Đại Liêu thở dốc, nha không bên trong. Toàn mệnh là được. Tiêu Phụng Tiên trong mắt lóe lên vẻ đắc ý, lại chậm dần ngữ khí, công chúa hiểu rõ đại nghĩa, bệ hạ tất nhiên niệm hắn công. Đại hắn ngày ta Đại Liêu trung hưng, công chúa chính là tái tạo xã tắc chi hơn thần. Dứt lời, Tiêu Phụng Tiên túi người hành lễ, sau đó quay người, bước chân nhẹ nhàng hướng Gia Luật Diên Hy Châu phục mệnh. Trong điện ánh đến chiếu đến Gia Luật Nha bất lý mặt mũi tái nhợt, nàng nhìn qua ngoài điện nặng nề bóng đêm, cuối cùng là khẽ than thở một tiếng, nước mắt im ắng. Tiêu Phụng Tiên cho là chỉ đưa một cái Gia Luật Nha bất lý, căn bản không đủ để cải biến Triệu Vũ thái độ, cũng không đủ ảnh hưởng Triệu Vũ quyết định. Gia Luật Diên Hy cũng rất không yên lòng Tiêu Phổ Hiền nữ. Thế là, Gia Luật Diên Hy thương lượng với Tiêu Phụng Tiên qua đi quyết định, từ Liêu Quốc hoàng thất cùng Tôn thất cùng Khiết Đan trong quý tộc lại chọn lựa 300 tên đã đẹp lại chung với Liêu Quốc mỹ thiếu nữ, để các nàng đi Triệu Vũ bên người cho Triệu Vũ thổi bên gối gió, ảnh hưởng Triệu Vũ quyết định. Mặt khác, Gia Luật Diên Hy tự mình hạ lệnh, tỉ mỉ vì Triệu Vũ chuẩn bị thập đại xe lễ vật, vì Tiêu Phổ Hiền nữ chuẩn bị một xe ngựa lễ vật, nhất định muốn ổn định Triệu Vũ, tuyệt đối không thể để cho Triệu Vũ đảo hướng Kim Quốc, chí ít trong thời gian ngắn bảo đảm Triệu Tống Vương triều ai cũng không rút. Liêu Quốc như thế đại động tác làm sao có thể giấu giếm được tại Liêu ở trong kinh thành xếp vào đại lượng mật thám người Kim. Ngay tại Hoàn Nhan A Cốt đã không biết nên thế nào cho Triệu Vũ đáp lễ thời điểm, Hoàn Nhan A Cốt đã đột nhiên đến báo, tiến tới biết, Gia Luật Diên Hy chơi đến như thế lớn, đưa một cái nữ nhi ruột thịt của mình cho Triệu Vũ không nói, còn đưa 300 tên Liêu Quốc hoàng thất, tôn thất, quý tộc chi nữ, càng làm một hơi liền đưa Triệu Vũ thập đại xe đủ loại bảo vật. Kiến thức đến Triệu Vũ cùng Gia Luật Diên Hy thu bút, Hoàn Nhan A Cốt đã mới phát hiện, hắn cách hiện tại Triệu Vũ cùng Gia Luật Diên Hy thật là có một đoạn khoảng cách không nhỏ, mọi người tựa hồ cũng không phải là một cái cấp bậc người chơi. Không chỉ Hoàn Nhan A Cốt đã ý thức được Hoàn Nhan A Cốt đã cái này tân tấn hoàng đế không bằng Triệu Vũ cùng Gia Luật Diên Hy hai cái này uy tín lâu năm hoàng đế, cái khác người Kim cũng ý thức được bọn hắn hoàng đế tựa hồ giống như có lẽ kém một chút ý tứ. Mấu chốt, Kim Quốc muốn từ Triệu Tống Vương triều nơi đó được đến lương thực cùng vật tư, kém gọi nhất cũng phải trả lại Triệu Vũ đưa tới lễ vật a. Bằng không, bọn hắn làm sao có ý tứ mở cái miệng này? Dù sao, Triệu Tống Vương triều hiện tại cũng không có cầu bọn hắn Kim Quốc địa phương. Càng mấu chốt chính là, Liêu Quốc hiện tại ngay tại nghị trăm phương ngàn kế thuyết phục Triệu Vũ duy trì Liêu Quốc, vạn nhất thật làm cho Liêu Quốc tranh thủ đến Triệu Tống Vương triều duy trì, như vậy hiện tại còn rất nhỏ yếu Kim Quốc 89 phần 10 muốn bị Tống Liêu hai cái cường quốc cho tiêu diệt, phí công nhọc sức. Đối mặt như thế khó giải quyết tình huống, Quốc tướng Hoàn Nhan Tát cải nói, tuyệt không thể để Đại Tống duy trì Khiết Đan tiến đánh ta Đại Kim, nếu không, ta Đại Kim khó có đường sống. Một đám người Kim mặc dù đều rất ngông cuồng, nhưng trước mắt bọn hắn hết thảy mới mấy vạn nhân mã, đối mặt nội tình vẫn rất thâm hậu Đại Liêu đế quốc, có thể thủ thắng hay không đều không nhất định, huống chi lại thêm một cái càng cường đại Triệu Tống Vương triều. Cho nên, ngoại trừ Hoàn Nhan Tông Hàn, Hoàn Nhan Tông Vọng, Hoàn Nhan Hy Doan chờ thiểu số mấy cái bị thắng lợi làm choáng váng đầu góc chiến tranh cùng đồ, người khác tất cả đều cho là Hoàn Nhan Tát Cải nói rất có đạo lý. Hoàn Nhan A Cốt đã chi đệ, nữ chân chống lại cao ly đệ nhất anh hùng Hoàn Nhan Đoát Thi đấu cắn răng nói, đưa. Khiết Đan có thể đưa, ta nữ chân cũng có thể đưa, dù là chỉ tranh vào tay Đại Tống Hoàng đế ai cũng không rút, ta nữ chân cũng có thể đánh bại Khiết Đan, chiếm đoạt hắn cương thổ, thành lập muôn đời giang sơn xã tắc. Hoàn Nhan Đoát Thi đấu lời nói đả động Hoàn Nhan A Cốt đã. Hắn trầm giọng nói, "Để Ngô Lỗ, bà Nga, Châu Lan làm chuẩn bị, các ngươi lại đi cùng các nhà nói một chút, đều ra một chút trẻ tuổi mỹ mạo quý tộc xử nữ, kiếm đủ 300 số lượng, trước cùng Đại Tống hoàng đế kết cái này tần tấn chuyện tốt, lại đem quốc khố mở ra, dùng tại Đông Kinh Tâm Đắc Kim Châu bảo vận, các tộc để giành được lâm sản đặc sản đem hắn kia năm thuyền đổ đầy." Nói đến đây, Hoàn Nhan A Cốt đã ung dung còn nói, "Chỉ cần Đại Tống hoàng đế trong 3 năm không ủng hộ Khiết Đan, ta nữ chân tất nhiên diệt Khiết Đan, thay vào đó." Chương 284, Hiến nữ đầu hàng, Kim Liêu cuốn lễ mầm thai họa chủng chương 284, Hiến nữ đầu hàng. Kim Liêu cuốn lễ mầm thai hỏa chủng. Hoàn Nhan Ngột Lỗ, Hoàn Nhan Ngân Nga, Hoàn Nhan Châu Lan là Hoàn Nhan A Cốt đã ba cái nữ nhi, duy ba nữ nhi. Vì cuốn thắng Liêu Quốc, không để Triệu Tống Vương triều đảo hướng Liêu Quốc, cứ thế Kim Quốc mất đi Liêu Kim chiến tranh thắng lợi, nữ chân bị diệt tộc, chí ít là Hoàn Nhan bộ bị diệt tộc, Hoàn Nhan A Cốt đã cái này đương thời anh hùng, quả nhiên có đảm đương, có quyết đoán, có lấy hay bỏ, một hơi liền đem chính mình sở hữu nữ nhi đều cho Odin. Bất quá, hiện tại vấn đề là chỉ có Hoàn Nhan A Cốt đã một người Odin, vô dụng. Liêu Quốc phương diện, trước trước sau sau cho Triệu Vũ đưa 1000 cái Liêu Quốc mỹ nhân cũng không chỉ, trong đó vẹn vẹn là hoàng thất chi nữ, tôn thất chi nữ, quý tộc chi nữ cũng gần 500, vẹn vẹn trước mắt lần này, liền đưa 300 cái hoàng thất chi nữ, tôn thất chi nữ, quý tộc chi nữ. Cái này sao có thể là Hoàn Nhan A Cốt đã đưa chính hắn 3 cái nữ nhi liền có thể so được. Cho nên, trước mắt việc này rất rõ ràng, không chỉ có Hoàn Nhan A Cốt đã đến đưa mình nữ nhi, Kim Quốc hoàng thất, tôn thất, quý tộc cũng đều đến đem bọn hắn nữ nhi đưa cho Triệu Vũ, cái này Kim Quốc mới không tới mức bị Liêu Quốc cho làm hạ thấp đi. Chỉ là Kim quốc dù sao mới vừa vặn quật khởi, nội tình vẫn là so lập quốc hơn 200 năm Đại Liêu đế quốc kém nhiều lắm. Đến mức Hoàn Nhan Bộ, Trưởng Thành, Chuẩn Trưởng Thành chưa lập gia đình thiếu nữ tất cả đều chung vào một chỗ, cũng bất quá mới 50 mấy người mà thôi. Đây là không có đem những cái kia tướng mạo không được cho bỏ đi số lượng. Nếu như ra khỏi lời nói, Hoàn Nhan Bộ nhiều lời cũng liền có thể ra 40 mấy mỹ thiếu nữ. Còn lại cũng chỉ có thể là do cái khác nữ chân quý tộc ra, tỉ như Đồ Đan thị, nữ chân trọng yếu bộ tộc, cùng Hoàn Nhan thị thế hệ thông ra, nhiều vị hoàng hậu, vương phi xuất từ nên thị. Như trong lịch sử Kim Thế Tông chiêu đức hoàng hậu Đồ Đan thị, Hải Lăng vương mẹ cả Đồ Đan thị các loại. Ô Cổ Luật thị, cùng Hoàn Nhan thị thông gia thường xuyên, Kim Thái Tổ Nguyên phi Ô Cổ Luật thị, sinh Hoàn Nhan một lỗ chờ con cái, trong lịch sử Kim Thế Tông Nguyên phi Ô Cổ Luật thị đều xuất từ tộc này, gia tộc kia thành viên nhiều đảm nhiệm và lớn. Bồ Xem Xét thị, nữ chân đại tộc, trong lịch sử lịch đại cùng Kim Quốc hoàng tộc thông hôn, lấy trong lịch sử Kim Sụp dòng Tĩnh Tuyên hoàng sau Bồ Xem Xét thị, Kim Trương Tông khâm ngực hoàng hậu Bồ Xem Xét thị làm đại biểu, gia tộc kia tại quân chính lĩnh vực thế lực rõ rệt. Đường Quốc thị, nữ chân trọng yếu quý tộc bộ tộc, trong lịch sử Kim Thái Tông khâm nhân hoàng hậu Đường Quốc thị, Kim Thế Tông chiêu đức hoàng hậu Chi Mẫu tộc đều thuộc về này thị, thành viên nhiều đảm nhiệm tiết độ sứ, mạnh ăn như khắc trở trước. Hột Thạch Liệt thị, nữ chân quân sự quý tộc thế gia, lấy thiện chiến lấy sừng, nhân vật đại biểu như Hột Thạch Liệt Chí Thả, Kim Thế Tông thời kỳ danh tướng, phong kim nguyên quận vương, gia tộc tại Kim Triều quân sự hệ thống bên trong địa vị trọng yếu. Bộc Tán thị, nữ chân cường tộc, trong lịch sử nhiều cùng Kim Quốc hoàng tộc thông gia, lấy Bộc Tán trung nghĩa, Kim Thế Tông thời kỳ thừa tướng, phong nghi quốc công, Bộc Tán An Trinh, Tuyên Tông thời kỳ tướng lĩnh, làm đại biểu nhân vật. Những này nữ chân quý tộc gia tộc thông qua thông gia, quân công cùng thế tập đặc quyền, cấu thành Kim Quốc thống trị trụ cột, tại chính trị, quân sự, kinh tế lĩnh vực có được ảnh hưởng cực lớn lực. Còn có, Giáp Cốc thị, Hột Thạch Liệt thị, Ô Lâm Đắc thị, Bồ Tiên thị chờ hơi kém một chút nữ chân quý tộc, cùng vừa bị Kim Quốc chiếm đoạt bộ hải tộc lớn thị, Lý thị, Trương thị, Cao thị chờ bộ hải vọng tộc. Nói ngắn gọn, Kim Quốc chắp vá lung tung, đến cùng là cho Triệu Vũ lấy ra 300 tên hay thiếu nữ. Vì tăng thanh thế, Hoàn Nhan A Cốt đã đem Hoàn Nhan Nuột Lộ phong làm Kim Quốc đại trưởng công chúa, Hoàn Nhan Ngân Nga phong làm Tất Quốc công chúa, Hoàn Nhan Châu Lan phong làm Ngạ Quốc công chúa, trừ cái đó ra, Hoàn Nhan A Cốt đã đem hắn mấy cái huynh đệ cùng đường huynh đệ nữ nhi tất cả đều phong làm công chúa, xa xôi một điểm tôn thất nữ nhi phong làm quận chúa, quý tộc chi nữ tất cả đều phong làm huyện chủ, cuối cùng lấy ra hơn 10 vị công chúa, hơn 20 vị quận chúa, hơn 200 vị huyện chủ, vừa xa Liêu Quốc 5 vị công chúa. Hoàn Nhan A Cốt đã vì đại cục suy nghĩ hành động bất đắc dĩ, để Kim Quốc người trẻ tuổi tức giận bất bình. Bọn hắn không phải không hiểu Hoàn Nhan A Cốt đã tuyển chọn, dù sao, cùng nữ chân hương thịnh so sánh, chỉ là 300 nữ nhân lại đáng là gì? Vì nữ chân dân tộc này có thể quật khởi, bọn hắn chính là chết 3 vạn cái nam nhân đều là đáng giá. Nhưng vấn đề là, bọn hắn chính là cảm thấy bị khuất. Phải biết, cái này 300 cái hoàng thất chi nữ, tôn thất chi nữ, quý tộc chi nữ nguyên bản nên thuộc về bọn hắn, trong đó không thiếu đã cùng bọn hắn bên trong một ít người lập thành hôn ước, hoặc là lương tâm cùng vui vẻ, chỉ đợi ngày lành tháng tốt, liền có thể vui kết liền cảnh. Nhưng mà, trong vòng một đêm, những này dễ hỏng đóa hoa liền bị dán lên chính trị nhãn hiệu, muốn lấy chồng ở xa đến kia xa xôi mà lạ lẫm Triệu Tống Vương Triều, trở thành vững chắc Kim Tống liên minh, chống lại Liêu Quốc vật hy sinh. Thử hỏi, những này tiêu căng nữ chân người trẻ tuổi, làm sao có thể không ghi hận hành đao đoạt tái Triệu Vũ, cùng hắn Triệu Tống Vương Triều. Cũng chính là từ giờ khắc này, hạt giống cừu hận tại nữ chân thế hệ tuổi trẻ trong lòng chôn xuống, bọn hắn ở trong lòng âm thầm thề, đợi bọn hắn chiếm đoạt Liêu Quốc, nhất định muốn chỉ huy xuôi nam, kim qua thiết mã đạp biến Triệu Tống sơn hà, để Triệu Vũ cùng Triệu Tống Vương Triều gấp trăm lần hoàn lại cái nục ngày hôm nay. Bọn hắn không chỉ có muốn đem cái này 300 cái Kim Quốc hoàng thất chi nữ, tôn thất chi nữ, quý tộc chi nữ tất cả đều cướp về, còn phải đoạt Triệu Vũ phi tần cùng nữ nhi. Ở xa Triệu Tống Vương Triều Triệu Vũ, muốn là biết những này Kim Quốc người trẻ tuổi là nghĩ như vậy, phải chửi ầm lên không thể. Ta ít ngươi nhóm mẹ, là các ngươi Kim Quốc phải cứ cùng Liêu Quốc quấn, cùng ta có lông gà quan hệ, thế nào đem bút chướng này nhớ trên đầu ta rồi. Nói ngắn gọn, người Kim nắm chặt dây lưng quần, mạo xưng là trang hảo hán, đến cùng là đem cho Triệu Vũ đáp lễ kiếm đủ. Hoàn Nhan A Cốt đã bổ nhiệm Hoàn Nhan Ngân Thuật Khả đảm nhiệm chính sứ, Hạt Lỗ cùng Đại Địch Ô đảm nhiệm phó sứ, đi cùng Triệu Lương Tự bọn người trở lại Triệu Tống Vương Triều, thương lượng mua lương thực, binh giáp, cùng hai nước kết giao các loại sự nghi. Hoàn Nhan Ngân Thuật Khả người này thật không đơn giản, hắn đã có thể lĩnh quân đánh trận, cũng hiểu được chính trị. Ban đầu, Hoàn Nhan A Cốt đã vừa tự vị lúc, từng mệnh hắn cùng Hoàn Nhan Tập Cổ Nãi đi sứ Liêu Quốc. Trở về sau, hắn lấy ra luật Diên Hy Hoang tại chính sự, khiết đan đã trên dưới giải thể chờ chính sự ân tình, bẩm báo Hoàn Nhan A Cốt đã, hợp lực gấp rút phạt Liêu. Tại Liêu Kim trong chiến tranh, nhiều lần đảm nhiệm tiên phong, tham dự Ninh Giang Châu, xuất Hà Điếm chờ mấu chốt chiến dịch, vì Kim Quốc đặt vững lập quốc cơ sở lập xuống chiến công. Trong lịch sử, Kim diệt Liêu về sau, Hoàn Nhan Ngân Thuật Khả tùy quân Kim xuôi Nam công Tống, tham dự vây công Thái Nguyên chờ chiến dịch, tại đối Tống trong chiến tranh nhiều lần đánh bại quân Tống, vì Kim triều mở rộng tương vực đưa đến tác dụng trọng yếu. Còn từng phục mệnh trấn thủ Thái Nguyên chờ chiến lược yếu địa, ổn định Kim triều tại Trung Nguyên địa khu thống trị, phòng ngừa quân Tống phản công cùng địa phương thế lực phản loạn. Hoàn Nhan Ngân Thuật Khả am hiểu sông pha chiến đấu cùng lầm trận quyết sách, làm tiền phong lúc có thể cấp tốc đột phá quân địch phòng tuyến, tại phức tạp trong cuộc chiến có thể bắt lấy chiến cơ, nhiều lần lấy ít thắng nhiều. Tại Kim Liêu, Kim Tống trong chiến tranh, có thể thấy rõ song phương so sánh thực lực cùng chiến lược trạng thái, đề xuất tác chiến đề nghị nhiều bị tiếp thu, đối Kim triều khuyết trương phương hướng có trọng yếu ảnh hưởng. Trấn thủ địa phương lúc, không chỉ có thể duy trì quân sự an toàn, còn có thể trấn an bách tính, chỉnh đốn lại trị, chạm vào nơi đó ổn định cùng kinh tế khôi phục, thể hiện văn võ kiêm toàn đặc chất. Tóm lại, Hoàn Nhan Ngân Thuật Khả công lao cùng năng lực, khiến cho trở thành Kim Triều khai quốc công thần tập đoàn thành viên trọng yếu, bị hậu thế coi là nữ chân tộc quật khởi quá trình bên trong mấu chốt tướng lĩnh chí nhất. Hoàn Nhan A Cốt đã phái Hoàn Nhan Ngân Thuật Khả đảm nhiệm lần này sứ thần, ngoại trừ bởi vì lần này đi sứ quá trọng yếu, cũng bởi vì Hoàn Nhan A Cốt đã muốn biết Triệu Tống Vương triều thực lực đến cùng như thế nào. Hạt Lỗ cùng Đại Địch Ô đều là nữ chân bậc cận, cũng chính là bộ lạc tù trưởng, hoặc xưng bột tự liệt, là thống quan, tổng quản chi ý có quản hạt 50 hộ bậc cận, cũng có quản hạt 1 vạn hộ bậc cận. Bọn hắn quân dân hợp nhất, bình thường thì săn bắn, thời gian chiến tranh thì xuất chinh. Bột cận đều riêng phần mình thống binh, hành quân lúc lại xưng Mạnh An, Nưu Khắc. Từ hắn nhiều ít coi là số, Mạnh An người thiên phu trưởng vậy, Nưu Khắc người bách phu trưởng cũng. Vạn phu trưởng gọi quá mẫu bột cận thiên phu trưởng gọi Mạnh An bột cận bách phu trưởng gọi Nưu Khắc bột cận 50 phu trưởng gọi Bồ Liên bột cận. Hạt Lỗ cùng Đại Địch Ô đều chỉ là Bồ Liên bột cận, kiến thức thực sự quá có hạn, Hoàn Nhan A Cốt đã vẫn tin tưởng Hoàn Nhan Ngân Thuật Khả phán đoán cùng năng lực. Mấy ngày về sau, Triệu Lương tự một nhóm cùng Hoàn Nhan Ngân Thuật Khả chờ Kim Dùng mang theo cho Triệu Vũ lễ bật đi tới Đồng Kinh Biện Lương Thành. Triệu Vũ nghe hỏi Hạ Chiếu, khiến Triệu Lương tự cùng Chu Võ Trọng an bài Kim Dùng và ở đều đỉnh Tây Dịch dựa theo đi qua tiếp đái Tây Hạ sứ thần lễ nghi tiến hành tiếp đái, đồng thời phân biệt bàn cho bọn hắn chăn tấm đệm cùng tách uống rượu. Ngày kế tiếp, Thái Kinh bọn người liền an bài Hoàn Nhan Ngân Thuật Khả chờ Kim Sử ra đến Sùng Chính Điện triều kiến Triệu Vũ. Hoàn Nhan Ngân Thuật Khả mặt hướng Triệu Vũ làm vì lệ chi lễ, đồng thời đem quốc thư, sự tình mắt cùng thể sách bản dự thảo từng cái trình lên. Kim Quốc quốc thư nguyên văn như sau: Đại Kim Hoàng đế gây nên sách tại Đại Tống Hoàng đế quyết bên dưới, tích người người liêu theo Yên Vân chi hiểm, ách Nam bắt chi sông, triều đại tiêu hành, ngược ta chư bộ, cũng nhiêu Đại Tống vùng xa lâu vậy. Chấm lấy khiết đan mất đạo, vừa bãi tàn phá lân bang, lâu ngăn âm thanh để, tứ hắn tham tàn. Chấm bắt nguồn từ Đông Bắc, phụ tiên câu phạt, thể trong liêu phân, đã mấy trận chiến số nhanh. Nhưng liêu thế còn dực, không những lực có thể phá bỡ, nhìn Đại Tống Hoàng đế mình dám, cùng chấm cùng thảo nghịch liêu, cùng phò đại nghĩa, này thiên chi chỗ hợp, thế chỗ xu thế. Chấm nghĩ chi, môi vong thì run rẩy, diệt liêu không những Đại Kim sự tình, cũng Đại Tống an bên cạnh chi lợi. Nếu ta quân tự thân Bắc đạo kích hắn tim gan, Đại Tống tự thân Nam đạo lấy hắn lưu hiến, đầu đôi giáp công, tất nhiên dùng người liêu không ẩn trốn chi địa. Sau khi chuyện thành công, Tiên Vân trốn cũng đồng thời quản Châu huyện, quan hải tận về Đại Tống sở hữu, còn lại liêu nên ta Đại Kim chiếm đoạt, liêu chi phủ khố chất bảo, hai nước theo binh thế đi tới phần có. Trước nhận đi sứ qua lại giao hảo, khẩn thiết chi ý, chấm đã thấy rõ. Tư Vi biểu chấm thành ý, đặc biệt tuyển tông tộc quý nữ 300 người, trong đó chấm chi nữ 3 người, trưởng đặt tên một lỗ, phong đại trưởng công chúa, thứ đặt tên Bạc Nga, phong tất quốc công chúa, thứ đặt tên Châu Lan, phong ngạc quốc công chúa. Còn lại đều hoàng thất, tôn thất cùng chư bộ quý tộc chi nữ, mạn phong công chúa, quân chúa, huyện chủ, phái hướng Đại Tống, phụ dưỡng tài hữu. Nay không tầm thường quả tặng, quả thật lấy cốt nhục chi thân, kết kim thạch chuyện tốt, nguyện hai nước đồng tâm hiệp lực, tổng cự liêu khấu. Có khác giảm bất lễ tiết vật, cố chư khác bức. Nay phái bạc thuật nhưng là chính sứ, Hạt Lỗ, Đại Địch Ô làm phó dùng, Tê Quốc thư đồng thời thể sách bản dự thảo, nghệ quyết mặt trận. Vốn nhận mua lương, binh giáp mọi việc, nhìn sớm ban thưởng xem xét quyết định, dùng bên cạnh chuẩn bị không ngại, binh phong có thể chỉ. Liêu tắc bất diệt, khó có thể bình an cày dệt, nguyện cùng Đại Tống lục lực đồng tâm, sớm định chiến trường, cùng hưởng thái bình. Cuối thu ngựa mập, sư kỳ như lợi, mong mọi tin lành. Chuyên phụng sách trần đạn, không nói. Đại Kim Hoàng đế Hoàn Nhan A Cốt đã thu quốc nhị năm ngày 8 tháng 7. Hoàn Nhan Ngân Thuật Khả lại mang đến hoàn chỉnh sự tình mắt cùng thể sách, nhìn ra được, Kim Quốc đây là rất muốn cùng Triệu Tống Vương triều kết minh. Triệu Vũ đem Kim Quốc quốc thư, sự tình mắt cùng thể sách mơ hồ lật xem một lượt, khiến Lương sư thành chuyển chỉ hỏi, nhà ngươi thiếu bao nhiêu lương thực, bao nhiêu binh giáp? Hoàn Nhan Ngân Thuật Khả không nghĩ tới Triệu Vũ như vậy dứt khoát, hắn lập tức đáp, thiếu lương thực 100 vạn thạch, binh giáp 10 vạn. Triệu Vũ nghe xong, liền biết, Kim Quốc đây là sư tử há mồm. Bọn hắn hết thảy mới mấy chục vạn hộ nhân khẩu, đây là bọn hắn chiếm đoạt thuộc nữ thật cùng bột hải nhân tài có thực lực, làm sao có thể thiếu được 100 vạn thạch lương thực, 10 vạn binh giáp. Triệu Vũ nói, 100 vạn thạch lương thực, 10 vạn binh giáp ta Đại Tống cũng có, chỉ là giá tiền này không ít, nhà ngươi thật muốn. Bình thường mùa màng, một thạch lương thực ước giá trị 0.5 một sâu đồng tiền, bởi vì địa khu, lương thực chủng loại hơi có khác biệt, như tốt, mạch giá cả hơi thấp, giá gạo hơi cao. Như lấy một thạch một sâu tính toán, 100 vạn thạch ước giá trị 100 vạn sâu đồng tiền, như lấy khá thấp 0.5 sâu tính toán thì ước giá trị 50 vạn sâu đồng tiền. Nhưng đây chỉ là thời kỳ hòa bình tại Triệu Tống Vương triều nội bộ mua bán giá cả, mà tại năm nạn hoặc chiến loạn lúc, giá lương thực khả năng tăng vọt đến mỗi thạch số sâu thậm chí mười mấy sâu. Hiện tại, Liêu Kim ở giữa rõ ràng là ở vào chiến loạn thời kỳ. Huống chi, Triệu Tống Vương triều còn phải vượt biển đem cái này lương thực đưa đến Kim Quốc. Cho nên, vẹn vẹn cái này 100 vạn thạch lương thực, Triệu Vũ có muốn hay không Kim Quốc 1000 bạc triệu, đều thật xin lỗi cái này phát chiến tranh tài cơ hội. Về phần binh giáp, phổ thông bộ binh giáp, một bộ ước cần 2 năm sâu đồng tiền, ngầm thiết giáp phiến, thuộc ra, binh khí như trường thương, đao, tinh nhuệ kỵ binh giáp, công nghệ phức tạp hơn, một bộ có thể đạt tới 12-20 sâu. Như lấy phổ biến trung đẳng chất lượng binh giáp, mỗi buộc 5 sâu, tính ra, 10 vạn buộc cướp giá trị 50 vạn sâu đồng tiền. Nhưng vẫn là lời kia, đây là Triệu Tống Vương triều nội bộ giá cả, bán cho Kim Quốc, quý hắn cái mấy lần, không quá phận a. Kỳ thật, Kim Quốc vốn là thật không có nghĩ tới, cùng Triệu Tống Vương triều mua nhiều như vậy lương thực cùng binh giáp. Nhưng lại tại Hoàn Nhan Ngân Thuật Khả bọn hắn xuất phát trước, Kim Quốc nhận được tin tức, Triệu Tống Vương triều bán cho Liêu Quốc 300 vạn thạch lương thực, 10 vạn buộc tinh lương binh giáp. Chỉ cần nhóm này lương thực đúng lúc, Liêu Quốc nội bộ bởi vì thiếu lương thực dẫn phát hỗn loạn, không nói hoàn toàn lắng lại, cũng có thể đại đại làm dịu. Mà chờ kia 10 vạn buộc tinh lương binh giáp đến Liêu Quốc liền có thể lại vũ trang đi ra 10 vạn tinh nhuệ kỵ binh. Mấu chốt, Triệu Tống Vương Triều nguyện ý cùng Liêu Quốc giao dịch, đã nói lên, Triệu Tống Vương Triều hơn phân nửa sẽ không theo Kim Quốc liên hợp tiêu diệt Liêu Quốc. Áp lực này lập tức liền cho đến Kim Quốc phương diện. Vạn nhất Liêu Quốc thiếu lương thực vấn đề giải quyết, Kim Quốc thiếu lương thực vấn đề giải quyết không được, lại truyền ra, Triệu Tống Vương Triều nguyện ý duy trì Liêu Quốc tiêu diệt Kim Quốc, kia Kim Quốc tốt đẹp tình thế nói không chính xác liền không còn sót lại chút gì rồi. Cho nên, đừng nói Kim Quốc hiện tại thiếu lương thực, thiếu binh giáp, coi như không thiếu, bọn hắn cũng phải cùng Triệu Vũ làm thành cuộc mua bán này, triệt tiêu Triệu Tống Vương Triều cùng Liêu Quốc làm thành cuộc làm ăn này ảnh hưởng. Căn cứ vào đây, Hoàn Nhan Ngân thuật khả bài nói, vậy hạ cứ yên tâm đi, ta Đại Kim đối việc này đã sớm chuẩn bị, định sẽ không dạy Đại Tống ăn thiệt thòi. Còn nữa, ngoại thần xuất phát trước, nhà ta hoàng đế bệ hạ có lời, nếu có được Đại Tống liên minh diệt Liêu, mọi việc đều có thể đảm. Triệu Vũ nghe xong hơi suy nghĩ một chút, lại khiến Lương Sư Thành chuyển chỉ nói, ta Đại Tống cùng Đại Liêu có hòa ước, triều đình lớn tin cố định, há có tùy tiện thay đổi lý lẽ. Về phần nhà ngươi mua lương thực binh giáp một chuyện, xét thấy nhà ngươi đưa tới nhiều vị công chúa, đông đảo mỹ nhân, chấm có thể đặt cách chi, liên quan tới cụ thể hạng mục công việc, các ngươi có thể theo lệ đến làm thịt thần thái kinh trong nhà đi thương thảo. Chương 285, đêm nay chấm muốn đánh 10 cái. Chương 285, đêm nay chấm muốn đánh 10 cái. Hoàn Nhan Ngân thuật khả chờ Kim Dùng được lĩnh đến Thái Kinh phụ thượng về sau, Thái Kinh để bọn hắn làm xu thế đỉnh chi lễ. Bởi vì Thái Kinh nghe nói Hoàn Nhan Ngân thuật khả là một tên võ tướng, tại Triệu Tống Vương Triều, quan võ bái kiến quản hạt quan muốn thông lệ xu thế đỉnh chi lễ. Thế nhưng là, Hoàn Nhan Ngân thuật khả không đáp ứng, hắn kiên trì muốn phân đỉnh mà gặp, lập tức thi hành bình đẳng chi lễ. Thái Kinh xem xét, liền biết, Hoàn Nhan Ngân thuật khả người này thật không đơn giản, thế là treo lên 12 phần cẩn thận tới. Thái Kinh nói, vậy hạ đã cho phép lương thực, binh giáp cho nhà ngươi, ta Đại Tống từ trước đến nay nói là làm, có thể bán ngươi nhà, thậm chí có thể đem chi đưa cho Liêu Đông, chỉ là cái này cần từ Giang Nam vận đến Liêu Đông, ở giữa lại cách Liêu Quốc, vận chuyển gian an, cho nên mỗi thạch lương thực đều cần 10 lượng bạc hoặc 1-2 kim, mà binh giáp. Chờ Thái Kinh báo xong giá, Hoàn Nhan Ngân thuật khả huyệt Thái Dương trực bính, hắn đầy trong đầu đều là hát chữ, mắng to Triệu Tống Vương Triều nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Từ xưa đến nay Hồ Bắc liền thiếu lương thực cùng đồ sắt, đây là sở hữu Hồ Bắc được điểm. Năm đó, Hán Vũ Đế Lưu Triệt liền tóm lấy Hung Nô nhược điểm này, đem Hung Nô đường tiếp tế vừa bấm, bọn hắn cũng chỉ có thể dùng xương cốt làm mũi tên. Người Hung Nô không phải thích người Hán tơ lụa sao? Kia liền cầm chiến mã tới đổi. Thế là, người Hán dùng 500 tấc tơ lụa liền có thể đổi 3000 con chiến mã. Chỉ dựa vào kinh tế chiến, người Hán liền đem Hung Nô vốn liếng cho móc sạch. Đến sau, Hán Vũ Đế lại phái Vệ Thanh, Hoắc Khứ Bệnh mang theo từ Hung Nô nơi đó đổi lấy chiến mã, đem Hung Nô hang ổ cho bưng. Hoàn Nhan Ngân thuật khả cũng không phải bình thường không có đầu óc kinh tế hồ bắt, hắn tinh thông Hán văn hóa, là có đại trí tuệ người. Thấy Triệu Tống Vương Triều như thế hắc, Hoàn Nhan Ngân thuật khả lập tức liền ý thức được, Triệu Tống Vương Triều đây là chuẩn bị học Hán Vũ Đế, cùng bọn hắn Kim Quốc đánh kinh tế chiến, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Hoàn Nhan Ngân thuật khả thậm chí cảm thấy đến, bọn hắn vì Triệu Vũ tỉ mỉ chuẩn bị 300 cái Kim Quốc hoàng thất chi nữ, tôn thất chi nữ, quý tộc chi nữ cùng nhiều như vậy lễ vật tất cả đều bổ phí, bởi vì Triệu Tống Vương Triều rất rõ ràng là muốn dựa vào kinh tế chiến suy yếu bọn hắn Đại Kim Quốc, mà không phải muốn cùng bọn hắn Đại Kim Quốc một khối Nam Bắc giáp công Liêu Quốc. Lần này phiền phức. Hoàn Nhan Ngân thuật khả nghĩ thầm. Nghe xong Thái Kinh báo giá về sau, Hoàn Nhan Ngân thuật khả không có lập tức cùng Thái Kinh có kẻ mà cả, mà là lại đề xuất bọn hắn muốn muối 3000 thạch, lục phèn 2000 sọt liễu. Hoàn Nhan Ngân thuật khả muốn cái gì, Triệu Tống Vương Triều đều có, cũng đều có thể bán, nhưng giá cả tất cả đều là gấp 10 lên. Hoàn Nhan Ngân thuật khả triệt để thấy rõ, Triệu Tống Vương Triều chính là muốn phát cái này chiến tranh tài. Tại thời khắc này, Hoàn Nhan Ngân thuật khả liền quyết định, tuyệt không thể đem Yên Vân địa khu triệt để trả lại Triệu Tống Vương Triều, nếu không, Triệu Tống Vương Triều đều không cần đi đánh, chỉ dựa vào kinh tế chiến, liền có thể giày vò chết bọn hắn Đại Kim Quốc, bọn hắn Đại Kim Quốc chỉ có học Liêu Quốc, chiếm cứ lấy có thể tùy thời xuôi Nam Yên Vân địa khu, một mực uy hiếp Triệu Tống Vương Triều an toàn, Triệu Tống Vương Triều mới có thể đàng hoàng cho bọn hắn Đại Kim Quốc cung cấp hắn. Thiếu hụt đủ loại vật tư. Có dạng này nhận biết về sau, Hoàn Nhan Ngân thuật khả mới bắt đầu cùng Thái Kinh mặc cả. Đối với Thái Kinh chào giá trên trời, Hoàn Nhan Ngân thuật khả chỉ là biểu thị, nếu là bọn họ Đại Kim Quốc không có những này lương thực cùng vật tư liền gánh không được Liêu Quốc vây quét, liền không có biện pháp giúp Triệu Tống Vương Triều suy yếu Liêu Quốc. Hoặc là Hoàn Nhan Ngân thuật khả liền ám chỉ, bọn hắn Đại Kim Quốc hoàng đế đem chính mình 3 cái nữ nhi tất cả đều gả cho Triệu Vũ, lại đem đại lượng Kim Quốc hoàng thất chi nữ, tôn thất chi nữ, quý tộc chi nữ gả cho Triệu Vũ, còn nâng cả nước chi lực chuẩn bị cho Triệu Vũ lễ vật, có thể nói là lượng cả nước chi vật lực kết Triệu Vũ chi niềm vui, cái này Triệu Vũ muốn là không cho Kim Quốc ưu đãi, ai sẽ thừa nhận Triệu Tống Vương Triều là thiên triều thượng quốc, sẽ còn cùng Triệu Tống Vương Triều tiếp xúc sao? Hoàn Nhan Ngân thuật khả liền như vậy đều nói ra, Thái Kinh cũng không thể không đi xin phép Triệu Vũ. Triệu Vũ nghĩ nghĩ, cảm thấy Hoàn Nhan Ngân thuật khả nói đến cũng đúng, mình bây giờ liền mổ gà lấy trứng, quả thật có chút được không bù mất, liền để Thái Kinh cho Hoàn Nhan Ngân thuật khả hàng một chút giá. Cuối cùng, Triệu Tống Vương Triều dùng đại khái cao hơn giá thị trường 3 lần giá cả, bán cho Kim Quốc muốn hết thảy. Cái này mặc dù vẫn như cũ rất đắt, nhưng miễn cưỡng là Kim Quốc có thể tiếp nhận phạm vi. Song phương bởi vậy đạt thành nhất trí. Đó lấy, Hoàn Nhan Ngân thuật khả lại chủ động hỏi, sau này chúng ta hai nhà qua lại giao hảo, là làm huynh đệ tốt đâu, vẫn là làm thúc cháu tốt đâu, hoặc là làm chi giao tốt đâu. Đây là tiểu quốc, nhất là mới phát tiểu quốc phi thường quan tâm sự tình, dù sao, bọn hắn có thể mượn oai hùng, ổn định trong đó thống trị. Đối với chuyện này, Triệu Vũ quân thần cuối cùng là để Hoàn Nhan Ngân thuật khả chờ Kim Dùng thư thái một lần, chỉ nghe Thái Kinh rất thoải mái trả lời nói, chúng ta hai nhà đều đại quốc vậy, đại quốc vãng lai, đương nhiên phải dùng chi giao chi lễ. Hoàn Nhan Ngân Thuật Khả chờ Kim Dùng nghe được Triệu Tống Vương Triều thừa nhận bọn hắn Đại Kim Quốc là đại quốc, tất cả đều rất hài lòng. Song Vương nói xong tỉ mỉ về sau, Triệu Vũ bởi vì Hoàn Nhan Ngân Thuật Khả nhiều lần xin mời Hoa Yến, mà lại theo Triệu Lương tự chốt đấu, Kim Quốc Hoàng đế đối Hoàn Nhan Ngân Thuật Khả có thiện đại ngữ điệu, thế là đặc biệt hạ chiếu ban xuân yến. Dựa theo Triệu Tống Vương Triều lễ chế, triều đình cử hành yến hội bình thường sẽ ban thưởng cho quan lại ba loại hoa. Một là hoàng đế sinh nhật đại yến, nếu như gặp có sứ nhà Liêu tại đỉnh, thì bên trong dùng tơ lụa hoa, lấy đó lễ kiệm, đây cũng là tổ tông cũ trình. Hai là xuân thu hai lần yến hội, thì dùng la lụa hoa, loại này hoa rất mỹ lệ. Ba là tế thiên đại lễ hoặc ngoại ô tế, hoặc là tết thượng nguyên du xuân, hoặc là đến Kim Minh Hồ nhìn quỳnh hoa về sau, hoàng đế muốn cùng từ thần nhóm cử hành cỡ nhỏ yến hội, gọi là đối ngự. Triệu Tống Vương Triều hoàng đế sẽ dựa theo quan lại cấp bậc cao thấp tiến hành ban thưởng, yến tiêu bao nhiêu đều nắm chắc lượng hạn chế. Ban thưởng nhiều nhất hoa là nhỏ phấn điêu khắc kim loại hoa, so cái khác hoa hơn gấp mấy lần, bởi vì xuân yến là hoa yến số 1. Xuân yến tại Tập Anh Điện cử hành. Yến hội kết thúc về sau, Hoàn Nhan Ngân Thuật Khả như vậy hướng Triệu Vũ từ biệt, hắn quỳ xuống đất đầu nói, "Ta bệ hạ còn đãi, nguyện hai chúng ta nước có thể thế hệ giao hảo, cùng hưởng hòa bình phồn vinh, lại nguyện bệ hạ thiện đãi ta đại kim nữ tử." Triệu Vũ nghe nói, nói, "Nàng đợi đã là chấm phi tần, chấm tự sẽ thiện đãi các nàng, ngươi chuyển cáo quý quốc hoàng đế, giao hắn yên tâm chính là, về phần hai chúng ta quốc cộng hưởng hòa bình phồn vinh, cũng là chấm sở cầu. Hy vọng hai chúng ta nước có thể tương hướng mà đi, chớ có đi ngược lại." Hoàn Nhan Ngân Thuật Khả chờ Kim Dùng lui ra về sau, Triệu Vũ hỏi Thái Kinh bọn người, các ngươi như thế nào đối đãi người nữ chân? Thái Kinh nói, người nữ chân tính tình tham bạo, chỉ mong kiếm lợi, nếu như không tử, bọn hắn chắc chắn sẽ bước lên sự cố, không thể không đề phòng. Triệu Vũ âm thầm gật gật đầu, nghĩ thầm, Thái Kinh vẫn là cay độc, lập tức liền nhìn tấu người nữ chân bản chất. Thái Biện nói, đối người nữ chân nhất định phải ân uy tịnh thi, nếu không hắn chắc chắn sẽ xem nhẹ ta đại tống. Tô Thức nói, có bệ hạ trước sau thu hồi thành đường thổ phiên, Tây Hạ, Tiên Vân 11 châu làm uy hiếp, lượng nữ chân không dám tùy tiện lỗ mãng, nếu không, xâm phạm biên giới thật sự là khó mà dự đoán. Triệu Vũ tổng kết nói, người nữ chân như thế tham bạo, xảo trá, cả gan làm loạn, hẳn là ta đại tống đại địch, các ngươi muốn khắc trong tâm khảm, thời khắc phòng bị. Thái Kinh bọn người đồng loạt bài nói, vâng. Nói thực ra, đối với nữ chân mỹ thiếu nữ, Triệu Vũ không thế nào chờ mong. Theo Triệu Vũ biết, nữ chân phú quý người dùng châu ngọc vì vật phẩm trang sức, mặc hắc cầu vải mịn hoặc là trồn chuột thanh chuột hồ con trồn chi áo. Nghèo khó người thì mặc châu ngựa heo dê mèo chó cá rắn ra áo. Hàng năm đầu năm mùng 1, bọn hắn đều muốn cúng bái mới lên mặt trời đồng thời lẫn nhau ăn mừng. Mùng 5 tháng 5 trùng ngọ tiết lúc, bọn hắn cử hành long trọng bắn liêu hoạt động đồng thời tế bái thiên địa. Bọn hắn không có ghi năm, lấy cỏ dại xanh tươi một lần vì một năm. Nhà giàu sang kết hôn đồng dạng đều sẽ lấy châu ngựa vì sính lễ, mà nghèo khó nhân gia thiếu nữ tuổi tròn 15 tuổi về sau, nàng là song ca tại đồ, dùng ca hát tới tự thuật gia thế, phu công, dung mạo, lấy thân cầu lữ chi ý. Nghe được tiếng ca, nam thanh niên nếu như còn chưa có kết hôn mà muốn cưới nàng dâu, liền có thể trước đem thiếu nữ lĩnh về nhà, sau đó lại mang theo lễ vật cùng thiếu nữ cùng đi thiếu nữ nhà, đem hắn hai kết hôn sự tình nói cho thiếu nữ phụ mẫu. Bọn hắn không có ý dược tôn trọng vũ trúc, nếu như bị bệnh, liền mời vu sư tới mổ heo lấy nhân chi. Nếu như còn không tốt, liền dùng xe chở bệnh nhân đi hướng Thâm Sơn đại cốc chờ chết. Nếu như bệnh nhân chết rồi, trong nhà thân tộc thì dùng lưỡi dao cắt vỡ trán huyết lệ đủ bên dưới, cái này gọi là đưa huyết lệ. Người chết mai táng lúc không cần quan tài, mà nếu như người chết là quý người, thì sinh đốt chôn sủng nô tỳ, ngồi yên ngựa lấy tôn chi. Người chết sở hữu tế tự ẩm thực chi vật nhất định phải tất cả đều đốt cháy, cái này gọi là nấu cơm. Bọn hắn chia 72 cái bộ lạc ở phân tán tại dòng sông ven bờ hoặc trong sân cốc. Như thế xem xét, nói người nữ chân là dã nhân cũng không tính là khoa trường. Triệu Vũ thật hoài nghi những này cái gọi là nữ chân mỹ thiếu nữ chính là một đám nhỏ gầy khô héo thốt cô, khả năng từ lúc sinh ra đời lên liền không có tắm rửa qua loại kia. Bởi vậy, cứ việc lễ bộ đã đem cái này 300 danh nữ thật đẹp thiếu nữ đưa vào cùng, nhưng Triệu Vũ từ đầu đến cuối đều không có đi các nàng chỗ kim cung đi gặp một lần ý của các nàng. Liêu quốc mỹ thiếu nữ liền khác biệt. Liêu quốc kiến quốc đã hơn 200 năm, người, nhất là hắn quý tộc, đã cao độ hán hóa, hắn phục sức trang dung đều kế tục đường phong tống vận, đã có bắc địa phong khoáng, lại không mất trung nguyên dịu dàng. Quý tộc nữ tử nhiều am hiểu thi từ ca phú, cầm kỳ thư họa, trong lúc giơ tay nhấc chân hiển thị rõ phong hoa tuyệt đại. Các nàng lấy tơ lụa gấm vóc vì áo, đeo chân châu phỉ thúy, đi lại nhẹ nhàng, như là ngày xuân bên trong tiểu diễm nhất đóa hoa, khiến người cảnh đẹp ý vui. Tóm lại chính là, Liêu quốc nữ tử đã có trung nguyên nữ tử dịu dàng nhu tình, lại không mất thảo nguyên nhi nữ hiên ngang anh tư. Nụ cười của các nàng bên trong ẩn giấu xương sớm tới mát, đôi mắt bên trong lóe ra tinh hà thâm thúy, giống như mỗi một sợi tóc đều ẩn chứa ngàn năm cố sự, mỗi một lần ngoái nhìn đều có thể phát họa ra một vài bức rung động lòng người bức tranh. Mà lại, lần này ra luật Diên Hy quân thần cũng là bỏ hết cả tiền vốn, bọn hắn đưa cho Triệu Vũ Liêu quốc mỹ thiếu nữ, thậm chí so trước đó còn phải đẹp hơn một hai phần. Lời kia nói thế nào, nữ nhân không có khả năng vĩnh viễn 18 tuổi, nhưng mãi mãi cũng có 18 tuổi nữ nhân. Những ngày gần đây, Triệu Vũ một mực tại cùng những này vừa tiến cung Liêu quốc mỹ thiếu nữ chơi. Các nàng tiến cung ngày đầu tiên, Triệu Vũ liền đem ra luật Diên Hy trưởng nữ Ngụy quốc công chủ ra luật nha bất lý cho thu. Đến hiện nay, Triệu Vũ đã khai phát đi ra gần trăm cái, lại cho hắn 1-2 tháng thời gian, hắn hẳn là tất cả đều có thể khai phá đi ra. Nói rõ trước, Triệu Vũ sở dĩ vội vã như thế đem những này Liêu quốc nữ nhân tất cả đều khai phát đi ra, ngoại trừ bởi vì hắn háo sắc, còn có một cái nguyên nhân rất trọng yếu chính là, các nàng nhưng thật ra là một cỗ phi thường trọng yếu thế lực chính trị. Triệu Vũ rất rõ ràng, đừng nhìn chính mình không giống Triệu Cắt như thế tuyển chọn Liên Kim diệt Liêu, thậm chí còn trong bóng tối trợ giúp Liêu Quốc, nhưng Liêu Kim ở giữa chiến tranh, cuối cùng hơn phân nửa vẫn là sẽ lấy Kim thắng Liêu bại mà kết thúc. Về phần nguyên nhân, cũng quá nhiều. Thì như, gia luật Diên Hy kém Hoàn Nhan A Cốt đã nhiều lắm. Thì như, chỉ nhìn vũ khí lạnh tác chiến, Kim Sơ những này Kim tướng đúng là đương thời có thể nhất chinh thiện chiến một nhóm manh tướng, bất luận là Liêu Quốc tướng lĩnh, vẫn là Triệu Tống Vương Triệu tướng lĩnh, cũng không bằng bọn hắn, đây là lịch sử đã chứng minh qua, không có gì tốt biện. Lại tỉ như, nữ chân tộc làm một mới phát dân tộc du mục, trong đó đoàn kết nhất trí, trên dưới một lòng, đối thắng lợi tràn ngập khát vọng, mà Liêu Quốc thì đã kinh lịch hơn 200 năm, thực lực quốc gia ngày suy, nội bộ mâu thuẫn trung điệp, quý tộc ở giữa tranh quyền đoạt lợi, triều thân ở giữa lục đục với nhau đã dùng quốc gia này thủng trăm ngàn lỗ, khó mà ngưng tụ lại hữu hiệu lực lượng để kháng. Một khi Kim Quốc đánh bại Liêu Quốc, Triệu Vũ trên tay những này Liêu Quốc mỹ thiếu nữ, liền có thể có tác dụng lớn. Có các nàng tại, Triệu Vũ thậm chí đều có khả năng làm đến, không chiến mà chiếm đoạt Liêu Quốc tàn quân. Đây là Trương Thuần cùng Tiêu Phổ Hiền nữ cho Triệu Vũ ra chủ ý, cũng chính là vĩnh viễn không lỗi thời chính trị thủ đoạn, thông gia. Triệu Vũ vừa trở lại hậu cung, thị tẩm nữ quan liền tiến lên hỏi, quan gia đêm nay chuẩn bị ở nơi nào nghỉ ngơi, sủng hạnh người nào? Bại giá đi Liêu cung. Triệu Vũ nói. Nói xong, Triệu Vũ liền hướng Liêu cung đi đến. Một bên khác, biết được Triệu Vũ tối nay lại muốn tới bọn hắn Liêu cung nghỉ ngơi. Một đám Liêu Quốc nữ nhân tựa như là đánh thắng trận lớn đồng dạng, nhất là tại Kim Quốc mỹ thiếu nữ đã tiến cung tình huống dưới. Trong các nàng một chút, ngây thơ cho là chỉ cần các nàng đem Triệu Vũ hầu hạ tốt, Triệu Tống Vương Triều liền sẽ đảo hướng Liêu Quốc, chí ít sẽ không trợ giúp Kim Quốc. Cũng chính bởi vì vậy, nghe nói Triệu Vũ muốn tới các nàng nơi này, các nàng liệu mạng trang phục chính mình, muốn hảo hảo lấy lòng Triệu Vũ. Đương nhiên, sẽ như thế nghĩ người Liêu thiếu nữ, đều là vừa tới đối cố quốc còn có tình cảm. Càng nhiều người Liêu nữ tử, vẫn là muốn mượn Triệu Vũ đối với các nàng cảm tính thú, tranh thủ thời gian mang thai long trùng. Đây đối với các nàng tới nói, mới là trọng yếu nhất. Về phần cố quốc đều đưa các nàng đưa cho Triệu Vũ, các nàng chính là Triệu Vũ nữ nhân. Đồ đần mới có thể tiếp tục vì cố quốc hiệu mệnh, nhất là cùng Triệu Vũ là địch tình huống dưới. Nói ngắn gọn, sở hữu Liêu Quốc nữ nhân đều dụng tâm trang phục chính các nàng, chỉ hy vọng Triệu Vũ có thể chọn chúng các nàng. Chờ Triệu Vũ đến Liêu cung, nhìn thấy gần ngàn cái hoàn mập yến gầy mỹ nhân về sau, trong lúc nhất thời cũng đều hoa mắt. Nhìn một vòng, Triệu Vũ nói, đêm nay chấm muốn đánh 10 cái. Sau đó chống Tiêu Phổ Hiền nữ, Tiêu Sát Sát, Gia Luật Nha Bất Lý, hai cái hắn rất có cảm giác mỹ phụ năm người lão nhân, lại chống năm xử nữ. Được tuyển chọn người Liêu nữ tử, từng cái mặt lộ vẻ vui mừng, trong mắt lóe ra đã hồi hộp lại chờ mong quan mang. Các nàng hoặc bộ dạng phục tùng xấu hổ, hoặc khoe miệng dương nhẹ, giữa lẫn nhau lấy ánh mắt trao đổi y mắng vui sướng cùng chúc phúc. Đối với các nàng mà nói, bị Triệu Vũ chọn chúng, không chỉ có là vinh dự cá nhân thể hiện, càng có thể trở thành các nàng tại tha hương nơi đất khách sống yên phận thẻ đánh bạc. Không có được tuyển chọn người Liêu nữ tử, dù mặt lộ vẻ một tia không dễ dàng phát giác thất lạc, nhưng cũng cấp tốc điều chỉnh cảm xúc, duy trì vừa bận mỉm cười. Các nàng cũng không dám cho Triệu Vũ lưu lại ấn tượng xấu, bởi như vậy, các nàng chắc chắn triệt để không có cơ hội. Mà lấy đoan trang tư thái tiếp tục chờ đợi, có lẽ lần tiếp theo, thần may mắn liền sẽ chiếu cố cho các nàng. Ở đây trong thâm cung, mỗi một lần thị tẩm đều là một trận im ắng đọ sức, cho nên, mặc dù trong lòng ngũ vị tạp trần, các nàng y nguyên duy trì phần kia thong dong cùng ưu nhã, giống như hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Cuối cùng, Triệu Vũ một cái tay ôm Tiêu Phổ Hiền nữ, một cái tay ôm Tiêu Sát Sát, tại mặt khác tám cái người Liêu nữ tử cùng một đám tùy hành nhân viên ủng hộ bên dưới, đi Triệu Vũ ngẫu nhiên tuyển chọn pháo phòng. Chương 286, trên yên son phấn tận chương 286, trên yên son phấn tận. Từ tối hôm qua nghỉ ngơi địa phương đi tới, Triệu Vũ đuốt đuốt chính mình có chút điểm mỏi như eo, nghĩ thầm, đánh 10 cái vẫn có chút miễn cưỡng, a kia 5 cái người mới dễ đối phó, một người một lần liền để các nàng tất cả đều chết đi sống lại, không muốn tái chiến. Nói thực ra, đối bên trên các nàng, thật làm cho Triệu Vũ có cảm giác thành công. Đây cũng là Triệu Vũ vì cái gì như vậy thích người mới nguyên nhân. Chờ đến phiên Tiêu Phổ Hiền nữ, Tiêu Sát Sát, kia hai cái có lồi có lõm mỹ thiếu phụ mấy cái này lão nhân lúc, các nàng nhưng là không còn như vậy thận trọng, cũng không có như vậy e ngại Triệu Vũ. Các nàng tất cả đều chủ động xuất kích không nói, còn các đem hết tất cả vốn liếng tới từ trên thân Triệu Vũ được đến chỗ tốt. Thậm chí liền cả vừa mới tấn cấp thành thiếu phụ không đến một tháng Gia Luật Nha Bất Lý, đều như vậy. Đây là bởi vì các nàng hết sức rõ ràng minh bạch, Triệu Vũ trong hậu cung, sói nhiều thì ít, lần này thị tẩm qua đi, lần sau lúc nào đến phiên các nàng thị tẩm, thậm chí các nàng còn có thể hay không lại hầu bên trên ngủ, thật không nhất định, vậy các nàng chỉ có thể nắm chặt lập tức cơ hội, tranh thủ một lần mất và suốt đời nhàn nhã mang thai long trùng. Đến sau, cái này năm cái thông minh người mới, thấy lao nhân tất cả đều tích cực như vậy, cũng kịp phản ứng. Cơ bất khả thất, cho nên cũng không còn thận trọng, xuống tới chủ động gia nhập chiến cuộc. Cứ như vậy, Triệu Vũ áp lực tự nhiên liền lớn. Kết quả chính là, Triệu Vũ mặc dù thắng trận chiến tranh này, nhưng mình cũng kém không nhiều đến cực hạn. Lần sau nhiều nhất 8 cái đi, núi xanh còn đó lo gì thiếu củi đun. Nghĩ như vậy đồng thời, Triệu Vũ đối diện gặp một cái hơn 10 tuổi tiểu cô nương. Chỉ thấy, tiểu cô nương này, hạt dưa mặt nhì, hạnh con mắt nhỏ và còn cong hai đạo lông mày nhì, tháng họa khói tô lại, phấn trang ngọc trác, tựa như bảo liên đăng tiền truyện bên trong tiểu Na Cha, tràn đầy thanh xuân thiếu nữ cảm giác, đáng yêu như mặt đường. Nhìn kỹ lại, tiểu cô nương này còn có chút người khiết đan tướng mạo đặc điểm, tỉ như con mắt vì màu nâu, sống mũi cao thẳng, dáng người cao gầy. Triệu Vũ nhìn thấy tiểu cô nương này ngay lập tức, nghĩ đến chính là, nàng có phải hay không chính mình cái nào nữ nhi. Không có cách, Triệu Vũ hải tử thực sự nhiều lắm, hắn cùng con của mình hố động lại cực ít, đến mức hắn ngay cả mình nhi tử đều có chút nhận không được đầy đủ, liền càng đừng đề cập mình nữ nhi. Vì không náo ra cái gì lớn ô long, thậm chí là hoàng gia bê bối, Triệu Vũ chẳng những sớm liền để cho mình nhi tử xuất cát, cũng sớm liền để cho mình nữ nhi xuất cung đi nữ học sinh hoặc học tập, đợi đến các nàng lớn đến 16, 17, liền vì bọn nàng tìm nhà chồng lấy chồng. Trước mắt tiểu cô nương này tuổi tác liền kẹt tại có thể xuất các cũng có thể không lấy chồng ở giữa, để Triệu Vũ có chút không nắm chắc được nàng đến cùng phải hay không chính mình trùng. Ngay tại Triệu Vũ nghi hoặc ở giữa, chỉ thấy tiểu cô nương này xông chính mình nguyện chuyển cúi đầu, nô tỳ tham kiến bệ hạ. Nháy mắt Triệu Vũ liền minh bạch, tiểu cô nương này khẳng định không phải mình nữ nhi, nếu không, nàng hẳn là thẳng mình gọi phụ hoàng mà không phải bệ hạ. Lần này ra luật Diên Hy cho ta tặng thiếu nữ bên trong còn có nhỏ như vậy sao? Phản ứng một chút, Triệu Vũ liền nghĩ đến, tiểu cô nương này đến cùng là ai? Nàng chính là gia luật Diên Hy một cái khác nữ nhi, trong lịch sử Liêu quốc vị cuối cùng công chúa, thuộc quốc công chúa gia luật Dư Lý Diễn. Lại nhìn gia luật Dư Lý Diễn, phát hiện dung mạo của nàng cùng Tiêu Sát Sát xác thực rất giống, đoán chừng đợi nàng lớn lên, hẳn là lại là một cái Tiêu Sát Sát. Triệu Vũ không nghĩ tới, ban đầu đến Triệu Tống Vương triều lúc còn chưa ra đời gia luật Dư Lý Diễn, bây giờ đều đã lớn như vậy. Cái này khiến Triệu Vũ không khỏi hơi xúc động, thời gian trôi qua thật là nhanh a. Triệu Vũ cười nói, tìm người mẹ. Các nàng ở trong phòng. Nói xong, Triệu Vũ liền đi. Kỳ thật, Triệu Vũ đoán sai, gia luật Dư Lý Diễn là đến tìm nàng tỷ gia luật Nha Bất Lý. Gia luật Nha Bất Lý trước khi đến, Liêu Quốc Phương diện liền đã thông báo nàng, để nàng nhiều cùng Tiêu Sát Sát, gia luật Nam Tiên tiếp xúc, bởi vì bọn hắn phán đoán, hai nữ nhân này đối Liêu Quốc càng có tình cảm. Cho nên, gia luật Nha Bất Lý vừa tiến vào Triệu Vũ hậu cung, liền chủ động đi gặp Tiêu Sát Sát, đồng thời lần thứ nhất nhìn thấy nàng cùng cha khác mẹ muội muội gia luật Dư Lý Diễn. Gia luật Nha Bất Lý cho gia luật Dư Lý Diễn mang đến không ít thứ, lại chủ động giao hảo gia luật Dư Lý Diễn. Cho nên rất nhanh liền cùng gia luật Dư Lý Diễn cô muội muội này thành lập thâm hậu tỷ muội tình cảm. Thế là, gia luật Dư Lý Diễn rất thích quấn lấy gia luật Nha Bất Lý, nghe gia luật Nha Bất Lý cùng với nàng giảng bọn hắn người khiết đan huy hoàng, trên thảo nguyên chuyện lý thú, các nàng tại Liêu quốc tân nhân. Gia luật Nha Bất Lý hôm qua đáp ứng hôm nay để gia luật Dư Lý Diễn tới ngựa, vẫn là tính tình trẻ con gia luật Dư Lý Diễn tự nhiên sớm liền chạy đến tìm gia luật Nha Bất Lý. Gia luật Dư Lý Diễn một mực đưa mắt nhìn Triệu Vũ rời đi, mới đi vào Triệu Vũ đêm qua chiến trường. Triệu Vũ đều đã rời đi, người khác an nguy đã không trọng yếu. Tự nhiên cũng không có người ngăn đón gia luật Dư Lý Diễn đi vào tìm Tiêu Sát Sát cùng gia luật Nha Bất Lý. Vừa tiến đến, gia luật Dư Lý Diễn đã nghe đến trong không khí tràn ngập một cỗ khó nói lên lời khí tức, kia là đại chiến sau dư vị, xen lẫn nhàn nhạt hương hoa cùng long tiên hương mùi thơm ngào ngạt, làm cho cả gian phòng đều tựa hồ bao phủ tại một tầng mông lung mà mập mờ sương mù bên trong. Cước bộ của nàng không tự chủ được chậm dần, trên mặt hiện lên một vòng hiếu kỳ lại mang theo ngượng ngùng đỏ ửng. Gia luật Dư Lý Diễn ngắm nhìn bốn phía, chỉ thấy chăn gấm lộn xộn, lụa mỏng màn vũ, mỗi một kiện bài trí, mỗi một đạo quang ảnh đều tựa hồ như nói tối hôm qua chiến đấu kịch liệt. Gia luật Dư Lý Diễn nhịp tim gia tốc, cảnh tượng như vậy đối nàng mà nói đã mới lạ lại lạ lắm. Bất quá nói đi thì nói lại, gia luật Dư Lý Diễn dù sao cũng là tại hậu cung bên trong lớn lên hài tử, mặc dù chưa ăn qua thịt heo, nhưng khẳng định nghe qua heo gọi. Không nói qua trường chút nào, gia luật Dư Lý Diễn người bên cạnh, bất luận là hầu quan ngủ, vẫn là không có hầu quan ngủ, há mồm tất nhiên sách Triệu Vũ, mà lại không có mấy câu liền sẽ nói đến Triệu Vũ đêm qua lại sủng hạnh ai, sau đó chính là nếu có hướng một ngày nàng cũng có thể được Triệu Vũ sủng hạnh, phải làm sao biểu hiện, vân vân. Còn có càng quá phận, tại gia luật Dư Diễn vừa hiểu chuyện lúc, liền nói gia luật Dư Lý Diễn sớm muộn cũng có một ngày cũng sẽ bị Triệu Vũ sủng hạnh, chắc chắn sẽ cùng với nàng mẫu thân Tiêu Sát Sát một khối. Tóm lại, chính là tổng cầm loại sự tình này nói đùa gia luật Dư Lý Diễn. Lúc đầu, Tiêu Sát Sát sẽ còn ngăn cản những nữ nhân này đùa kiểu này. Khả thi ở giữa giải, Tiêu Sát Sát không biết là nhận mệnh, vẫn là không còn được, cũng liền mặc kệ. Cái này khiến gia luật Dư Lý Diễn tại lúc còn rất nhỏ, liền biết đợi nàng lớn lên về sau, cũng sẽ trở thành Triệu Vũ phi thần. Cũng chính bởi vì vậy, tại lúc còn rất nhỏ, gia luật Dư Lý Diễn liền sẽ vụng trộm quan sát Triệu Vũ. Vừa mới, gia luật Dư Lý Diễn kỳ thật cũng có thể các loại lại đến, dù sao, nàng ở phía xa đã nhìn thấy Triệu Vũ. Có thể gia luật Dư Lý Diễn rất muốn tại chỗ gần nhìn xem Triệu Vũ, nói với Triệu Vũ câu nói, mới lấy hết dũng khí tới cùng Triệu Vũ chào hỏi. Để gia luật Dư Lý Diễn thất vọng không thôi chính là, Triệu Vũ chỉ nói với nàng một câu, liền xoay người đi. Ta vẫn là quá nhỏ. Đang lúc gia luật Dư Lý Diễn đắm chìm trong suy nghĩ của mình bên trong lúc, một trận tiếng cười như chuông bạc đánh vỡ phần này tĩnh mịch, kia là Tiêu Phổ Hiển nữ thanh âm, mang theo vài phần lười biếng cùng thỏa mãn. Nha, tiểu dư bên trong diễn đến tìm một cận rồi. Gia luật Dư Lý Diễn nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy Tiêu Phổ Hiển nữ nửa tựa tại trên giường, một đầu tóc đen như thác nước, mặt mày ở giữa đều là phong tình bạc trùng, bên cạnh hai vị Liêu quốc mỹ phụ cũng mỉm cười nhìn qua nàng, trong mắt tràn đầy thỏa mãn cùng vui vẻ. Tiêu Sát Sát cùng gia luật Nha Bất Lý cùng mặt khác năm vị tân tấn thiếu phụ, hoặc ngồi hoặc nằm, riêng phần mình sửa sang lấy quần áo, trong không khí phần kia mập mờ khí tức bởi vì các nàng đàm tiếu âm thanh mà có vẻ càng thêm sinh động. Gia luật Dư Lý Diễn giải thích, a tỷ nói hôm nay muốn dạy ta cưỡi ngựa. Nghe gia luật Dư Lý Diễn nói như vậy, một đám Liêu quốc nữ nhân không khỏi tất cả đều thu hồi tiểu dung. Nếu không phải từ nhỏ tại Triệu Tống Vương triều trong hoàng cung lớn lên, gia luật Dư Lý Diễn cũng không có khả năng đều nhanh 10 tuổi lại còn không cưỡi ngựa. Gia luật Dư Lý Diễn lời nói hạ xuống, trong phòng bầu không khí nhất thời trở nên tế nhị. Những cái kia Liêu quốc các nữ nhân trao đổi lấy ánh mắt ý vị thâm trường, tựa hồ cũng tại im lặng cảm thán vị này tiểu công chúa bất hạnh. Tại các nàng thế giới cũ bên trong, cưỡi ngựa không chỉ có là một loại kỹ nghệ, càng là thân là khiết đan quý tộc nữ tử nhất định phải nắm giữ tự do cùng lực lượng biểu tượng, mà đối với gia luật Dư Lý Diễn tới nói, cái này lại thành cần đặc biệt học tập chương trình học. Gia luật dư Lý Diễn phát giác được bầu không khí biến hóa vi diệu, trong lòng không khỏi nổi lên một trận gợn sóng. Nàng dù tuổi nhỏ, nhưng cũng mơ hồ có thể cảm nhận được những này Liêu quốc các nữ nhân trong mắt tình cảm phức tạp, đó là một loại đối cố thổ hoài niệm, đối với mình từ khát vọng, cùng đối hiện trạng bất đắc dĩ cùng thở dài. Không đợi Tiêu Sát Sát nói chuyện với Gia luật nha bất lý, Tiêu Phổ Hiền nữ liền nói, cho hoàng hậu tình an, ta mấy cái đi để giảm hơn diễn đi cưỡi ngựa, thảo nguyên ta nhi nữ, không biết cưỡi ngựa làm sao có thể làm. Mặt khác chín nữ nhân cùng kêu lên phụ họa. Các nàng dồn dập rời giường rửa mặt trang điểm, ăn canh hạt sen, phối hợp thị tẩm nữ quan cùng nội sử đem qua thị tẩm tình huống làm kỹ càng đăng ký, đó lấy, các nàng lại đi Khôn Ninh cùng cho Trịnh Hiển Túc thỉnh an. Xử lý xong những ngày bị vặt, Tiêu Phổ Hiền nữ chờ nữ liền mang theo Gia luật dư Lý Diễn tiến về Mưu Đà Cương. Mưu Đà Cương là chứ danh hoàng gia trung ngựa, Tống Thần Tông lúc đem hắn cải thành hoàng gia bãi chăn ngựa, phương viên 30 cây số vuông, chăn ngựa 2 vạn tớt, chú có cấm quân 5000. Nguyên bản, Triệu Tống Vương triều là lý học dần dần phát triển thời kỳ, cường điệu nam nữ hữu biệt nữ đức vi phạm đối nữ tính hành vi ước thuốc so thời đường nghiêm ngặt được nhiều. Trong cung đình đối hậu phi yêu cầu khuynh hướng đoan trang nhã nhặn, cưỡi ngựa, dùng ngựa bóng cái này cần ngoài trời hoạt động, hiện ra động thái hành vi, cũng không phù hợp lúc này đối nữ tính nội liễm chờ mong. Đến mức, cưỡi ngựa, dùng ngựa bóng những này tại thời đường từng thịnh hành tại cung đình, bao quát nữ tính tham dự, nhưng đến Triệu Tống Vương triều, mặc dù vẫn có mã cầu vận động, nhưng hắn người tham dự càng nhiều là nam tính quý tộc hoặc quân đội, nữ tính, nhất là cung đình phi tần, tham dự ít, xã hội dư luận cũng càng có khuynh hướng hạn chế nữ tính tham dự cái này vũ dũng tính chất hoạt động. Bởi vậy, tại Triệu Vũ một triều trước kia Triệu Tống Vương triều, phi tần bởi vì lễ giáo trói buộc cùng xã hội quan niệm ảnh hưởng, đi chuồng ngựa tiến hành loại hoạt động này tình huống phi thường hiếm thấy. Có thể Triệu Vũ đăng cơ về sau, thu nhiều lắm thổ phiên, Tây vực, Liêu quốc, Tây Hạ phi tần, các nàng tất cả đều là từ nhỏ cưỡi ngựa lớn lên, rất thích cưỡi ngựa, không để các nàng cưỡi ngựa, có chút bất cận nhân tình. Mà lại, Triệu Vũ cũng sợ có một ngày xuất hiện hắn đến bức bỏ thành biện lương mà chạy, hoặc là lại ngự giá thân chinh sự tình, bất luận loại nào, chính mình phi tần biết cưỡi ngựa, đều là một chuyện tốt. Thế là, Triệu Vũ hạ chỉ, cho phép trong cung phi tần đi cải tạo qua Mưu Đà Cương cưỡi ngựa, dùng ngựa bóng, đồng thời mỗi ngày đều có chuyên môn tiến về Mưu Đà Cương xe lửa. Không sai, chính là xe lửa. Mặc dù nó chỉ có thể dẫn dắt 5 khoang xe, vận tốc chỉ có 8 cây số, đồng thời giai đoạn hiện nay chỉ có thể từ hoàng cung chạy đến Mưu Đà Cương, nhưng nó cũng là hàng thật giá thật xe lửa. Có thể đoán trước đến tương lai, có lẽ 10 năm, có lẽ 20 năm, xe lửa liền có thể lái ra Đông Kinh liên tiếp lên Triệu Tống Vương triều, không, là Đại Tống đế quốc mỗi một tòa thành thị, thậm chí viễn phó biên cương, trở thành câu thông nam bắc, xuyên đông tây sắt thép cự long. Đến lúc đó, Đại Tống đế quốc cương vực sẽ không còn bị giới hạn xe ngựa chậm chạp cùng con đường gập ghềnh, mà là từ cái này sắt thép cự long dẫn dắt, Đại Tống đế quốc bản đồ bên trong, thương nhân vãng lai, sĩ tử du lịch đều có thể thừa này thiết long, sáng đi chiều đến, trong bốn biển, không xa không giới. Đại Tống đế quốc phồn hoa cùng tiến bộ cũng đem như cái này sắt thép như cự long, không thể ngăn cản hướng trước lao nhanh. Triệu Vũ mục tiêu là, tại chính mình sinh thời, thực hiện hắn ở kiếp trước hết hạn đến hắn xuyên qua lúc đều không có hoàn toàn thực hiện một vùng một đường đại chiến lược. Như đà cương địa thế hiểm trở, ba mặt bị nước bao quanh, như là sa châu, lương tựa xương mù trạch pha có thể làm bình chướng. Chiếm cứ nơi đây, dễ thủ mà khó công. Trong lịch sử, người Kim xuôi năm lúc, từng chiếm linh qua nơi này, đem xem như người Kim đại bản doanh. Triệu Vũ tiếp nhận Trương Thuần cùng Lý Lâm đề nghị, đem Như Đà Cương một lần nữa xây dựng, làm cho biến thành một tòa không thể phá vỡ quân sự thành lũy. Vạn nhất thật có người Kim xuôi nam chuyện phát sinh, nơi này có lẽ có thể trở thành người Kim ác ngộng. Đương nhiên, hiện tại nơi này chỉ là một cái hoàng gia chuồng ngựa. Ngay tại Gia Luật Nha bất lý để Gia Luật Dư Lý Diễn cưỡi ngựa thời điểm, Tiêu Sát Sát hỏi Tiêu Phổ Hiền nữ, quan gia thật không sẽ cùng nữ chân liên hợp diệt ta Đại Liêu? Tiêu Phổ Hiền nữ qua loa nói, chỉ cần A Quả không ra bất tình chiêu, quan gia hơn phân nửa sẽ không đảo hướng nữ chân. Tiêu Sát Sát có chút không tin, quan gia không muốn cho mượn cơ hội này thu hồi Yên Kinh, Bình Châu. Tiêu Phổ Hiền nữ thuận miệng nói, tự nhiên muốn. Tiêu Sát Sát không hiểu, kia vì sao quan gia không sẽ cùng nữ chân liên hợp tiến đánh ta Đại Liêu? Tiêu Phổ Hiền nữ thu hồi ánh mắt nhìn về phía đều đến hiện nay còn đối Liêu quốc nhớ mãi không quên Tiêu Sát Sát, hỏi, còn muốn giúp Liêu quốc? Tiêu Sát Sát miệng không đối thầm nghĩ, chỉ là muốn hỏi một chút. Tiêu Phổ Hiền nữ có đôi khi thật thật bội phục Tiêu Sát Sát, chuyện cho tới bây giờ lại còn đối cố quốc nhớ mãi không quên. Trái lại, liền cả Tiêu Sát Sát như thế chung với tổ quốc mình người, đều rơi xuống bây giờ dạng này hạ trạng, có thể thấy được Liêu quốc phải diệt vong. Tả Hưu Tiêu Sát Sát muốn biết cũng không phải cái đại sự gì, mà lại Tiêu Phổ Hiền nữ rất rõ ràng, nàng không nghị luận cái gì, Tiêu Sát Sát cũng sẽ không tin hết. Thế là, Tiêu Phổ Hiền nữ liền nói với Tiêu Sát Sát, có lẽ tại quan gia trong mắt, Phiết Đan không địch lại nữ chân mới là họa lớn trong lòng, cho nên không muốn bởi vì nhỏ mất lớn, cũng có lẽ quan gia chỉ muốn tọa sơn quan hổ đấu, lớn nhỏ ăn sạch, ngồi thu ngư ông thủ lợi. Tóm lại, hiện giai đoạn quan gia thật không có cùng nữ chân liên hợp chi ý. Tiêu Sát Sát nghĩ thầm, nữ chân tuy mạnh, há lại sẽ mạnh hơn ta Đại Liêu, chỉ cần quan gia không giúp đỡ nữ chân, ta Đại Liêu nhất định có thể tiêu diệt nữ chân, sợ chỉ sợ quan gia nói không giữ lời, ra tay giúp nữ chân. Nói thực ra, Tiêu Sát Sát rất muốn ở đây cái Liêu quốc đứng trước sinh tử tồn vong lúc cho Liêu quốc một điểm trợ giúp. Thế nhưng, Tiêu Sát Sát hiện tại chỉ là trong thâm cung Triệu Vũ một cái đồ chơi, nàng ngay cả mình nữ nhi đều bảo hộ không được, càng không nói đến một cái Thảo Nguyên đế quốc. Tiêu Sát Sát chỉ có thể im ắng thở dài, hy vọng ta Đại Liêu có thể biến nguy thành an a. Chương 287, ta chỉ là muốn cho sở hữu mỹ nhân một ngôi nhà. Chương 287, ta chỉ là muốn cho sở hữu mỹ nhân một ngôi nhà. Gia Luật Diên Hy đem Gia Luật Nha bất lý cùng 300 cái Liêu quốc mỹ nhân đưa cho Triệu Vũ về sau, sợ hãi Liêu quốc lập tức liền bị Kim quốc cho đánh nát Triệu Vũ, để Bộ Công Thương ngay lập tức đem Liêu Quốc cần thiết lương thực, binh giáp chờ thương phẩm tất cả đều cho Liêu Quốc đưa qua, đồng thời thông qua Tiêu Phổ Hiển nữ rõ ràng minh bạch nói với Gia Luật Diên Hy, ngươi yên tâm cùng nữ trấn đánh, chúng ta Đại Tống tuyệt không nhúng tay giữa các ngươi chiến tranh. Có Triệu Vũ cho Gia Luật Diên Hy ăn thuốc an thần, người Liêu an lòng ổn không ít. Gia Luật Diên Hy phái Liêu Quốc một đám đại thần cứu tế nạn dân, cùng sử dụng Triệu Tống Vương triệu bán cho Liêu Quốc lương thực cùng binh giáp chiêu mộ 10 vạn lính mới, tiến hành huấn luyện. Gia Luật Diên Hy quân thần chuẩn bị chờ chi này lính mới luyện tốt, liền đi tiêu diệt nữ chân phản loạn. Không nghĩ, Triệu Tống Vương triệu lại bán cho Kim Quốc đại lượng lương thực cùng binh giáp. Quân Kim cũng lợi dụng Triệu Tống Vương triệu bán cho bọn hắn lương thực cùng binh giáp tiến hành tăng cường quân bị. Sau đó, Liêu Kim hai nước bắt đầu toàn phương vị đại chiến, gần như chỉ ở Thái Châu phương hướng, song phương liền đánh nửa năm. Cùng lúc đó, Liêu Kim hai nước tại cây Củ Hấu Sơn giã tại đại chiến. Hoàn Nhan Tà Dã, Hoàn Nhan Hàn Lỗ đều là đương thời nhất đẳng thống soái, Hoàn Nhan Tông Hàn, Hoàn Nhan Lâu Thất, Hoàn Nhan Tông Vọng, Hoàn Nhan Tông Phụ, Hoàn Nhan Đồ Mẫu, Hoàn Nhan Ngân Thuật Hạ, Hoàn Nhan Hy Doãn, Hoàn Nhan Tông Bẩn, Hoàn Nhan Dương, Hoàn Nhan Vung Cách Uống đều là năng chinh thiện chiến trí tướng. Mà Liêu Quốc phương diện, bất luận có cái dạng gì ngoại bộ duy trì, đều cải biến không được nó đã là vương triều mạt lộ sự thật, mặc dù Tiêu Đất Tiết, Gia Luật Đường Cổ, Tiêu Hồ Đồ, Gia Luật Dư Đồ, Gia Luật Ngựa Năm, Tiêu Bát bên trong lượng nhiều các tướng lãnh cũng là dũng manh thiện chiến, nhưng bất đắc dĩ trong triều nhiều gian định, trung lương chi sĩ liên tục gặp xa lánh, nội bộ mâu thuẫn trung điểm, các nơi bộ tộc cùng bình tự trọng, thêm nữa mấy năm liên tục chinh chiến, quốc khố trống rỗng, dân gian khó khăn, bách tính đối triều đình đã mất đi lòng tin, dân tâm tăng dã, nền tảng lập quốc dao động. Cái này khiến Liêu Quốc liên tục bại lui, Kim Quốc từng bước ép sát, cứ kéo dài tình huống như thế, Liêu Quốc vẫn là tại bị Kim Quốc từng bước xâm chiếm cương thổ cùng quốc lực. Kim Quốc mỹ thiếu nữ tiến cung ban đầu, Triệu Vũ coi là các nàng hẳn là chút tướng mạo xấu xí, hành vi thô bị khô quắt thôn cô. Căn cứ vào loại này ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo phán đoán, khi đó Triệu Vũ đối Kim Quốc mỹ thiếu nữ thật sự là không quá cảm tình thú. Mà lại, khi đó Triệu Vũ nóng lòng cho Liêu Quốc người tín tâm, tiến tới càng nhiều tại khai phát Liêu Quốc mỹ thiếu nữ. Nhưng lần này Liêu Quốc hết thảy mới đưa tới 300 cái mỹ thiếu nữ, 2-3 tháng thời gian, Triệu Vũ liền để các nàng tất cả đều biến thành thiếu phụ. Lúc này, Liêu Quốc phương diện đã cơ bản tin tưởng, Triệu Tống Vương triều sẽ không can thiệp Liêu Kim ở giữa chiến tranh, càng sẽ không cùng Kim Quốc liên minh, tiến tới toàn lực cùng Kim Quốc khai chiến. Trương Thuần, Tiêu Phổ Hiền nữ bọn người, cũng bao quát một đám đại thần, đều đang nhắc nhở Triệu Vũ, không thể lại đặt vào những này Kim Quốc mỹ thiếu nữ không độc vào, nếu không có khả năng sẽ ảnh hưởng Tống Kim hai nước kết giao cùng mậu dịch. Hoàn toàn bất đắc dĩ, Triệu Vũ chuẩn bị người lùn bên trong bản tướng quân, tại Kim Quốc mỹ thiếu nữ chúng tuyển một chút trọng yếu, có thể nhìn sủng hạnh một chút, miễn cho chuyện xấu. Kết quả chứng minh, Triệu Vũ sai, mà lại sai rất không hợp thói thường. Kim Quốc mỹ thiếu nữ dáng dấp không có chút nào thua Liêu Quốc mỹ thiếu nữ. Trong đó Hoàn Nhan Một Lỗ, Hoàn Nhan Ngân Nga, Hoàn Nhan Châu Lan mặc dù không phải tuyệt sắc, nhưng cũng mỗi người mỗi vẻ, phong hoa tuyệt đại. Hoàn Nhan Một Lỗ dịu dàng như nước, hai đầu lông mày lộ ra một cố lạnh nhạt tự nhiên khí chất, giống như ngày xuân bên trong lặng lặng nở rộ bách hợp, không tranh không đoạt, lại tự có một phen rung động lòng người mị lực. Hoàn Nhan Ngân Nga thì như là đêm hè sao trời, sáng tỏ mà không chướng mắt, nụ cười của nàng bên trong mang theo vài phần hoạt bát cùng linh động, để người một chút khó quên, sinh lòng vui vẻ. Về phần Hoàn Nhan Châu Lan, nàng càng giống là vào cuối mùa thu hoa cúc, nông nên kiên cường, thanh nhã thoát tục, phần kia cứng cỏi cùng độc lập, tại đông đảo giai lệ bên trong riêng một mặt cờ. Tuy nói Hoàn Nhan A Cốt đả cái này ba cái nữ nhi tại Triệu Vũ trong hậu cung chỉ có thể đứng vào trung đẳng, nhưng các nàng thân phận ở đây, tính đến thân phận tăng thêm, các nàng cũng vẫn có thể xem là Triệu Vũ cực phẩm đồ chơi. Mấu chốt, Hoàn Nhan Nuột Lỗ ba tỷ muội mặc dù không tính tuyệt sắc, nhưng cái này cũng không hề đại biểu nhóm này Kim Quốc mỹ thiếu nữ bên trong không có tuyệt sắc. Hoàn Nhan thị, Đồ Đan thị, Ô Cổ Luật thị, Đồ Xem Xét thị, Đường Quát thị, Hột Thạch Liệt thị, Bộ Tán thị đều có mỹ nhân tuyệt sắc, mà lại không phải số ít, thậm chí liền cả Giáp Cấp thị, Hột Thạch Liệt thị, Ô Lâm Đắc thị, Bộ Tiên thị cũng đều có mỹ nhân tuyệt sắc. Về phần Lớn thị, Lý thị, Trương thị, Cao thị chờ bột hải vọng tộc càng là cho Triệu Vũ đưa tới không ít mỹ nhân tuyệt sắc. Các nàng hoặc là yểu điệu yêu kiều, hoặc là mắt ngọc mày ngài, hoặc là dịu dàng động lòng người, hoặc là thanh xuân rào rạt, hoặc là tư thế hiên ngang. Trong đó một chút thực phẩm có được hoa dung mềm mạo, da thịt hơn tuyết, một đôi thu thủy đồng giống như có thể nhìn rõ lòng người, trong ngôn ngữ mang theo nhàn nhạt sầu bi, để người không khỏi sinh lòng chịu mến. Có dung mạo thanh lệ thoát tục, tính cách dịu dàng hào phóng, thi tử ca phú mọi thứ tinh thông, nàng thi tử bên trong ẩn chứa thật sâu tình cảm cùng chất nghĩ, có mày như núi xa hàm yên, mắt như nước hồ thu huyền chuyển, trong lúc giơ tay nhấc chân hiển thị rõ cao quý cùng dịu dàng, cử chỉ đoan trang, ăn nói bất phàm, khí chất của nàng cùng giáo dưỡng để người tán thưởng không thôi. Chờ một chút, tóm lại chính là cùng Liêu Quốc mỹ thiếu nữ đồng dạng, Kim Quốc mỹ thiếu nữ cũng là mỗi người mỗi vẻ, hoàn mập biến gầy cái gì cần có đều có. Suy nghĩ kỹ một chút, cái này cũng rất bình thường, bởi vì người nữ chân bên trong cũng có quý tộc. Ban đầu Hát Thủy Mạt Hạt hay là bị người khiết đan chinh phục về sau, Gia Luật A Bảo Cơ lo lắng bọn hắn tương lai là mối họa, thế là dù dỗ Cường Tông danh ra mấy ngàn hộ rời đưa Liêu Dương Chi Nam, lấy phân tán thế lực của bọn hắn, khiến cho bọn hắn ở giữa không thể lẫn nhau liên hệ. Những này rời vào Liêu Dương nhập tịch khiết đan người, được xưng là thuộc nữ thật lại xưng hạt tốt quán, nữ chân ngữ, rào, hàng rào chi ý. Còn có tự thân Hàm Châu chi đông bắc, phân giới tiến vào sơn cốc, về phần nhanh cuối sông, vùng này lệ thuộc vào Hàm Châu binh mã ti. Sinh hoạt ở đây khu vực bên trong Mạt Hạt người đã không phải thuộc nữ thật cũng không phải sinh nữ chân, người khiết đan cho phép bọn hắn cùng bản tộc người vãng lai. Hai bộ phận này người nữ chân kỳ thật cùng cái khác người Liêu không có gì khác biệt, cũng đã sớm cùng người Hán hoặc là cái khác đều dân tộc người tiếp xúc thông hôn, trở thành nữ chân bên trong quý tộc, người máy đã sớm bị đại đại cải thiện. Hoàn Nhan thị quật khởi về sau, cũng không có ít dùng cùng nữ chân quý tộc thông hôn phương thức lớn mạnh, hắn người máy cũng khẳng định đã sớm đổi. Dù sao, những này nữ chân quý tộc cũng đã tồn tại hơn ngàn năm. Một chút học giả cho là, Túc Thận người là Đông Di bộ tộc hậu duệ, bọn hắn trước kia ở tại Sơn Đông bán đảo, đến sau hướng bắc di chuyển. Bọn hắn xuôi theo Bột Hải Vịnh từ đường bộ bắc thượng, có nói vượt ngang Bột Hải, đi tới Bạch Sơn Hát Thủy địa khu. Cũng có học giả cho là, Túc Thận người là Tùn Chu bộ tộc hậu duệ, bọn hắn là từ hồ Bạch Cản hướng đông dọc theo rừng rậm nguyên thủy di chuyển đến đông bắc tới. Bất luận loại kia khởi nguyên, bọn hắn đều tồn tại hơn ngàn năm, thậm chí là càng xa xưa. Nói cách khác, những này người nữ chân, trong cơ thể của bọn họ người máy, có thể là người Khiết Đan, Hề người, Bột Hải người, người Cao Ly, thậm chí là người Hán. Tóm lại, Hoàn Nhan A Cốt đã quân thần tiến hiến cho Triệu Vũ Kim Quốc mỹ nhân, không chỉ có không xấu, cũng đều rất xinh đẹp, trong đó một chút, căn bản không thua Triệu Vũ trong hậu cung đỉnh tiêm mỹ nhân. Đến sau, theo cùng những ngày Kim Quốc mỹ thiếu nữ xâm nhập giao lưu, Triệu Vũ mới biết được, không ít Kim Quốc quý tộc, nhưng thật ra là cố ý đem bọn hắn nhà xinh đẹp nhất nữ nhi đưa cho Triệu Vũ. Là nữ chân phản liêu, rất thuận lợi. Nhưng ít ra hết hạn đến Hoàn Nhan A Cốt đã muốn cho Triệu Vũ đưa mỹ nhân muốn cùng Triệu Vũ thông gia lúc, thật nhìn không ra Kim Quốc có thể đánh bại Liêu Quốc trở thành phương Bắc bá chủ, nhất là tại Triệu Tống Vương triều thái độ còn không công khai lúc. Cái này những cái kia Kim Quốc quý tộc, nhất là sau bị Kim Quốc chiếm đoạt tục nữ thật quý tộc cùng Bột Hải vọng tộc, khó tránh khỏi sẽ nghĩ lưu cái chuẩn bị ở sau. Nói trắng ra, chỉ cần bọn hắn đem nữ nhi gả cho Triệu Vũ, nhà bọn hắn nữ nhi lại có thể được đến Triệu Vũ yêu thích, vậy vạn nhất Kim Quốc tại Liêu Kim trong chiến tranh chiến bại, bọn hắn cũng có thể nâng nhà tìm tới Triệu Tống Vương triều, không đến mức cùng đường mặt lộ, vong tộc diệt chủng. Đây chính là những này Kim Quốc mỹ nhân bên trong vì cái gì có nhiều như vậy tuyệt sắc nguyên nhân. Đương nhiên, khẳng định không tất cả đều là loại tình huống này, có chút nữ chân quý tộc chính là thực tình hy vọng mượn nhờ Triệu Tống Vương triều lực lượng cùng duy trì, mới tôn Hoàn Nhan A Cốt đã mệnh lệnh đem hắn nhà vừa độ tuổi thiếu nữ tất cả đều đưa cho Triệu Vũ. Đáng nhắc tới chính là, không ít Kim Quốc mỹ thiếu nữ trên người còn có một loại người Hán mỹ nhân bao quát người Liêu mỹ nhân trên người không có đặc biệt mị lực. Loại này mị lực chính là giá tính, đương nhiên, người cũng có thể xưng là khỏe mạnh vẻ đẹp. Triệu Vũ thậm chí phát hiện, không ít Kim Quốc mỹ thiếu nữ trên người lại còn có cơ bụng. Đây khả năng cùng các nàng một mực đi theo Kim Quốc nam nhân nam chinh bắc chiến có quan hệ, dù sao, các nàng thời khắc mấu chốt cũng có thể kéo cường cung, kỵ liệt mã. Triệu Vũ rất thích khỏe mạnh nữ nhân. Ở kiếp trước Triệu Vũ liền đặc biệt thích xem những cô gái kia vận động viên tranh tài, hạng mục cái gì, Triệu Vũ không chống, chỉ cần nữ vận động viên đẹp là được. Triệu Vũ còn rất thích kiện thân, luyện yoga mỹ nữ. Đây cũng là Triệu Vũ vì cái gì như vậy thích Lý Lâm, như vậy nguyện ý đơn độc cùng Lý Lâm giao lưu nguyên nhân một trong. Tóm lại, Triệu Vũ đối với nhóm này Kim Quốc mỹ thiếu nữ rất hài lòng cũng rất cảm tình thú. Mấu chốt, vừa nghĩ tới, tại Tĩnh Khang Sỉ nhục lúc, người Kim bắt đi tổng cộng 11.635 cái Bắc Tống Vương triều nữ nhân, trong đó rất nhiều là Bắc Tống Vương triều hoàng thất chi nữ cùng tôn thất chi nữ, lại thêm đã giao nạp vàng bạc số lượng cùng dùng những vật khác chống đỡ sổ sách, Bắc Tống Vương triều lại còn thiếu Kim Quốc kim 342.000780 thỏi, bạc 871.000300 thỏi, đáp ứng sau này mỗi năm bảy đổ cúng, hàng tháng triều bãi bù đắp chiến tranh. Bồi thường. Nhưng mà, mặc dù toàn bộ tiếp nhận người Kim sở hữu bắt chẹn, trả giá như thế khiến người khinh thường thảm trọng đại giới, Triệu Cát, Triệu Hoàn, bọn hắn phi tần cùng nhi nữ, cùng Triệu thị tuyệt đại bộ phận tông tộc, vẫn bị người Kim bắt đi xa xôi phương Bắc, đến chết chưa thể lại đạp lên cố hương thổ địa, cái này khó tránh khỏi để Triệu Vũ trong lòng giận lên. Những sự tình này mặc dù không phải phát sinh trên người Triệu Vũ, nhưng Triệu Vũ đã kế thừa Triệu Tống Vương triều hết thảy, tự nhiên cũng liền kế thừa đoạn này khắc cốt minh tâm cửu hận. Ra ngoài trả thù tâm lý, Triệu Vũ chơi Kim Quốc mỹ thiếu nữ lúc, khó tránh khỏi sẽ tương đối thô bạo một chút. Để Triệu Vũ thật bất ngờ chính là, những này Kim Quốc mỹ thiếu nữ, vậy mà so với mình tưởng tượng còn thuận theo, thượng tầm nữ quan để các nàng cởi trống trơn, các nàng liền phối hợp cởi trống trơn. Thậm chí, bất luận Triệu Vũ thế nào trà đạp các nàng đều rất ra sức hầu hạ Triệu Vũ, nhìn các nàng tư thế kia, tựa hồ giống như có lẽ thật coi Triệu Vũ là thành nam nhân của các nàng. Đến sau, thông qua cùng những này Kim Quốc mỹ thiếu nữ xâm nhập giao lưu, Triệu Vũ mới biết được ngọn nguồn. Đầu tiên, người Kim thi hành chính là thu kế cưới, còn gọi là chuyển phòng cưới, bản chất chính là, thời đại này người Hồ cho là đến bản thị tộc nữ tử không thuộc loại tại nhà chồng lại thuộc về nhà chồng chỗ thị tộc. Như chồng sau khi chết, vợ hắn gả hướng nơi khác liền sẽ tùy theo mất đi tài lực cùng sức lao động, thu kế cưới thì có thể đem hắn ước thúc tại bản thị tộc bên trong, cho nên thu kế cưới là một loại tài sản kế thừa chuyển di cùng biến dị hình thức. Trực tiếp biểu hiện chính là, nữ tính sẽ tại trượng phu sau khi chết gả cho nhà chồng cái khác nam tính, tỉ như vong phu thúc, bá, nhi tử, chất tử, cháu trai các loại. Nói cách khác, chỉ cần Kim Quốc nam nhân chết rồi, Kim Quốc nữ nhân liền sẽ bị đóng gói trở thành một cái nam nhân khác nữ nhân, mà lại, người Kim hiếu chiến, lại thường xuyên nam chinh bắc chiến, bởi vậy lúc nào cũng có thể chết đi, cho nên Kim Quốc nữ nhân sớm đã có trở thành nam nhân khác tâm lý nữ nhân chuẩn bị. Tiếp theo, trên thảo nguyên thực hành đoạt cưới, cũng chính là nữ nhân ai cướp đi liền là ai, điển hình nhất ví dụ chính là Thiết Mộc Chân tân hôn thê tử Bột Nhi Thiết bị cựu địch bắt đi, chờ 9 tháng về sau Thiết Mộc Chân đem nàng cướp về lúc, bụng đều bị người làm cho lớn. Bởi vậy, ở đây chút Kim Quốc mỹ thiếu nữ xem ra, các nàng đã đi tới Triệu Vũ bên người, Triệu Vũ chính là các nàng nam nhân, cái này không gì đáng trách, các nàng cũng không có cái gì không thể tiếp nhận. Còn nữa, Triệu Vũ thân thể lẫm liệt tướng mạo đường đường, lại trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng, vẫn là trên thế giới này nam nhân có quyền thế nhất, những này Kim Quốc mỹ thiếu nữ cùng Triệu Vũ, dù sao cũng so cùng nam nhân khác mạnh hơn a. Tóm lại chính là, Kim Quốc nữ nhân không có địa vị gì, kém xa Liêu Quốc nữ nhân địa vị cao, bởi vậy, cái trước tham dự chính trị dục vọng cũng thấp rất nhiều, đối cố quốc tình cảm cũng ít rất nhiều, thậm chí liền không có. Ngẫm lại cũng thế, Kim Quốc thành lập đến nay, cũng bất quá mới hơn 2 năm, những này Kim Quốc các mỹ thiếu nữ, trong lòng của các nàng còn chưa in dấu thật sâu ấn xuống đối Kim Quốc trung thành cùng quyến luyến, quốc gia khái niệm cho các nàng mà nói, lộ vẻ mơ hồ, kém xa bộ lạc cùng gia tộc gần ký tới khắc sâu. Tại thế giới của các nàng bên trong, sinh tồn cùng cường giả che chở là càng thêm trực quan lại bức thiết truy cầu. Triệu Vũ nhìn qua tại dưới người mình hầu hạ, trong mắt lại không nhiều lắm ai đoán chi sắc, chỉ có tích cực phối hợp hoàn nhan nột lỗ ba tỉ muội, nghĩ thầm, ở đây cái nam tôn nữ ti thời đại, các nàng tựa hồ sinh ra liền chú định muốn trở thành quyền lực đấu tranh bên trong vật hy sinh, vô luận là làm thông gia công cụ, vẫn là trên chiến trường chiến lợi phẩm, vận mệnh của các nàng chưa hề nắm giữ ở trong tay mình. Triệu Vũ ôm lấy hoàn nhan nột lỗ, tại nàng đỏ hồng trên mặt hôn một cái, tâm đạo, cũng được, đã vận mệnh để các ngươi đi tới bên cạnh ta, ta liền sẽ không cô phụ phần này khó được duyên phận. Tuy nói các ngươi có lẽ chỉ là quyền lực trên bàn cờ quân cờ, nhưng ở ta chỗ này, chỉ ít, các ngươi không cần lại như lục bình nước chảy bèo trôi, mặc người sâu xé. Triệu Vũ ánh mắt trở nên nhu hòa, chậm rãi từ trên thân hoàn nhan nột lỗ rời, vẫn nhìn trên giường cái khác đồng dạng đắm chìm trong biến thành nữ nhân sau tâm tình rất phức tạp bên trong Kim Quốc mỹ thiếu nữ. Các nàng hoặc cúi đầu ngượng ngùng, hoặc tại dư vị, hoặc tại xếp hàng, không một không lộ ra ra đối bây giờ cuộc sống mới thậm chí là đối vận mệnh tiếp nhận. Triệu Vũ nghĩ thầm, ta không phải hoa tâm, cũng không phải háo sắc, càng không phải là cặn bã, ta có được nhân gian đại ái, chỉ là muốn cho sở hữu mỹ nhân một ngôi nhà mà thôi. Chương 288, Đế quốc Tân Tinh. Chương 288, Đế quốc Tân Tinh. Triệu Vũ rất rõ ràng, chơi thì chơi, náo thì náo, muốn là đem những này giải trí bên trên sự tình xem như nghề chính, tựa như Triệu Cắt trầm mê ở nghệ thuật, Gia Luật Diên Hy trầm mê ở đi săn, vậy mình cũng liền cách vòng quốc chi quân không bao xa. Cho nên, Triệu Vũ chỉ ở nghỉ ngơi thời điểm chơi, nên làm việc lúc, hắn tuyệt đối chuyên cần chính sự yêu dân, chưa từng lười biếng, cũng chưa từng bởi vì xa vào tại ôn nhu hương mà hoang phế triều chính. Hắn biết rõ, làm nhất quốc chi quân, trên vai trách nhiệm trọng đại, lê dân bách tính phúc lợi hệ vào một thân, không thể có mảy may lười biếng. Mấu chốt, một khi chính mình không đảm đương nổi cái này hoàng đế, coi như không phải mình chơi nhân gia thế nữ, mà là nhân gia chia cắt vợ của mình nữ. Triệu Vũ mãi mãi cũng không có quên, bây giờ đang ở đông bắc phương hướng, liền có một chi có khả năng tiêu diệt Triệu Tống Vương triều lực lượng ngay tại nhanh chóng quật khởi. Bởi vậy, sau khi trời sáng, tối hôm qua Triệu Vũ trọng điểm chú ý Đường Quát Linh Nhi cùng Cao Dậm Mưa, đối Triệu Vũ lưu luyến không rời, muốn để Triệu Vũ cùng các nàng ngủ tiếp một hồi, không nghĩ, Triệu Vũ lại vô vô cái mông của các nàng để các nàng cùng mấy cái khác tân tân thiếu phụ hầu hạ mình rời giường. Đón lấy, Triệu Vũ giống như là tại đối cảm xúc không cao Đường Quát Linh Nhi cùng Cao Dậm Mưa nói, lại giống là tại đối chính hắn nói, chấm không phải không niệm cùng các ngươi ôn nhu, quả thật quốc sự làm trọng, há có thể nhân tư phế công, hại chấm, cũng hại các ngươi. Nói xong, Triệu Vũ liền đi diễn võ trường. Lý Lâm theo thường lệ ở chỗ này chờ Triệu Vũ. Tại Lý Lâm hầu hạ bên dưới, Triệu Vũ thay đổi quần áo luyện công, tiếp lấy bắt đầu luyện lên yoga tới. Trước bye bye, Triệu Vũ thấp chúc một tiếng, hai tay tự thân thể hai bên chậm rãi nâng lên, lòng bàn tay đối diện nhau lúc như nhờ mây trôi, đến trước ngực đột nhiên chìm xuống, xương bả vai theo động tác hướng về sau thu nạp, lại đang hấp khí lúc giãn ra như cánh bướm. Lý Lâm đứng ở phía sau, đầu ngón tay hư hư huyền tại Triệu Vũ bên eo, đợi Triệu Vũ làm bên dưới chó tức lúc, thấy Triệu Vũ gót chân khẽ run, nàng ôn gối dùng đầu gối khinh chống đỡ tại Triệu Vũ đùi sau bên cạnh, nói, vậy hạ khí tức lại nặng chút, xương hông bộ hướng xuống đưa. Triệu Vũ trong cổ tràn ra một tiếng kinh ngân, hấp khí lúc phần bụng nâng lên như trăng tròn, hơi thở lúc nắm chặt tựa như trong túi, thân thể tùy theo hướng phía dưới ép tới thấp hơn, cánh tay chống đất lực đạo vân đến kinh người, thủ đoạn cùng mặt đất hiện góc vòng, đầu ngón tay hãm sâu đệm bên trong lại không thấy mảy may lắc lư. Triệu Vũ bảo trì cái tư thế này chừng một nén hương, thái dương xuất mồ hôi một thuận cắm tuyến trượt xuống, Lý Lâm hợp thời giúp Triệu Vũ lau đi mồ hôi. Đón lấy, Triệu Vũ chuyển làm chân sau bổ câu vương thức chân phải uốn gối kề sát đất, chân trái hướng về sau duỗi thẳng, mu bàn chân kéo căng thẳng tắp như dây cùng, nửa người trên xoay chuyển lúc, tay trái tinh chuẩn bắt lấy chân trái mắt cá chân, động tác nước chảy mây trôi, eo cơ thể tại áo mỏng bên dưới như ẩn như hiện, là lâu dài luyện yoga luyện được trôi chảy đường nét. Đổi fitness ra. Thu thế lúc, Triệu Vũ khí tức cân xứng, khí quyển đều không thở một chút, có thể thấy được hắn sức chịu đựng tốt bao nhiêu. Không bao lâu, Lý Lâm đã mang tới vải đai thô dây thừng quấn quanh gạch ngang. Triệu Vũ đi đến gạch bên dưới, hai tay nắm gạch lúc đốt ngón tay trắng bệnh, hai tay khoảng thời gian cùng vai rộng bằng nhau, đầu tiên là làm tổ tiêu chuẩn kéo xa đơn, thân thể lên xuống ở giữa không thấy mượn lực, đến cái thứ 100 lúc đột nhiên biến thức, hai chân huyền không muốn bối, phần bụng phát lực đem đầu gối thu hướng trước ngực, lại chậm rãi buông xuống, như thế lặp lại, mồ hôi thấm ướt và áo dán trên lưng, phát họa ra căng đẩy lưng cơ hình dáng. Lý Lâm ở bên đếm lấy số, thấy Triệu Vũ làm hẹp cách chống đẩy lúc hiệu tay góc độ hơi có sai lầm, liền ngồi xổm người xuống, dùng đầu ngón tay gõ nhẹ Triệu Vũ khuỷu tay, ra hiệu Triệu Vũ động tác hơi có một chút xíu không đúng tiêu chuẩn. Triệu Vũ lập tức điều chỉnh tư thế, khuỷu tay bên trong thu lúc cơ thể bỗng nhiên kéo căng, mỗi một lần túi người đều để cơ ngực cùng mặt đất cơ hồ chạm nhau, chống lên lúc cánh tay vững như bàn thạch, liền hô hấp đều dẫm lên động tác nhịp điệu, hồng hồ cơm thanh bên trong bọc lấy trầm ổn lực đạo. Cuối cùng luyện đến treo buông xuống nâng chân, Triệu Vũ hai tay nắm gạch lơ lửng giữa không trung, hai chân duỗi thẳng khép lại, chậm rãi hướng lên nâng lên thẳng đến cùng mặt đất song song, eo lực buộc phát làm cho cả thân thể như đòn cân bình ổn. Lý Lâm đứng tại Triệu Vũ chính phía dưới, ngửa đầu nhìn qua hắn căng cứng cảm tuyến, gặp hắn nâng chân lúc phần bụng cơ thể ngưng tụ thành phiền muộn, liền nói khẽ, bệ hạ cái này sức eo lại tinh tiến không ít. Sau đó Chu Đồng bọn người tới trước, lại để Triệu Vũ một chút công phu quyền cước. Đến nhanh giữa trưa lúc, Triệu Vũ mang lên Lý Lâm, Chu Đồng bọn người tiến về Thần Cơ quân đóng quân doanh địa, kiểm tra Triệu Vũ ở cái thế giới này ý trượng lớn nhất. Bởi vì khả năng chẳng mấy chốc sẽ đánh trận, Triệu Vũ đối Thần Cơ quân lại tiến hành một lần nữa chỉnh biên, cũng bị Thần Cơ quân tuyển chọn mới thông soái, giám quân cùng phó thông soái. Thần Cơ tiền quân, đô thống Hàn Thế Trung, đô giám Chiêm Độ, phó đô thống Triệu Lập, Thần Cơ trung quân, đô thống Vương Bẩm, đô giám Tông Trạch, phó đô thống Vương Ngạn, Thần Cơ hậu quân, đô thống Địch Hưng, đô giám Trần Cấu, phó đô thống Địch Tiến, Thần Cơ tả quân, đô thống Trương Tuấn, đô giám Trương Thúc Dạng, phó đô thống Lý Ngạn Tiên, Thần Cơ lưu quân, đô thống Nô Giới, đô giám Lưu Cát, phó đô thống Vương Đức. Triệu Vũ đồng dạng làm điều chỉnh còn có 4 phụ quân. Bắc phụ quân, đô thống Lưu Pháp, đô giám Lý Mạc, phó đô thống Lưu Dực, Nam phụ quân, đô thống Trùng Sư Trùng, đô giám Chết Ngạn Chết, phó đô thống Quách Trung Hiếu, Đông phụ quân, đô thống Trùng Sư Đạo, đô giám Cửu Dự, phó đô thống Diêu Hữu Trọng, Tây phụ quân, đô thống Hà Quán, đô giám Tử Huy Ngôn, phó đô thống Hoắc Cán Quốc. Trừ cái đó ra, Triệu Vũ còn đối Tây quân, Dũng tướng quân, một đám cấm quân tướng lĩnh cùng đô giám làm điều chỉnh. Tóm lại, đi qua lần này điều chỉnh, Triệu Vũ đem những cái kia có năng lực lại trung thành đế quốc tân tinh đại bản, đặt ở vị trí then chốt bên trên, bảo đảm Triệu Tống Vương triều có thể ứng đối bất luận cái gì cường độ chiến đấu. Điều chỉnh qua đi, Triệu Vũ bên dưới thánh chỉ, yêu cầu đều quân tích cực huấn luyện, lấy ứng đối là sắp đến đại chiến. Mà trọng yếu nhất Thần Cơ quân, bao quát 4 phụ quân, Triệu Vũ không chỉ có để Lý Lâm một mực giúp mình nhìn chăm chăm, vừa có thời gian, hắn liền tự mình đi Thần Cơ quân thị sát. Cũng tỉ như hôm nay, Triệu Vũ liền ngẫu nhiên chọn chúng Thần Cơ lũ quân. Bạc phù tụ ác. Mặt trời lên cao giữa bầu trời, ánh nắng thẳng vẩy vào Thần Cơ hữu quân doanh địa, cờ sĩ tại trong gió nhẹ bay phất phới, Triệu Vũ một đoàn người đạp trên chỉnh tề bộ pháp đi vào mảnh này tràn ngập tốc sát chi khí sân huấn luyện. Chỉ thấy Thần Cơ hữu quân trong sân huấn luyện phân ra mấy cái khu vực, đều khu vực bên trong binh sĩ chính ý theo khác biệt khoa mục tiến hành thao luyện, động tĩnh ở giữa lộ ra nghiêm minh trừng pháp. Đội ngũ khu huấn luyện bên trong, tướng sĩ thân mang giáp vải, hoặc khiêng Lý Lâm súng, hoặc tay cầm thần tí cung, bọn hắn xếp thành chỉnh tề hoành liệt cùng hàng dọc, theo giáo đầu khẩu lệnh cất bước, quay người, đứng nghiêm. Tiếng bước chân đạp ở trên mặt đất, lại như là một người cách làm, liền hô hấp tiết tấu cũng dần dần xu thế cùng. Chợt có binh sĩ bước chân rối loạn, lập tức liền có giáo đầu lấy gậy gỗ đập nện, để bọn hắn trong thời gian ngắn nhất tìm được đội ngũ tiết tấu, cho đến tất cả đội ngũ trở nên kín kẽ phương chính, giống như một khối trên mặt đất di động tâm sát. Pháo binh khu huấn luyện thì càng thêm rung động. Mấy môn Lý Lâm pháo bắc ở trường bên sân duyên, họng pháo trực chỉ nơi xa bịa tiêu. Các pháo binh chia tiểu tổ, có phụ trách vận chuyển đạn pháo, có hiệu chỉnh tân pháo, có thanh lý ống pháo, động tác thành thạo đến như là diễn luyện quá ngàn trăm lượt. Theo giáo đầu ra lệnh một tiếng, một tên pháo binh bỗng nhiên đốt tiếp nổ, hỏa pháo ầm vang rung động, đạn sắt gào thét lên lướt qua giữa không trung, tinh chuẩn đập trúng ngoài trăm thước tường đất, lập tức bụi đất tung bay. Sau đó, các binh sĩ cấp tốc tiến lên thanh lý ống pháo, thay mới, toàn bộ quy trình nước chảy mây trôi, bất quá một lát liền hoàn thành hai lần phát xạ chuẩn bị. Hổ Tôn pháo huấn luyện mặc dù không có như thế rườm rà, nhưng hắn tinh chuẩn cùng tấn mãnh lại đồng dạng làm người ta nhìn mà than thở. Những này pháo cối một dạng Hổ Tôn pháo bị nhanh chóng lắp xong, họng pháo có chút dương lên, giống như vận sức chờ phát động máy thú. Ba tên pháo thủ phân công minh xác, có người phụ trách nhắm chuẩn, có người phụ trách nhét vào thuốc nổ cùng viên đạn, có người phụ trách điểm hộ cùng làm dự bị. Theo giáo đầu ra lệnh một tiếng, mấy môn Hổ Tôn pháo gần như đồng thời khai hỏa, đinh hai nhức góc tiếng pháo tại sân huấn luyện trên không quanh quẩn, viên đạn như mưa rơi khuynh tả tại nơi xa bia tiêu bên trên, bay lên từng mảnh bụi đất cùng đá vụn. Đầu anh thiên lôi đám binh sĩ thì tại khác một bên trên đất chống thao luyện. Bọn hắn mỗi người bên hông treo ba viên lựu đạn một dạng anh thiên lôi. Huấn luyện lúc, các binh sĩ kéo ra ngoài nổ, trước chạy lấy đà mấy bước, mượn quay người lực đạo đem anh thiên lôi ném hướng mấy chục bước bên ngoài hố đất. Ngoài nổ thiêu đốt tư tư âm thanh cùng vật nặng rơi xuống đất trầm đục xen lẫn. Một lát sau, hố đất bên trong liên tiếp bộc phát ra ngột ngạt oanh minh, đá vụn cùng bùn đất bị tung bay cao mấy trượng. Giáo đầu ở một bên ghi chép ném khoảng cách cùng độ chính xác, thỉnh thoảng thét ra lệnh điều chỉnh tư thế, đã muốn đầu đến xa, càng muốn bảo đảm lúc rơi xuống đất ngòi nổ vừa vặn đốt hết, không muốn bị địch nhân nhặt được ném trở về. Tam tam trận hình huấn luyện nhất thấy ăn ý mỗi ba tên binh sĩ tạo thành một cái tiểu trận, ba người hoặc cầm Lý Lâm súng, hoặc cầm thần tí cung, hiện xếp theo hình tam giác chỗ đứng. Theo hiệu lệnh, ba người bộ pháp cân đối, tiến lên lúc tương hô yểm hộ, lui lại lúc giao thế đoạn hậu. Gặp được mô phỏng quân địch xung trận, hàng phía trước súng vang lên về sau, hàng sau tay cầm Lý Lâm súng hoặc thần tí cung tướng sĩ tựa như châu chấu đuổi theo, lập tức ba người cấp tốc thay đổi vị trí, vì vòng tiếp theo xạ kích đưa ra không gian. Tất cả quá trình bên trong, ba người khoảng thời gian từ đầu tới cuối duy trì tại trong vòng 3 bước, phối hợp đến kín không kẽ hở. Nếu là gặp được cần cận chiến thời điểm, tay cầm Lý Lâm súng binh sĩ lập tức bên trên lưới lê, tay cầm thần tí cung binh sĩ thì ném thần tí cung từ trên lưng rút ra đại đao. Cách đấu khu huấn luyện quy mô ít hơn, các binh sĩ hoặc là tay cầm có gai đao Lý Lâm súng, hoặc là tay cầm đại đao, đang cùng một nhân hoặc đồng bạn đối luyện. Bất quá bọn hắn lưới lê hoặc đao pháp cũng không truy cầu sức tưởng tượng chiêu thức, phần lớn là đâm, bổ, chặt, đón đỡ chờ ngắn gọn thực dụng động tác, nhất là chú trọng tại súng tiễn dùng hết về sau, như thế nào dùng lưới lê hoặc đại đao nhanh chóng phá vỡ cận thân chi địch phòng ngự. Giáo đầu ở một bên cương điệu, viễn trình mới là căn bản, tập đâm lê đao cùng đao pháp chỉ vì bảo mệnh. Nếu để địch nhân cận thân, mạng của các ngươi liền đã không có một nửa, nếu không liều mạng, còn lại kia một nửa cũng không có. Tất cả sân huấn luyện bên trong, tấn công từ xa huấn luyện mới là hải tâm. Lý Lâm súng tay cùng thần tí cung thủ môn đứng thành mấy hàng, huấn luyện ba đoạn thức xạ kích. mũi tên rời dây cung vụ vụ âm thanh không dứt bên tai, bó mũi tên đều đính tại nơi xa hồng tâm bên trên, dày đặc đến như là con nhím gai nhọn. Mà Lý Lâm súng tiếng xạ kích thì càng thêm thanh thúy, các binh sĩ dựa theo đội ngũ thay phiên nâng súng, nhắm chuẩn, bó cò, chỉ gậy xuyên thấu bia giấy lôi thủng sắp hàng chỉnh tề, khói lửa tán đi về sau, súng thủ môn lập tức túi người nhét vào thuốc nổ, động tác nhanh đến mức cơ hồ nối thành một mảnh. Triệu Vũ nhìn xem đây hết thảy, âm thầm gật đầu, đối bên cạnh Lý Lâm nói, luyện được không tệ. Mặc dù nghiêm khắc như Lý Lâm, đều nhẹ gật đầu, một giọng nói, vẫn được. Cùng lúc đó, Lý Lâm nghĩ thầm, danh tướng chính là danh tướng, mặc dù trẻ tuổi, nhưng năng lực này xác thực không tầm thường. Bây giờ Ngô Giới còn chưa đầy 20 tuổi, kỳ thật căn bản cũng không đủ độc lĩnh một quân, càng không nói đến đảm nhiệm trọng yếu nhất thần cơ quân chủ tướng. Mà lại, Ngô Giới bởi vì xuất chiến cơ hội quá ít, trên thực tế, chỉ ở Diệt Phương Lạp thời điểm lập qua một chút chiến công, đồng thời không có càng nhiều chiến công. Từ sau lúc đó, Ngô Giới liền bị Triệu Vũ điều đến chính mình thân quân bên trong, tự mình bồi dưỡng. Nửa năm trước, Triệu Vũ điều chỉnh đều quân tướng xoáy lúc, thần cơ hữu quân chủ tướng chi vị trong không. Lúc ấy, Su Mật Sứ Tô Thức đề cử Diêu Cổ hoặc là Lưu Diên Khánh tới đảm nhiệm thần cơ hữu quân chủ tướng. Có thể Trương Tuần lại nói, hai người này dù cũng là chiến tướng giỏi, nhưng khó gánh chức trách lớn. Đồng dạng quen thuộc lưỡng tống lịch sử Triệu Vũ, biết Trương Tuần lời nói không loa, cho nên lấy chính mình muốn dùng một chút trẻ tuổi tướng lĩnh tới đảm nhiệm thần cơ quân chủ tướng làm lý do đem Diêu Cổ cùng Lưu Diên Khánh cho cự. Tô Thức lại đề cử Diêu Bình Trọng cùng Lưu Quang Thế, biết hai người này, nhất là cái trước, cũng không được Triệu Vũ, vẫn là không có đồng ý cuối cùng, ai cũng không nghĩ tới, Triệu Vũ vậy mà nghe Trương Thuần cùng Lý Lâm đề cử, tuyển vừa bãi vô danh Nô Giới. Mặt khác, Nô Giới đệ đệ Nô Lân, hoàn thành Triệu Vũ nhi tử Triệu Kình buổi xem. Lúc ấy chuyện này truyền đi xôn xao, thậm chí có người tại truyền, Nô Giới cùng Nô Lân là Triệu Vũ con riêng. Xin nhờ, Triệu Vũ chỉ so với Nô Giới lớn không đến 10 tuổi, hắn chính là cho dù tốt nữ sắc, cũng không có khả năng không đến 10 tuổi liền sinh con a. Mấu chốt, Nô Giới lúc sinh ra đời, Triệu Vũ cũng còn không có xuyên qua. Bất quá cái này cũng có thể từ bên cạnh mặt phản ứng ra, lúc ấy Triệu Vũ cái này một nhiệm kỳ mệnh dẫn dắt lên sóng to gió lớn. Ngoại giới lưu ngôn vị ngữ, như là ngày mùa thu bên trong lá rụng, tuy nhỏ lại phong phú, khó mà từng cái phủ nhẹ. Nhưng Triệu Vũ trong lòng tự có đồi núi, bất vi sở động. Bây giờ, Nô Giới dùng thật sự năng lực, hướng thế nhân chứng minh, Triệu Vũ đồng thời vô dụng là người. Tương lai, Nô Giới càng sẽ dùng không gì sánh kịp chiến tích, hướng thế nhân chứng minh, Triệu Vũ vẫn như cũ chỉ dùng người mình biết. Đối việc này, Triệu Vũ tin tưởng vững chắc không thôi. Thấy Triệu Vũ đến, Nô Giới, Lưu Cát, Vương Đức bọn người tranh thủ thời gian đón. Tại Nô Giới bọn người cùng đi, Triệu Vũ chậm rãi qua lại đều khu huấn luyện vực ở giữa, ánh mắt của hắn tràn ngập tán thưởng cùng chờ mong, cũng không lúc cùng bên cạnh Nô Giới bọn người thấp giọng giao lưu, đối huấn luyện bên trong tỉ mỉ đề xuất giải thích của mình. Chương 289, Triệu Vũ, ta không muốn làm cái thứ hai Chu Lệ, 1, chương 289, Triệu Vũ, ta không muốn làm cái thứ hai Chu Lệ, 1. Có đôi khi, Triệu Vũ phiêu cũng sẽ nghĩ, ta đều công nghiệp hóa, chẳng lẽ còn sợ du mục sao? Bằng không ta trực tiếp mang theo thần cơ quân cùng bốn phụ quân bắc thượng, liền Liêu quốc mang Kim quốc lại mang Mông Cổ một khối đẩy ngang được. Có thể tỉnh táo lại về sau, Triệu Vũ liền sẽ lắc đầu cười khổ, việc này nào có dễ dàng như vậy. Đừng nhìn Triệu Vũ có Lý Lâm, Ma Hiểu kiểu dạng này hoặc làm ra tới vũ khí thoạt nhìn có thể quét ngang thế giới này, trên thực tế, Triệu Tống Vương triều giai đoạn hiện nay vốn có vũ khí kỳ thật cũng liền cùng Minh triều lúc vốn có vũ khí không sai biệt lắm. Mà trong lịch sử Minh triều so sánh Mông Cổ cùng Kiến Châu nữ chân cũng có vũ khí bên trên ưu thế, lại Chu Lệ nhiều lần bắc phạt mà bắc, nhưng thủy chung đều không thể triệt để tiêu diệt Mông Cổ. Minh triều hậu kỳ cũng chưa thể ngăn cản Kiến Châu nữ chân của thời, cuối cùng còn để Kiến Châu nữ chân cướp đoạt Minh triều giang sơn xã tắc. Truy cứu nguyên nhân, vũ khí kỳ thật cũng không phải là vấn năng. Trước nói Mông Cổ, Mông Cổ bộ lạc lấy du mục mà sống, không có chỗ ở cố định, phạm vi hoạt động bao trùm Mông Cổ cao nguyên, sải bờ gì ạ nam bộ trở rộng lớn khu vực. Quân Minh tuy có vũ khí, như thần cơ doanh hỏa súng, hỏa pháo, nhưng xâm nhập thảo nguyên về sau, khó mà truy tung Mông Cổ chủ lực. Mông Cổ kỵ binh tính cơ động cực mạnh, có thể lợi dụng tốc độ tránh né vũ khí công kích, đợi quân Minh tiếp tế hao hết sau lại phản kích. Mà vũ khí nghiêm trọng ỷ lại đạn dược cùng hậu cần, thảo nguyên hoàn cảnh ác liệt, đường tiếp tế quá dài, hạn chế hắn tiếp tục năng lực tác chiến. Cái này khiến Chu Lệ chỉ có thể đem Bắc phạt hoạch tâm mục đích định nghĩa thành uy hiếp mà không phải diệt tuyệt. Vấn đề là Mông Cổ cũng không phải là thống nhất chính quyền, mà là phân liệt thành thắt đát, ngõ lạc chờ bộ lạc. Quân Minh mỗi lần đả kích chỉ có thể trọng thương nào đó một bộ lạc, lại không cách nào trừ tận gốc, này lên kia xuống bên dưới, những bộ lạc khác sẽ nhanh chóng bù vào quyền lực chân không, khó mà hình thành lâu dài áp chế. Cái này liền khiến cho Minh triều chỉ có thể thông qua quân sự đả kích khiến cho Mông Cổ thần phục, như Sắc Phong, Thương Cống cũng không thể triệt để chiếm lĩnh Thảo Nguyên. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Thảo Nguyên không thích hợp làm nông, thống trị chi phí quá cao, bởi vậy Minh triều cũng không muốn chiếm lĩnh Thảo Nguyên, chỉ là nghĩ những thứ này dân tộc du mục khác lao tới quấy rối chính mình, quấy rầy hạnh phúc của mình sinh hoạt. Còn có chính là Minh triều vũ khí mặc dù rất trước, nhưng lúc đầu vũ khí tồn tại xạ tốc chậm, dễ nhận thời tiết ảnh hưởng, như mưa tuyết dẫn đến tịt ngòi, các loại vấn đề đối mặt Mông Cổ kỵ binh tụ quần công kích lúc phòng ngự hiệu quả có hạn, lại Mông Cổ thông qua thu được mậu dịch chờ chút dần dần nắm giữ vũ khí kỹ thuật, tiến một bước thu nhỏ trên lệnh. Lại nói Kiến Châu nữ chân, Kiến Châu nữ chân tại Nô Nhĩ Cáp Xích thời kỳ đã hình thành thống nhất chính quyền, cũng chính là hậu kim khai thác bát kỳ chế độ quân dân hợp nhất, sức chiến đấu mạnh. Hắn hoạt động khu vực Đông Bắc Sơn Lâm, Bình Nguyên, địa hình phức tạp, đã thích hợp kỵ binh cơ động, lại có thể dựa vào vùng núi bố trí phòng vệ. Mà quân Minh vũ khí, nhất là hạng nặng hỏa pháo, khó mà linh hoạt bố trí, công thành độ khó lớn. Hậu Kim đến sau thông qua thu được quân minh vũ khí, như viên sùng hoán đỏ di đại pháo, chiêu mộ người Hán công tượng phòng chế, dần dần thành lập được chính mình vũ khí bộ đội, như trọng pháo doanh. Đến Hoàng Thái Cực thời kỳ, Hậu Kim vũ khí kỹ thuật đã tiếp cận quân minh, thậm chí tại trận công kiên bên trong phản siêu, như Tùng Cẩm chi chiến, Minh Triều vũ khí ưu thế không còn tồn tại. Tóm lại chính là, vũ khí chỉ là chiến tranh công cụ chi nhất, hắn tác dụng nhận hoàn cảnh địa lý, hậu cần thiết tế, đối thủ thích ứng tính, tự thân quốc lực cùng chiến lược chờ nhiều tầng nhân tố chế ước. Thật không phải nói, Triệu Tống Vương triều hiện tại nắm giữ một chút vũ khí, liền có thể quét ngang Liêu, Kim, Mông Cổ. Triệu Vũ rõ ràng minh bạch, quân Tống muốn là đột nhiên dùng vũ khí cùng Liêu quân cùng quân Kim đánh trận, hẳn là sẽ tại giai đoạn trước đánh Liêu quân cùng quân Kim liên tục bại lui, nhưng muốn một lần hành động triệt để tiêu diệt Liêu quốc cùng Kim quốc cùng phân tán tại thảo nguyên các nơi Mông Cổ chư bộ, vậy chỉ có thể là ý nghĩ mà thôi. Nếu như một vị làm mựa, làm nông văn minh cùng du mục, đánh cá và săn bắt văn minh, tất yếu muốn trưởng kỳ đánh cược. Thậm chí nếu như Triệu Tống Vương triều biểu hiện được thực lực quá mức cường hãn, Liêu Kim vị sinh tồn đều có khả năng buông xuống ân oán, liên thủ đối kháng Triệu Tống Vương triều. Phải biết, đừng nói hiện giai đoạn, Liêu Kim ở giữa cừu hận còn không có hoàn toàn thành lập tốt, liền xem như trong lịch sử, Kim quốc diệt Liêu quốc, nô lệ Liêu quốc nam nhân, cướp đoạt Liêu quốc nữ nhân, đào Liêu quốc mộ tổ, đến sau cũng có đại lượng người Liêu đầu hàng Kim quốc biến thành người Kim. Còn có đồng thời không có thống nhất lại phân tán tại thảo nguyên các nơi Mông Cổ chư bộ, càng là Triệu Vũ họa lớn trong lòng. Nếu như Triệu Vũ tuyển chọn một vị làm mưa, tốt nhất hắn khả năng cũng chính là cái thứ hai Chu Lệ, trên danh nghĩa mấy lần quét ngang thảo nguyên, trên thực tế căn bản là không có cách đem rộng lớn vô ngần thảo nguyên triệt để đặt vào Triệu Tống bản đồ bên trong, ngược lại sẽ tại không ngừng nghỉ đánh rằng có bên trong hao hết quốc lực, cuối cùng hạ xuống cái có tiếng không có miếng đánh giá. Trên thảo nguyên bộ lạc tính bền dẻo, lưu động tính cùng thích ứng lực, như là trên thảo nguyên gió, vô hình lại ở khắp mọi nơi, vô luận gặp cỡ nào đả kích mãnh liệt, luôn có thể tìm được khe hở, ương ngạnh sinh tồn, một lần nữa tỏa ra sự sống. Nếu như không cách nào đem triệt để chinh phục, cũng chỉ có thể tùy ý bọn hắn tại thảo nguyên rộng lớn giữa thiên địa tự do rong ruổi, khi thì tụ hợp, khi thì phân tán, như là trên thảo nguyên đàn sói, vĩnh viễn khó mà bị triệt để trừ tận gốc. Triệu Vũ biết rõ, chiến tranh không chỉ là vũ khí cùng vũ lực quyết đấu, càng là trí tuệ, kiên nhẫn cùng sách lược đánh cược cùng đọ sức, chân chính thắng lợi không ở chỗ trên chiến trường nhất thời thắng bại, mà ở chỗ có thể hay không tạo dựng ổn định mà sâu xa chiến lược cách cục. Tại rất sớm trước kia, Triệu Vũ liền bắt đầu suy nghĩ, như thế nào lợi dụng trong tay vũ khí ưu thế, đồng thời tham khảo lịch sử giao hấn, kết hợp ngoại giao, kinh tế, văn hóa nhiều loại thủ đoạn, tránh dâm lên vết xe đổ. Triệu Vũ tự đủ, đơn thuần dựa vào vũ lực chinh phục không chỉ có chi phí cao, lại khó mà bền bỉ. Chân chính trí giả không ở chỗ có bao nhiêu lợi khí, mà ở chỗ như thế nào trí tuệ sử dụng bọn chúng, lấy cái giá thấp nhất đổi lấy lớn nhất thắng lợi. Lại thêm, kỹ thuật ưu thế dễ dàng bị đối thủ tính cơ động, chép bài tập chỗ triệt tiêu, tự nhiên là càng muộn bại lộ lá bài tẩy của mình, chính mình càng sẽ không bị địch nhân kiêng kỵ, cũng càng có thể lấy được không tưởng được hiệu quả, tiến tới càng có thể lấy được thắng lợi cuối cùng. Mấu chốt, trước đó Triệu Vũ vì giải quyết Triệu Tống Vương triều nội bộ giàu nghèo nghiêm trọng không cân đối mâu thuẫn, không tiếp dẫn bạo kêu ca, mới phổ biến thân sĩ một thể nạp lương cùng quán đinh nhập mâu, nói thực ra, cái này cũng cho Triệu Tống Vương triều tạo thành không nhỏ tổn thương, cần thời gian tới nghỉ ngơi lấy lại sức, chậm rãi khôi phục quốc lực. Mà mấu chốt nhất chính là, cái gì là chính trị? Nói trắng ra, chính trị chính là lòng người. Tại trong chính trị, nếu muốn đánh bại mình địch nhân, rất đơn giản, đó chính là đem bằng hữu của mình làm nhiều hơn, đem địch nhân bằng hữu làm tiểu tiểu, lại một lần hành động đem địch nhân tiêu diệt. Nhớ lấy, thấy rắn không đánh 3 phần tội, đánh rắn không chết 7 phần tội. Cho nên, Liêu Kim trận chiến tranh này, Triệu Vũ sẽ để cho bọn hắn song phương đánh trước, đợi đến lúc nào, Liêu quốc thật chịu không nổi, người Liêu cùng người Kim ở giữa cừu hận đã phát triển đến một ít người Liêu cùng người Kim không chết không thôi tình trạng, Triệu Vũ lại đứng ra thu lấy thắng lợi trái cây, vậy lúc này không mượn. Bởi vậy, tại Liêu Kim tiến hành chiến tranh thời khắc, Triệu Vũ đem trước chế định tốt cải cách toàn diện chứng thực, nhất là tại thân sĩ địa chủ không có bị trọng thương kinh hồ địa khu, đất thủ. Còn có, đối lại trước lọt vào Tống Giang Nghĩa quân cùng Phương Lạp Nghĩa chương 289, Triệu Vũ, ta không muốn làm cái thứ hai Chu Lệ, 2, chương 289, Triệu Vũ, ta không muốn làm cái thứ hai Chu Lệ, 2, quân trọng thương địa khu tiến hành miễn thuế, để hắn hảo hảo nghỉ ngơi lấy lại sức. Trừ cái đó ra, Triệu Vũ lớn chơi gây sở kiến thiết, thì như hắn để người đem kinh hàng Đại Vận Hà tiến hành cải tạo. Trước đây tùy đường Đại Vận Hà lấy Lạc Dương làm trung tâm, lộ tuyến vô hồi, từ phương Nam đến nước Yến cần đi vòng Lạc Dương, vận chuyển khoảng cách dài, chi phí cao, không cách nào thỏa mãn tiền tuyến đối vật tư vận chuyển bức thiết nhu cầu. Một khi đối Liêu quốc hoặc là Kim quốc khai chiến, cần đại lượng vật tư duy trì thống trị, cung cấp nuôi dưỡng quân đội. Thông qua cải tạo Đại Vận Hà, có thể thực hiện phương Nam vật tư thẳng đến nước Yến, giảm bớt vận chuyển thời gian cùng hao tổn. Tuy đường Đại Vận Hà bộ phận đường sông bởi vì chiến loạn, bùn cát trầm tích các loại nguyên nhân dần dần vứt bỏ, lại lộ tuyến khúc chiết, như từ Hàng Châu đến Lạc Dương lại đến Yên Kinh. Một khi Triệu Tống Vương triều đối phương bắt đầu thủ, Triệu Tống Vương triều cần càng trực tiếp Nam Bắc thông đạo. Cụ thể chính là Triệu Vũ để người kết nối Vấn Thủy cùng Tứ Thủy, đã thông từ sông Hoài đến Sơn Đông đường thủy, dùng phương Nam vật tư có thể kinh sông Hoài tiến vào Sơn Đông. Lại khiến người ta kết nối Tế Châu sông cùng Ngự sông, đem kênh đảo lộ tuyến từ Vu Hồi Lạc Dương phương hướng cải thành thẳng tắp, trực tiếp kết nối Sơn Đông cùng Hà Bắc, rút ngắn Nam Bắc khoảng cách. Đồng thời, để người kết nối Trát Châu cùng Thông Châu, cuối cùng cùng Bạch Hà dính liền, dùng kênh đảo thẳng tới Trát Châu thậm chí thẳng tới Yên Kinh thành nội đầm tích nước, giải quyết vật tư từ Thông Châu đến Trát Châu, thậm chí là đến Yên Kinh, cuối cùng một đoạn vận chuyển nan đề. Triệu Vũ đối Đại Vận Hà cải tạo, cũng không phải là hoàn toàn đào mở hoàn toàn mới kênh đảo, mà là tại vốn có kênh đảo cơ sở bên trên tiến hành cắt cong lấy thẳng, khơi thông cùng mới xây, thông qua những công trình này, hình thành từ Hàng Châu thẳng tới Tống Liêu biên cương, thậm chí là thẳng tới Yên Kinh, Nam Bắc Đại Vận Hà, lộ tuyến so tùy đường Đại Vận Hà rút ngắn gần 1000 cây số, vận chuyển hiệu suất tăng lên trên diện rộng. Phương Nam lương thực chờ vật tư chiến lược có thể thông qua kênh đảo hiệu suất cao vận chuyển về phương Bắc, bảo đảm thời gian chiến tranh Triệu Tống Vương triều hậu cần đường tiếp tế, cũng chạm vào Nam Bắc kinh tế văn hóa giao lưu. Ngoại trừ tu kiến khơi thông nội hà, Triệu Vũ còn hạ lệnh nhiều tạo hải thuyền, tu kiến hải cảng, gia tăng hải vận năng lực. Vì thế, Ma Hiểu Kiều thậm chí giúp Triệu Vũ phát minh thùng đựng hàng, cùng tới nguyên bộ giản dị cần cầu, cũng vì tương lai xe tải phát minh cùng xe lửa phát minh lưu tốt không gian. Đáng nhắc tới chính là Quỳnh Châu cảng cùng Quảng Châu cảng đã có chuyên môn kéo động chống thùng đựng hàng tượng xe, cùng dùng cho vận chuyển hàng hóa voi. Mặt khác, Triệu Vũ hạ lệnh sửa đường. Cái này cũng là vì tương lai tiến hành đường bộ vận chuyển vật tư tiến hành phòng ngừa chú đáo, cũng là đang làm tướng để xây dựng đường sắt dự thiết lập nền đường. Trên thực tế, những cơ sở này kiến thiết, Triệu Tống Vương triều đã sớm đang xây. Cũng là dựa vào lớn chơi gây sở kiến thiết, Triệu Vũ cho Triệu Tống Vương triều bách tính cung cấp vô số cương vị công tác, để bọn hắn có dựa vào mưu sinh thủ đoạn, làm dịu bởi vì thân sĩ một thể nạp lương cùng quán đinh nhập mẫu cải cách sơ kỳ mang đến kinh tế xung kích, dùng xã hội dần dần hướng tới ổn định, dân chúng sinh hoạt trình độ cũng đang lặng lẽ tăng lên. Dân chúng tại lao động bên trong nhìn thấy hy vọng, quốc gia nền tảng cũng bởi này mà càng thêm vững chắc. Triệu Vũ biết rõ, một quốc gia cường thịnh, không chỉ ở chỗ vũ lực cường thịnh, càng ở chỗ dân tâm lương tụ cùng kinh tế phồn vinh. Hắn thôi động một hệ liệt cơ sở công trình kiến thiết, không chỉ có tăng lên hậu cần hiệu suất, chạm vào Nam Bắc hàng hóa lưu thông, càng tại trong lúc vô hình gia tăng bách tính thu nhập cùng dân tộc lực ngưng tụ, để bách tính tại cải thiện cuộc sống của mình điều kiện đồng thời, cảm nhận được trước nay chưa từng có quốc gia tán đồng cảm giác. Tóm lại, thừa dịp Liêu Kim đánh túi bùi thời khắc, Triệu Vũ không chỉ có lớn chơi gây sở kiến thiết, còn phát triển mạnh Triệu Tống Vương triều quân sự, nông nghiệp, kinh tế, khoa học kỹ thuật, thương nghiệp, dân sinh, giáo dục, chữa bệnh các loại, vì là sắp đến đại chiến làm đủ chuẩn bị, càng thêm Triệu Tống Vương triều phát triển lâu dài đặt vững cơ sở vững chắc. Hồng Vũ 12 năm, đầu tiên là Hoàn Nhan Tả Dã dẫn binh đánh chiếm Thái Châu. Cuối năm, Hoàn Nhan Hàn Lỗ Cổ lãnh binh đại bại Liêu quân tại cây Củ Hấu núi, thừa thắng công chiếm Hiền Châu. Sau đó, phụ cận 7 cái châu cũng lần lượt hướng Kim Quốc đầu hàng. Kim Quốc đã cơ bản khống chế Đông Bắc toàn cảnh. Địa bàn này lớn, Kim Quốc chỗ đứng trước vấn đề cũng liền nhiều. Trong đó vấn đề lớn nhất chính là, bởi vì mấy năm liên tục chiến tranh, Đông Bắc nhân khẩu giảm mạnh, ruộng đồng hoang vu, kinh tế khó khăn, bách tính trôi dạt khắp nơi, xã hội dung chuyển bất an. Thêm nữa mùa đông giá lạnh dài dằng dặc, lương thực thiếu thốn vấn đề càng nghiêm trọng. Dân chúng sinh hoạt khổ không thể tả. Hoàn Nhan A Cốt đã đem Kim Quốc một đám cao tầng tụ tập lại một chỗ, thương lượng đối sách. Phụ trách hậu phương Hoàn Nhan Ngô Khất Mại trầm giọng nói, cái khác sự tình đều có chậm, duy chỉ có thiếu lương nan đề, cấp bách. Quốc tướng Hoàn Nhan Tát Cải cũng nói, ta chỗ này náo động nhiều bắt nguồn từ thiếu lương, nếu không thể cấp tốc giải quyết lương thực vấn đề, chỉ sợ mới có được lại đem mất tại dân tâm, giao động nền tảng lập quốc. Lông mày của hắn quá chặt, trong ngôn ngữ để lộ ra mấy phần sầu lo. Hoàn Nhan A Cốt đã nhìn về phía Hoàn Nhan Tà Dã cùng Hoàn Nhan Hàn Lỗ Cổ, hy vọng bọn hắn có thể thu được đến đầy đủ Kim Quốc qua mùa đông lương thực. Hoàn Nhan Tà Dã lắc đầu, dư thấy rút khỏi Thái Châu trước, thiêu hủy đại lượng lương thực. Hoàn Nhan Hàn Lỗ Cổ thì biểu thị, ta nơi đó ngược lại là có một chút, chỉ là Hiển Châu chờ châu dân chúng tự thân ăn còn không đủ, càng chớ luận có thừa lương có thể cung cấp quân dụng. Hắn tiếng nói nặng nề, khắp khuôn mặt là vẻ bất đắc dĩ. Bên trong đại điện lâm vào yên lặng, mọi người đều mặt lộ vẻ khó xử, bầu không khí ngưng trọng đến cơ hồ có thể nước đóng thành băng. Qua thật lâu, Hoàn Nhan A Cốt đã mới nói, để Hạt Lô cùng đại địch ô lại đi một chuyến đại tống, lại mua 200 vạn thạch lương thực. Sở hữu người Kim đều biết, đây là trước mắt biện pháp giải quyết tốt nhất, mà lại cũng nhất định có thể giải quyết Kim Quốc thiếu lương vấn đề. Nhưng vấn đề là, Triệu Tống Vương triều lương thực bán được cũng quá đắt, nếu là thật cùng Triệu Tống Vương triều mua 200 vạn thạch lương thực, bọn hắn mấy cái này châu không nói tất cả đều chẳng đánh, bọn hắn thật vất vả mới cướp tới bằng bạc, dê bỏ chỉ sợ tất cả đều là vì Triệu Tống Vương triều cướp. Kia không mua. Không mua thì Kim Quốc bách tính rất khó nhịn qua cái này ngày đông giá rét, sĩ khí chắc chắn bị đả kích lớn, mới đến cương thổ cũng đem dung chuyển bất an, thậm chí có mà phục thất chi ngu, đến lúc đó dân tâm tăng dã, nền tảng lập quốc dao động, thật vất vả đánh xuống cơ nghiệp sợ đem hủy hoại chỉ trong chốc lát, hậu quả khó mà lường được. Đây không thể nghi ngờ là lưỡng nan chi tuyển, uống rượu độc giải khát, tiến thoái lưỡng nan. Trong lúc nhất thời, đại điện bên trong một đám người Kim đều cao mày, ánh mắt lấp lóe. Bọn hắn đã biết mua lương cân nặng, vừa khổ hắn giáng ngang, tất cả đều tại cân nhắc lấy lợi và hại, cân nhắc quốc gia tương lai cùng trước mắt khốn cảnh. Vừa nghĩ tới kia Triệu Tống Vương triều thừa cơ công phu sư tử ngoạm sắc mặt, Hoàn Nhan Tông Hàn, Hoàn Nhan Tông vọng chờ Kim Quốc thế hệ tuổi trẻ, liền cảm giác trong lòng như ép trọng thạch, đột ngạt không chịu nổi. Hoàn Nhan Tông Hàn nghiến răng nghiến lợi nói, mua lương thực chính là lập quốc gốc rễ, dân chúng chi cơ, tuy là dốc hết sở hữu, cũng phải bảo đảm ta đại kim con dân bình yên qua mùa đông. Về phần người Tống chi tham lam, đối đãi ta công diệt khiết đan, lại cùng hắn hảo hảo tính bút chứng này. Hoàn Nhan Tông Hàn nói tới Hoàn Nhan Tông vọng chờ Kim Quốc thế hệ tuổi trẻ trong lòng, liên chiến thắng liên tiếp, để bọn hắn đã sớm thành kiêu binh hán tướng, thế nào cam tâm chịu đựng người khác dọa dẫm cùng bắt chẹt. Hoàn Nhan A Cốt đã quát lớn, nói cẩn thận. Hoàn Nhan Tông Hàn bọn người không biết nặng nhẹ, được chứng kiến quân Tống chiến lực cùng Triệu Vũ thủ đoạn Hoàn Nhan A Cốt đã lụy thiên nào khả năng không biết, Triệu Tống Vương triều cũng không phải Liêu quốc, bọn hắn có hy vọng đánh bại Liêu quốc, cũng không có khả năng dung chuyển Triệu Tống Vương triều căn cơ. Hoàn Nhan A Cốt đã trong lòng rõ ràng, dưới mắt Kim Quốc dù trên chiến trường nhiều lần xây kỳ công, nhưng quốc lực còn thấp, căn cơ chưa ổn, cùng giàu có cường đại Triệu Tống Vương triều so sánh, vẫn có chênh lệch không nhỏ. Mấu chốt, Hoàn Nhan A Cốt đã chỉ cần vừa nghĩ tới, hắn tại Yên Kinh giới thành xa xa nhìn thấy Triệu Vũ thân ảnh, cùng những năm này hắn nghe được có quan hệ Triệu Vũ sự tích, liền đối Triệu Vũ sinh ra không thể ngăn chặn e ngại. Trừ phi bạn bất đắc dĩ, nếu không, tuyệt không thể cùng Đại Tống hoàng đế là địch. Có thể Hoàn Nhan Tông Hàn chờ Kim Quốc thế hệ tuổi trẻ không nghĩ như vậy, bọn hắn cảm thấy, Tống Liêu hai nước đánh hơn 100 năm, Triệu Tống Vương Triệu đều không thể triệt để đánh bại Liêu Quốc, thu hồi Triệu Tống Vương Triệu các đời hoàng đế đều tâm tâm niệm niệm Yên Vân 16 châu, cái này liền đủ để chứng minh, Tống Liêu hai nước thực lực chênh lệch không nhiều, bọn hắn đã có thể đánh bại Liêu Quốc, liền nhất định có thể đánh bại Triệu Tống Vương Triệu. Thậm chí có người cảm thấy, Hoàn Nhan A Cốt đã là gan quá nhỏ, bọn hắn Đại Kim Quốc rất nhanh liền sẽ trở thành thế giới này bá chủ. Tốt đã bây giờ nói những này còn quá sớm. Lại nói, có Hoàn Nhan A Cốt đã đè ép bọn hắn, Hoàn Nhan Tông Hàn, Hoàn Nhan Tông vọng chờ Kim Quốc người trẻ tuổi cũng không dám lỗ mãng. Chỉ là, Hoàn Nhan A Cốt đã luôn có chết ngày đó không phải. Chương 290, Triệu Vũ, ngươi dùng các nàng bức ta kết minh. 1. Chương 290, Triệu Vũ, ngươi dùng các nàng bức ta kết minh. 1. Chỉ cần tiền đúng lúc, Triệu Tống Vương Triều vẫn là rất đáng được tin cậy. Tống Kim hai nước đàm tốt giá tiền về sau, Triệu Tống Vương Triều đại hải thuyền liền một thuyền đến Sư Tử Khẩu. Lúc này, đại liên địa khu bộ phận khu vực được xưng là Kim Châu, Lữ Thuận Khẩu một vùng được xưng là Lao Thiết Sơn, cửa biển xưng là Sư Tử Khẩu. Dỡ xuống lương thực về sau, sắp xếp kim quốc vàng bạc dây bò, đủ loại đặc sản, Triệu Tống Vương Triều đại hải thuyền lại rời đi Sư Tử Khẩu trở về Triệu Tống Vương Triều, thay đổi một chiếc đại hải thuyền tới trước cùng Kim Quốc giao dịch. Vòng đi vòng lại, thẳng đến song phương triệt để hoàn thành giao dịch. Được đến khan hiếm nhất lương thực, lại mua được không ít chăn đông cùng áo đông, để Hoàn Nhan A Cốt đã quân thần tâm buông xuống không ít. Năm nay mùa đông Kim Quốc cảnh nội không đến mức đại lượng chết cóng cùng chết đói người, tân thu phục địa khu cũng sẽ không bởi vì đông lạnh đói mà tranh nhau chen lấn tạo phản. Có thể một phương diện khác, gặp bọn họ thật vất vả mới cướp được vàng bạc, súc vật, cùng người nữ chân thật vất vả để giành được đặc sản, tất cả đều vận chuyển về Triệu Tống Vương Triều. Hoàn Nhan A Cốt đã quân thần, nhất là người nữ chân thế hệ tuổi trẻ, trong lòng thật cảm giác khó chịu. Cảm giác này thật giống như chính mình cần mẫn khổ nhọc một năm thu hoạch, bị không làm mà hưởng lần cận người đường hoàng dọn đi, chỉ để lại chuỗi lùi cành cây cùng lòng tràn đầy không cam lòng cùng bất đắc dĩ. Một đám người kim, nhất là người nữ chân bên trong người trẻ tuổi, trong lòng phun trào không chỉ là vật chất bên trên thất lạc, càng là tôn nghiêm cùng cảm giác tự hào gặp khó. Dù sao, những tài phú này là bọn hắn lấy thiết huyết đúc thành, mỗi một phần mỗi một hào đều thẩm thấu lấy nữ chân tộc mồ hôi cùng máu tươi. Hoàn Nhan Tông Hàn, Hoàn Nhan Tông vọng bọn người không khỏi suy nghĩ, bọn hắn sở dĩ phản Liêu, cũng là bởi vì Liêu Quốc tham lam vô độ, đối bọn hắn tiến hành tàn khốc bóc lột cùng áp bách, xem bọn hắn như là cỏ rác tùy ý tra đạp, để bọn hắn mất đi tôn nghiêm cùng tự do, khiến cho bọn hắn không thể nhịn được nữa, mới phấn khởi phản kháng, thành lập Kim Quốc, thể phải từ người Liêu trong tay đoạt lại thuộc về bọn hắn hết thảy. Bây giờ, mặc dù bọn hắn đã đánh Liêu Quốc liên tục bại lui, tựa hồ cũng nhanh lật đổ Liêu Quốc bạo chính, lại phát hiện chính mình lại rơi vào một cái khác nhìn tựa như văn minh, kỳ thực đồng dạng lãnh khốc vô tình giao dịch trong nước xoáy. Triệu Tống Vương Triệu dù lấy tiền tài làm môi giới, nhìn tựa như công bằng giao dịch, nhưng ở trong lòng bọn họ, cái này không khác một loại hình thức khác bóc lột cùng cướp đoạt, một loại càng thêm bí ẩn nhưng cũng càng thêm nhói nhói tâm linh bóc lột cùng cướp đoạt. Hoàn Nhan Tông Hàn trong mắt lóe ra không cam lòng hỏa diễm. Hắn hồi tưởng lại những cái kia cùng Liêu quân dục huyết phân chiến thời gian, nữ chân dũng sĩ lấy ít thắng nhiều, nương tựa theo ý chí bất khuất cùng dũng mãnh sức chiến đấu, lần lượt đem Liêu quân đánh tan. Khi đó bọn hắn, trong lòng tràn ngập thắng lợi vui sướng cùng đối tương lai vô hạn ước mơ. Nhưng mà, trước mắt thực tế lại như là một chậu nước lạnh, rồi tắt bọn hắn trong lòng nhiệt hỏa, để bọn hắn không thể không đối mặt một cái sự thật tàn khốc, dù cho thắng được chiến tranh, cũng chưa chắc có thể nắm giữ vận mệnh của mình. Hoàn Nhan Tông vọng thì càng thêm trực tiếp biểu đạt bất mãn của hắn, người Tống gian trá, không chút nào thua khi đan, một ngày kia, ta tất nhiên giáo hắn gấp trăm lần hoàn lại. Thanh âm của hắn âm vang hữu lực, kích thích ở đây nữ chân thanh niên một mảnh của mình. Không ít kiệt ngạo bất tuần nữ chân trên gương mặt trẻ trung tràn ngập phẫn nộ cùng không cam lòng, bọn hắn dồn dập phụ họa Hoàn Nhan Tông vọng. Bất quá, người nữ chân giỏi về ẩn nhẫn, mà lại bọn hắn rất rõ ràng, hiện giai đoạn địch nhân của bọn hắn là Liêu Quốc, không phải Triệu Tống Vương Triều. Nếu như giờ phút này cùng Triệu Tống Vương Triều trở mặt, không thể nghi ngờ sẽ đem đặt chân còn chưa ổn Kim Quốc đặt hai mặt tụ địch hoàn cảnh, đem vừa mới lấy được thành quả thắng lợi chắp tay nhường cho người, thậm chí khả năng làm cho cả nữ chân tộc lần nữa lâm vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh, vậy sẽ là hậu quả nặng nề. Phần này lý trí như là băng lãnh xiềng xích, chăm chú trói buộc hắn nhóm nhiệt huyết sôi trào cùng báo thù khát vọng. Cho nên, bọn hắn dù không có cam lòng, nhưng cũng minh bạch đại cục làm trọng, chỉ có thể đem cái này hết lửa giận cùng khuất nhục tạm thời kiềm chế dưới đáy lòng, hóa thành động lực để tiến tới. Hoàn Nhan A Cốt đã nhìn qua trước mắt cái này tuổi trẻ khí thịnh tộc nhân, phi thường lo lắng. Hắn biết rõ, loại này bất mãn cùng phẫn nộ nếu không thể thích đáng dẫn đạo, sẽ trở thành Kim Quốc nội bộ không ổn định nhân tố. Thế là, Hoàn Nhan A Cốt đã thừa dịp bên trong Phụng Đại Phu phải văn điện tu soạn Triệu Lương Tự cùng Trung Vấn Lang Vương Hoàn còn tại Kim Quốc cùng người Kim giao dịch thời khắc, quyết định làm một đợt lớn, uy hiếp một chút Triệu Tống Vương Triều, tốt nhất có thể thúc đẩy Triệu Tống Vương Triều cùng Kim Quốc kết minh, xuất binh cùng Kim Quốc một khối chia cắt Liêu Quốc, kém nhất về sau bán cho Kim Quốc đồ vật, cũng có thể cho cái minh hữu giá, khác lao động một chút lại 3 năm lần giá cao. Cái này cũng có thể để cho Kim Quốc thế hệ tuổi trẻ tại Triệu Tống Vương Triều trước mặt tìm về điểm chẳng tử, tránh khỏi bọn hắn luôn cảm thấy bị quất, cơn giận này không ra, trong lòng khó mà bình phục, tiến tới lại bởi vì phẫn nộ mà ra bất tỉnh chiêu đắc tội Triệu Tống Vương Triều khiến cho Kim Quốc hai mặt thủ địch. Căn cứ vào ý nghĩ như vậy, Hoàn Nhan A Cốt đã quyết định, thừa dịp ra luật diên hy nghị không ra hắn sẽ như thế quả quyết đối Liêu Quốc đô thành khởi xướng tổng tiến công, xuất kỳ bất ý công lúc bất ngờ cầm xuống Liêu Thượng Kinh thành. Nghĩ đến liền làm, Hoàn Nhan A Cốt đã lập tức liền chế định kế hoạch tác chiến, tự mình thống soái một đạo đại quân, lại để cho Hoàn Nhan Tà Giả cùng Hoàn Nhan Hàn Lỗ Cổ đều thống soái một đạo đại quân, phân biệt thẳng hướng Liêu Quốc thủ đô Liêu Thượng Kinh. Mới đầu, Triệu Lương tự chờ tống sử, căn bản cũng không biết việc này. Đợi đến quân kim tất cả đều chuẩn bị thỏa đáng, thậm chí đợi đến Hoàn Nhan Tà Giả cùng Hoàn Nhan Hàn Lỗ Cổ đều xuất quân xuất phát, Hoàn Nhan A Cốt đã mới đưa Triệu Lương tự chờ tống sử gọi tới, nói với bọn hắn, chấm muốn một trận chiến mà đoạt khiết đan thượng kinh, các ngươi có thể nguyện cùng nhau chứng kiến cái này lịch sử tính một khắc. Lúc này, Hoàn Nhan A Cốt đã cưới một tuất đỏ thâm sắc ngựa cao to, đầu đội mũ lông tròn ngực hắc hộ tâm kính, chân trèo lên ô ủng ra, uy phong lẫm liệt, uy nghiêm trang trọng, mang theo một loại không thể nghi ngờ khí chất. Cái này khiến Triệu Lương tự bọn người có chút nói không nên lời cự tuyệt, mà lại, bọn hắn cũng muốn nhìn xem, bị Triệu Vũ coi trọng người kim đến cùng có gì đặc biệt hơn người. Thế là, Triệu Lương tự bọn người liền đáp ứng Hoàn Nhan A Cốt đã mời, tùy quân tiến lên. Hoàn Nhan A Cốt đã thủ hạ chính là một chi kỵ binh tình lữ, bọn hắn mỗi tiến lên 30 dặm liền minh góc thổi hiệu lấy tráng quân uy. Vài ngày sau, Triệu Lương tự đi theo Hoàn Nhan A Cốt đã đi tới Liêu Thượng Kinh thành nam một ngọn núi sườn núi bên trên. Ngọn núi này tên là Rồng Cương, tứ phía dãy núi bảo vệ môi trường chim bay lượn tập, tiếng thông reo lâm hải tốt khí thanh thúy tươi tốt, đứng tại trên đỉnh núi bông cảm giác tâm thần thanh thản. Nhìn qua cách đó không xa Liêu Thượng Kinh thành, Triệu Lương tự cảm xúc chập trùng bùi ngùi mãi thôi. Hắn quen thuộc tòa thành trì này, nhớ ngày đó hắn vẫn là người Liêu lúc, nhất là Liêu thần lúc, từng tới nhiều lần. Không nghĩ, 10 năm trôi qua, năm tháng tang thương sơn thủy luân chuyển, thành trì vẫn như cũ, lại cảnh còn người mất. Hắn vậy mà lại lấy Triệu Tống Vương triều sứ giả thân phận, đi theo Kim Quốc hoàng đế, tới nơi này lần nữa. Hoàn Nhan A Cốt đã đối Triệu Lương tự bọn người nói, các ngươi theo chấm xuống núi, nhìn xem chấm lạc như thế nào dụng binh. Đều đến nơi đây, Triệu Lương tự bọn người cũng chỉ có thể là nghe theo Hoàn Nhan A Cốt đã an bài. Thế là, Triệu Lương tự bọn người liền theo Hoàn Nhan A Cốt đã xuống núi, đích thân tới trước trận. Hoàn Nhan A Cốt đã khiến Kim Quốc tướng sĩ nổi trống trợ uy. Chỉ một thoáng, kèn lệnh đại tắt chiến trống cùng vang lên. Chỉ thấy Kim Qua Thiết Mã kỵ binh gào thét chương 290, Triệu Vũ, ngươi dùng các nàng bức ta kết minh. 2, chương 290, Triệu Vũ, ngươi dùng các nàng bức ta kết minh. 2, đi. Bộ quân sau đó như gợn sóng đồng dạng đánh chống gieo họ mà tiến. Từ sáng sớm bắt đầu công thành, vẫn chưa tới giữa trưa, Kim Quốc đại tướng Hoàn Nhan Đồ Mẫu, Hoàn Nhan A Cốt đã dị mẫu đệ, liền xuất quân nhanh chân đến trước trèo lên tường thành đánh hạ Liêu Thượng Kinh ngoại thành. Liêu Quốc Thượng Kinh Liêu thủ gia luật đạt bất giá xuất tàn quân đầu hàng, Liêu Quốc quốc đô cứ như vậy nhẹ nhõm bị người Kim cho tiến đánh xuống dưới. Đánh xuống Liêu Thượng Kinh về sau, người Kim đối Liêu Thượng Kinh tiến hành cực kỳ chuyên ngành cướp bóc. Bọn hắn trước đem Liêu Thượng Kinh phân chia thành một số khu vực, người nữ chân cướp đoạt giàu có nhất khu vực, Bột Hải đợt người chi, người Hán thứ ba, người Khiết Đan, hệ người cướp bóc nghèo nhất địa khu. Tại cướp bóc quá trình bên trong, cái khác dân tộc người, cho dù là Bột Hải người, đều chỉ là cướp bóc một chút của nổi mà thôi, chỉ có người nữ chân, cướp bóc giết, không có điều ác nào không làm. Không chỉ có như thế, người nữ chân còn đem ở trong kinh thành Liêu Quốc nữ nhân tất cả đều bắt đi chia cắt, Liêu Quốc nam nhân tất cả đều bắt lấy đến, đảm đương bọn họ nô lệ. Mặt khác, quân Kim không chỉ có tại Thượng Kinh đường tiến hành đại quy mô đánh cướp, còn đối Liêu đại đế Vương Lăng Thẩm tiến hành có tổ chức đào móc. Người Kim công phá Liêu Thượng Kinh Tổ Châu chi thiên tiện đường, đốt hơi hầu như không còn, đồng phát đào trong đó vàng bạc châu báu, phá hủy sở hữu mặt đất kiến trúc, ý đồ đoạn Liêu triều long mạch, để hắn triệt để hủy diệt. Đồng thời còn đem Liêu triều hoàng thất gia luật thị tông miếu toàn bộ tiêu hủy. Đáng nhắc tới chính là, tại người nữ chân xem ra, bọn hắn làm như vậy không gì đáng trách, cái này thuộc về bọn hắn hợp pháp quyền lợi, liền cùng hậu thế làm xong một cái hạng mục lao bản mang theo có công người đi ca hát xoa bóp không sai biệt lắm. Nói trắng ra, tại người nữ chân xem ra, đánh vỡ một tòa thành trì, trọng yếu nhất ý nghĩa chính là để những cái kia sùng phong đi đầu dũng sĩ được đến chỗ tốt. Mà lại, người nữ chân quốc gia ý thức mờ nhạt, bọn hắn đi ra đánh trận, rất nhiều binh giáp chiến mã đều là tự chuẩn bị, có chút người nữ chân vì làm đến binh giáp ngựa thậm chí thiếu không ít nợ bên ngoài, bọn hắn tất cả đều trông cậy vào cướp bóc hồi vốn phát tài. Hình tượng một điểm tới nói chính là, người nữ chân đem cái này xem như một bút mua bán. Cho nên, đánh xuống một tòa thành trì, trọng yếu nhất chính là thành phá về sau cướp bóc đốt giết, phát tài. Nếu ai dám tước đoạt người nữ chân phúc lợi, tuyệt đối có khả năng tại chỗ bất ngờ làm phản, cho dù là Hoàn Nhan A Cốt đã vị này nữ chân anh hùng, Kim Quốc hoàng đế cũng cải biến không được điểm này, trừ phi hắn nguyện ý ra số tiền kia. Tóm lại chính là, dù là có Triệu Lương tự chờ tống sự ở đây, đánh hạ Liêu Thượng Kinh thành về sau, quân Kim vẫn là đối Liêu Thượng Kinh thành tiến hành tàn khốc cướp bóc. Cái này cho Triệu Lương tự chờ tống sự mang đến rung động là to lớn, bọn hắn cũng rốt cục đối Triệu Vũ thường nói người nữ chân tham lam có một cái khác sâu nhận biết, tiến tới, đối cùng người nữ chân tiếp xúc, tràn ngập càng nhiều cảnh giác cùng sầu lo. Bọn hắn nhìn qua trước mắt từng cảnh tượng ấy thảm trạng, trong lòng ngũ vị tạp trần. Bọn hắn từng coi là, cho dù là chiến tranh, cũng phải có hắn danh giới cuối cùng cùng quy tắc, nhưng mà người nữ chân cách làm, lại triệt để phá vỡ bọn hắn nhận biết. Những cái kia bị bắt đi người Liêu nữ tử tiếng khóc lóc bất lực âm thanh, những cái kia bị nô dịch người Liêu nam tử ánh mắt tuyệt vọng, còn có kia bị đào ra lăng tẩm, đều nói chẳng thắng lợi này phía sau tàn khốc cùng bị thương. Vương Hoàn đứng tại Triệu Lương tự bên cạnh, sắc mặt đồng dạng nghiêm trọng. Hắn thấp giọng nói với Triệu Lương tự, nữ chân như thế hành vi, ta đại tống tới kết giao, đương cực kỳ thận trọng. Triệu Lương tự nghe vậy, khẽ gật đầu, trong lòng âm thầm suy nghĩ, nữ chân tham lam thành tính, tàn nhẫn vô độ, kết minh với nhau, không khác bảo hộ luật ra, vẫn là bệ hạ đi ngao có tranh nhau kế sách càng thêm một thỏa. Đang lúc Triệu Lương tự lầm vào trầm tư thời khắc, cưỡi tại một con ngựa cao lớn bên trên Hoàn Nhan A Cốt đã mang theo một đám ngồi trên lưng ngựa nữ chân tướng lĩnh đi tới. Trên mặt bọn họ tràn đầy thắng lợi vui sướng, hỏi Triệu Lương tự bọn người, ta đại kim dũng sĩ như thế nào? Triệu Lương tự cười đáp, đương thời nhất đẳng cường quân. Hoàn Nhan Tông Hàn ở một bên hỏi, cùng nhà ngươi quân đội so sánh, như thế nào? Triệu Lương tự bất động thanh sắc nói, ai cũng có sở trường riêng. Hoàn Nhan Tông Hàn hùng hổ dọa người nói, ồ, nhà ngươi quân đội sở trường vì sao chỗ? Cái này, vấn đề này, Triệu Lương tự thật đúng là khó trả lời. Một bên chỉ có 15 tuổi Ma Quách, bất động thanh sắc trả lời nói, ta đại tống quân đội thủ giỏi, nếu do nhà ta thủ kinh thành, theo lý tính binh pháp căn cứ binh chủng cùng chiến đấu nhiệm vụ, đem bộ đội tác chiến chia 5 loại chiến đấu tổ chức, là nhảy đám đội, mã quân đội, kỳ binh đội, chiến phong đội, chú đội. Trong đó, chiến phong đội dùng cho tiến công, mà chú đội thì dùng cho phòng thủ. Mã Quách chậm rãi mà nói, lấy hắn đương chủ đem thị giác, mô phỏng như thế nào thủ thành. Kết quả, một đám người kim phát hiện, nếu như dựa theo Mã Quách nói tới thủ thành, bọn hắn xác thực không quá dễ dàng tấn công xong kinh thành. Mấu chốt, Mã Quách mới 15 tuổi, mặc dù cũng không tính là nhỏ, nhưng có thể có dạng này kiến thức, cũng không dễ dàng. Hoàn Nhan Tông Hàn ở một bên, lạnh nhạt nói, đàm binh trên giấy thôi, ta nghe nói, đại tống triều quan viên sẽ chỉ viết văn, không biết võ nghệ, đúng không? Mã Quách giải thích nói, ta đại tống chính là đại quốc, quan chút su bạc võ, quan văn muốn thi văn trường, quan võ muốn thi võ nghệ, nhưng quan võ bên trong cũng có văn trường trình độ rất cao, quan văn bên trong cũng có tinh thông tài dùng binh, không thể cơ đũa cả nắm. Hoàn Nhan Tông Hàn lại hỏi, nghe nói ngươi là vũ cử tiến sĩ, đảm nhiệm võ học giáo dụ, ngươi lại sẽ lập tức bắn tên. Mã Quách nghe xong lời này trong lòng liền minh bạch, Hoàn Nhan Tông Hàn đây là muốn thi một khảo thi chính mình cưỡi ngựa bắn tên kỹ thuật, hắn lời nói bên trong rõ ràng chứa ý khinh thường. Mã Quách mỉm cười, thi đậu vũ cử, mấu chốt ở chỗ kinh nghĩa sách luận, cưỡi ngựa bắn tên chỉ là tăng thêm một điểm đặc sắc thôi. Hoàn Nhan Tông Hàn đem chính mình đeo một trương đại lực cung khảm sừng lấy xuống, giao cho Mã Quách, chỉ vào nơi xa một đống tuyết động để Mã Quách sạc kích, dùng mệnh khiến khẩu khí nói với Mã Quách, lại phiền ngươi cưỡi ngựa mở cùng, để ta kiến thức một chút người thời tống sạc kích thủ đoạn. Mã Quách yên lặng tiếp nhận cùng, dùng ngựa hướng về phía trước, đột nhiên hắn làm ra một hệ liệt tiêu chuẩn dương cung xạ kích động tác, chung quanh những chiến tự nhiên, tiến thối thành thạo. Hoàn Nhan Tông Hàn thấy thế, mặt lộ vẻ mặt nghiêm trọng. Chợt, Mã Quách nhặt cung cải tên vận đủ khí lực, siêu 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 mũi tên vô hư phát, liên xạ chúng liền. Hoàn Nhan A Cốt đã tán thưởng nói, sát tốt, đại tống xạ thủ đều có ngươi thủ đoạn này. Mã Quách khiêm tốn cười cười, tạ bệ hạ khích lệ. Nhưng ngoại thần tiễn pháp còn không đủ, ngoại thần bởi vì tuổi tác nhỏ, hai tay bất lực, cho nên chỗ bắn chi tiễn mềm nhũn không chịu nổi, không bằng trong kinh ngự tiền cấm quân, hắn chờ đều ai cũng có sở trường riêng, trong đó không thiếu thần tiễn thủ. Còn có chư đường trong cấm quân cung tiễn thủ đều là võ nghệ cường tráng người, ngoại thần chỉ là không quan trọng giáo dụ, cùng bọn hắn so sánh không đáng giá nhắc tới. Nhà ta hoàng đế bệ hạ thủ hạ có một thân vệ đầu lĩnh tên là Vương Tuấn Thần, hai canh giờ bên trong bắn ra hàng ngàn con tiễn, không chệ một tên, bắn tới ngón tay vỡ tan, máu chảy đầy cánh tay. Nhà ta hoàng đế bệ hạ ngự tứ thiên hạ đệ nhất tiễn. Một đám người kim quá sợ hãi, bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới thế gian lại có Vương Tuấn Thần dạng này thần tiễn thủ. Sau khi hết khiếp sợ, người kim lại nhịn không được hoài nghi, thế gian này thật có như thế thần tiễn thủ. Hoàn Nhan A Cốt đã nghe xong, ngồi ở trên ngựa trầm tư thật lâu. Lúc này, đột nhiên có một cái hoàng hoang từ phía trước trong rừng cây nhảy lên một cái. Hoàn Nhan A Cốt đã truyền lệnh, chư tướng không được bắn, để tống sử bắn trước. Mã Quách biết khảo nghiệm chính mình thời điểm đến, hắn thúc ngựa khu chỉ, đột nhiên thẳng cánh tay dẫn tăng dây cung bèo một tiếng, sức gió cung khảm sử mình, một tiễn chính giữa cái kia hoàng hoang chắn. Hoàng hậu ngờ mức đầu cắm xuống đất bị mất mạng tại chỗ. Hoàn Nhan A Cốt đã vỗ tay cười nói, sát tốt, sát tốt. Khó được thật bản lãnh, tống triều võ tiến sĩ quả nhiên bất điện. Hoàn Nhan Tông Hàn cũng cưỡi ngựa tới. Vô vô Mã Quách bả vai tảng dương, ngựa giáo dụ tiễn pháp quả nhiên không đơn giản, thật đáng mừng. Thật không nghĩ tới, đại tống vậy mà cũng có như thế tốt xạ thủ. Hoàn Nhan Tông Cản, Hoàn Nhan Tông Vọng, Hoàn Nhan Hy Doãn, Hoàn Nhan Lâu Thất, Hoàn Nhan Đổ Mẫu trở nữ chân tướng lĩnh, đối Mã Quách tinh xảo kỵ xạ kỹ thuật cũng đều rất bội phục. Nữ chân là một cái thượng võ dân tộc, bọn hắn kính nể võ nghệ cao cường người cùng có các loại lớn bản sự người. Tối hôm đó, đại địch Ô Thụ mệnh đi tới tống sử khách sạn, đem lông chồn cẩm bảo tê mang chờ 7 kiện chân quý vật phẩm giao cho Mã Quách, đồng thời mặt mũi tràn đầy mang cười nói, chúc mừng tống sử có thể phi ngựa bắn chúng con mồi, nhà ta hoàng đế rất tán thưởng, đặc biệt ban thưởng chân phẩm 7 kiện. Triệu Lương tự chờ tống sử tất cả đều cảm giác mặt mũi sáng sủa. Đến sau, Kim Quốc quốc tướng Hoàn Nhan Tát Cải cố ý tiếp kiến Mã Quách, đồng thời nhiệt tình tán dương, ngươi bắn có được bên trong, thanh danh rất xa, ta cho ngươi lập vừa hiện tên, sau này ngươi có thể gọi là Cũng Lực Tê Dại Lập. Cũng Lực Tê Dại Lập là nữ chân ngữ, ý tứ là thiện xa người. Cái này khúc nhạc dạo ngắn qua đi, Hoàn Nhan A Cốt đã đem Triệu Lương tự chờ tống sử tìm đến nói với bọn hắn, tiên kinh một vùng vốn là hán địa, thời Ngũ Đại bị khiết đan chiếm lĩnh. Hiện tại, ta đại kim muốn cùng quý triều kết minh giáp công kết đan, ta đại kim lấy trung kinh một vùng, quý triều lấy yên kinh một vùng, không biết quý triều nghĩ như thế nào. Sợ 2 triệu tống vương triều không đáp ứng kết minh, Hoàn Nhan A Cốt đã còn nói, khiết đan vô đạo, đã bị chấm giết bại, theo lý thuyết, khiết đan toàn bộ châu thành đều hẳn là về ta đại kim, đều là ta đại kim ruộng đồng, nhưng nhớ tới hai chúng ta quan hệ ngoại giao tốt, cùng yên kinh vốn là hán địa, cho nên chỉ cần đại tống nguyện cùng ta đại kim liên hợp công liêu, yên kinh một vùng liền tận về ngươi đại tống sở hữu, như thế nào? Triệu Lương tự nói, khiết đan vận đều nghèo, nếu ngươi hai ta nhà Nam Bắc giáp công, nó không vong gì đợi. Chỉ là đại sự quốc gia, không phải ngoại thần chờ thần tử nhất định, còn phải nhà ta hoàng đế bệ hạ định đoạt. Ngoại thần chắc chắn bệ hạ hảo ý đều mang cho nhà ta hoàng đế bệ hạ. Hoàn Nhan A Cốt đã đầu não cực kỳ khôn khéo, hắn biết do Triệu Lương tự trong lời nói hàm nghĩa, hắn sang sảng nói, xác thực nên như thế. Hoàn Nhan A Cốt đã còn nói, như khiết đan phái người tới cùng ta đại kim giảng hòa, chấm sẽ nói với hắn, ta đại kim đã cùng đại tống ước định, đem yên kinh đưa cho đại tống.
trừ phi hắn đem Yên Kinh cho Đại Tống, nếu không ta Đại Kim tuyệt sẽ không cùng hắn giảng hòa. Triệu Lương tự nghĩ thầm, Hoàn Nhan A Cốt đả kế này đã hiển hắn thành ý cho thấy Kim Quốc kiên định lập trường, lại xảo diệu cầm Triệu Tống Vương Triều mong muốn nhất Tiên Vân 16 châu làm mồi dẫn dụ Triệu Tống Vương Triều cùng Kim Quốc kết minh, còn gia tăng Triệu Tống Vương Triều cùng Liêu Quốc kết minh độ khó, thậm chí là ly gián Triệu Tống Vương Triều cùng Liêu Quốc. Dù sao, Hoàn Nhan A Cốt đã đem Yên Vân 16 châu cái này thẻ đánh bạc đem ra, Liêu Quốc muốn cùng Triệu Tống Vương Triều kết minh, có phải là cũng phải đem bọn hắn căn bản mất đi không được Yên Vân 16 châu cho Triệu Tống Vương Triều, nếu không, Triệu Tống Vương Triều lại vì cái gì không cùng Kim Quốc kết minh cùng Liêu Quốc kết minh? Có thể nói, Hoàn Nhan A Cốt đả đây là một đá nhiều chim kế sách. Cũng có thể nói, Hoàn Nhan A Cốt đả vì bức Triệu Vũ cùng hắn kết minh, đem Triệu Tống Vương Triều kéo vào trận này Bắc Địa phong vân trong ván cờ, thật sự là nhọc lòng. Triệu Lương tự bài nói, bệ hạ cao thượng, quả thật thiên hạ tổng ngựa. Ngoại thần định đem bệ hạ chi ý, không sót một chữ chuyển đạt nhà ta hoàng đế bệ hạ, nghĩ đến nhà ta hoàng đế bệ hạ cũng sẽ cảm giác sâu sắc bệ hạ chi thành ý, chỉ mong hai nước có thể dắt tay tổng tiến, tổng đồ đại nghiệp, đồng mưu đại kế. Nghe Triệu Lương tự lời này, Hoàn Nhan A Cốt đả thật cao hứng, hắn ước Triệu Lương tự chờ Tống Sử cùng nhau tiến vào kinh thành, đi xem một chút Liêu Triều hoàng đế hoàng cung căn phòng. Bọn hắn cưỡi ngựa ngang nhau mà đi, từ hoàng cung tây chênh lệch tiến vào đại nội, theo thứ tự đi qua Ngọc Loan điện, Bảo Chính điện chờ hoàng cung đại điện. Ban đêm, Hoàn Nhan A Cốt đã tại diện cùng lâu xếp đặt tiệc rượu, khoản đãi một đám kim tướng cùng Triệu Lương tự chờ Tống Sử. Triệu Lương tự chờ Tống Sử cùng một đám kim tướng cùng nhau phụng thương bị thọ, sơn hô bàn thuế. Hoàn Nhan A Cốt đã giơ cao chén rượu cùng mọi người cùng uống, đoàn tụ một đường. Trong bữa tiệc, một vị Liêu Quốc mỹ nhân nhẹ nhàng nhảy múa cho bọn hắn trợ hứng. Cái này Liêu Quốc mỹ nhân dáng múa phiêu dật, nhẹ nhàng nguyện chuyển, một hồi giống hồ điệp luyến hoa, một hồi tựa như thủy tiên mới nở. Hoàn Nhan A Cốt đã hỏi Triệu Lương tự, ngươi có thể nhận ra nàng này? Triệu Lương tự lắc đầu, ngoại thần không biết. Hoàn Nhan A Cốt đã nói, nàng là Triệu Vương phi, A Quả con dâu. Hoàn Nhan A Cốt đã xông Triệu Vương phi vẫy vẫy tay, Triệu Vương phi Tiêu Hoát Lý Diễn lập tức run run rẩy rẩy đi tới, duỗi ra tiêm tiêm ngọc thủ, tay nâng đồng bầu rượu, theo thứ tự cho Hoàn Nhan A Cốt đã cùng Triệu Lương tự rót đầy chén rượu. Triệu Lương tự biết Triệu Vương gia luật tập nghe liệt là gia luật Diên Hy trưởng tử, nếu như không phải hắn có chút nội trí, có lẽ liền có thể trở thành Liêu Quốc thái tử. Không nghĩ, thậm chí ngay cả gia luật tập nghe liệt vương phi đều bị người Kim cho bắt. Xem ra Liêu Quốc thật muốn vong a. Ngày thứ hai, Triệu Lương tự đi tới trong quân đại trướng hướng Hoàn Nhan A Cốt đã chào từ biệt. Hoàn Nhan A Cốt đã thiết tiến vì Triệu Lương tự thực tiễn. Bữa tiệc, Hoàn Nhan A Cốt đã cùng Triệu Lương tự nâng cốc thủ tạc. Qua ba lần rượu đồ ăn qua ngũ vị, Hoàn Nhan A Cốt đã lại một lần nhắc lên Tống Kim hai nước liên minh sự tình, để Triệu Lương tự nhắn cho Triệu Vũ thận trọng cân nhắc. Triệu Lương tự thật bị Hoàn Nhan A Cốt đã chân thành cảm động, hắn nhiều lần nâng chén hướng Hoàn Nhan A Cốt đã mời rượu. Hoàn Nhan A Cốt đã tiểu lượng lớn, ai đến cũng không có cự tuyệt, thống khoái uống. Có thể Triệu Lương tự không thắng tiểu lực, mấy chén vào bụng liền hai mắt mê ly men say mông lung. Hôm sau, Triệu Lương tự đi hướng Hoàn Nhan A Cốt đã từ biệt. Lâm phân biệt trước đó, Hoàn Nhan A Cốt đã phủi tay. Lập tức có người nhắc tới không ít dương lễ vật, đồng thời dẫn tới hơn 100 tên Liêu Quốc mỹ nhân, mà Triệu Vương phi Tiêu Bát Lý Diễn thỉnh lĩnh xuất hiện. Hoàn Nhan A Cốt đã cười nói với Triệu Lương tự, "Chớ nghe thấy nhà ngươi hoàng đế yêu thích mỹ nhân, chớ tại thượng kinh bắt không ít khiết đan mỹ nhân, phân một nửa cho nhà ngươi hoàng đế, lấy đó chấm cùng nhà ngươi hoàng đế kết minh thành ý." Chương 291, phấn trang điểm kế ly gián, Tống Liêu Kim hoàng đế. Chương 291, phấn trang điểm kế ly gián, Tống Liêu Kim hoàng đế. Hoàn Nhan A Cốt đã thật không phải hảo ý đưa mỹ nhân cho Triệu Vũ chơi, mà là đem hơn 100 cái củ khoai nóng bỏng tay ném cho Triệu Vũ. Gia luật Diên Hy con dâu Triệu Vương phi Tiêu Bát Lý Diễn liền không nói. Triệu Vũ muốn là chơi gia luật Diên Hy con dâu, thù này chẳng phải lại kết xuống rồi. Mà lại, đừng quên, trước đó Triệu Vũ liền đoạt qua gia luật Diên Hy văn phi. Mấu chốt, Hoàn Nhan A Cốt đã cho Triệu Vũ trong nữ nhân còn có gia luật Diên Hy phụ thân gia luật Tuấn Lưu lại hai vị thái phi, có thể xem là gia luật Diên Hy hai cái tiểu mụ, mặc dù tuổi của các nàng cùng gia luật Diên Hy không chênh lệch nhiều. Gia luật Diên Hy chưa kịp mang đi cấp thấp phi tần, hết thảy 30 mấy cái, trong đó còn có một ít là không có mở ra. Gia luật Hòa Lỗ Bát kế thất cùng tuổi gia thu hai cái ái thiếp, có thể xem là gia luật Thuần ba cái tiểu mụ, gia luật Diên Hy ba cái mãi mãi. Liêu Thái Thúc Hồ Lương Hoa phi, gia luật Diên Hy thẩm đường, quốc vương Nhất Lý Thứ phi, gia luật Diên Hy tẩu tử, Liêu Hán phu nhân, gia luật Diên Hy đệ muội, Tiêu Sát Sát tỷ tỷ cùng muội muội, gia luật Thát Cắt cùng gia luật Dư Đổ chính thê, Tiêu Sát Sát năm cái cháu gái, gia luật Thát Cắt ba cái nữ nhi, gia luật Dư Đổ hai cái nữ nhi. Ngoài ra còn có rất nhiều khác Liêu quốc trọng thần hoặc là Liêu quốc trọng yếu tướng lĩnh thế thiếp, nữ nhi thậm chí là mẫu thân. Những nữ nhân này có phải là mỹ nhân? Khẳng định cũng vậy. Những nữ nhân này không chỉ có đẹp, mà lại niên kỷ không lớn lắm. Lớn nhất cũng chính là hai vị Liêu Thái phi, gia luật Hòa Lỗ Bát kế thất cùng Liêu Thái Thúc Hồ Lương Hoa phi, cái kia cũng bất quá mới ngoài 30. Cái này cũng bình thường. Nếu không, Hoàn Nhan A Cốt đã nói đưa cho Triệu Vũ một chút mỹ nhân chơi, căn bản là chân đứng không vững. Nhưng vấn đề là, những này mỹ nhân đẹp thì đẹp vậy, Triệu Vũ lại là không tốt thu. Nếu là hắn thu, khó tránh khỏi sẽ cùng Liêu quốc giai tầng thống trị ở giữa sinh ra cách ngăn, dù sao, đây cơ hội chẳng khác nào là Triệu Vũ một người lục Liêu quốc đại đa số cao tầng. Phải biết, cũng không phải tất cả mọi người đều có gia luật Diên Hy dạng này lòng dạ, đội nón xanh, coi như chưa từng xảy ra dạng này sự tình. Kia Triệu Vũ không muốn. Cái này không phải tương đương với là nói cho Hoàn Nhan A Cốt đả, Triệu Vũ căn bản cũng không có cùng hắn kết minh ý tứ, mà là chuẩn bị trợ giúp Liêu quốc tiêu diệt Kim quốc sao? Cái này không phù hợp Triệu Tống Vương triều hai đầu ăn chiến lược. Triệu Lương tự chờ Tống Sử rất rõ ràng điểm này, cho nên, mặc dù bọn hắn không nguyện ý mang đi những này Liêu quốc mỹ nhân, mà lại biết rõ, đem những này Liêu quốc mỹ nhân mang về, khả năng vô công từng có, bọn hắn vẫn là đến kiên trì đem những này Liêu quốc mỹ nhân mang đến cho Triệu Vũ. Chờ Triệu Lương tự bọn hắn đại hải thuyền rời đi sư tử khẩu, nhẫn một đường hoàn nhàn tốt vọng, cuối cùng nhịn không được nói, lang chủ vì sao muốn đem chúng ta vất vả chỗ bắt mỹ nhân đưa cho đại tống hoàng đế? Cùng nhau tới đưa Triệu Lương tự bọn người rời đi, Hoàn Nhan Tông càn mỉm cười, ngươi cho rằng những này mỹ nhân đại tống hoàng đế là tốt như vậy thu? Hoàn Nhan Tông vọng không hiểu, lời ấy ý gì? Hoàn Nhan Tông càn lòng tin 10 phần nói, chỉ cần nhà ta đưa ra những này mỹ nhân, đại tống liền không sẽ cùng khiết đan kết minh. Hoàn Nhan Tông vọng nghe nói, nhãn tình sáng lên, hắn hỏi, đại tống hoàng đế được những này mỹ nhân, liền sẽ từ bỏ cùng khiết đan kết minh? Không nghĩ, Hoàn Nhan Tông càn lại lắc đầu, cũng không phải, mà là đại tống hoàng đế được những này mỹ nhân, a quả tất nhiên không dám cùng đại tống hoàng đế kết minh. Hoàn Nhan Tông vọng không hiểu, đây là vì sao? Hoàn Nhan Tông càn nói, lang chủ sớm đã nhìn thấu á quả, hắn trị quốc vô phương lại bảo thủ, không thống binh chi tài lại thích việc lớn hám công to, đã uổng phí nghiên cứu dự lại thanh sắc bên trong nhẫm. Hoàn Nhan A Cốt đã đây là dương như không phải âm như. Hoàn Nhan A Cốt đã tính sẵn, chỉ cần hắn đem những này Liêu quốc trọng yếu nữ nhân đưa cho Triệu Vũ, chết sĩ diện lại lo lắng Triệu Vũ bởi vì những nữ nhân này mà dung không được hắn ra luật diên hy, trừ phi là cùng đường mặt lộ, nếu không tuyệt sẽ không đi đầu Triệu Vũ, cũng sẽ không tùy tiện cùng Triệu Vũ kết minh. Nghe Hoàn Nhan Tông càn nói như vậy, Hoàn Nhan Tông vọng mới phát giác được, đưa những này Liêu quốc nữ nhân cho Triệu Vũ không lỗ. Hoàn Nhan Tông càn còn nói, tích người, Liêu thất tuy có xu hướng suy tàn, nhưng căn cơ chưa tuyệt. Như A Quả có thể chấn kỷ cương, thân hiền năng, giới du điển, chưa hẳn không thể xoay chuyển tình thế. Nhưng hắn xa vào yên vui, chìm tại tự sắc, khiển trách trung trực chi gián, tin gian định như nhóm nhỏ chi ngôn. Ta đại kim binh lâm thành hạ, không nghĩ ngăn địch, duy biết chạy trốn. Phu vị quân giả, đương lực thiên hạ, hệ thương sinh tại tâm. A Quả thì không phải vậy, tư đoán nặng hơn quốc thủ, tư dục gáp đảo xa tắc. Liêu chi vong, không phải ta đại kim mạnh, thực A Quả tự thân vong chi. Kia chi tồn, uổng phí vì thiên hạ cười. Kia chi diệt, chính là thiên ý sở vì vậy. Triệu Lương tự đem những này Liêu quốc nữ nhân cho Triệu Vũ mang về sau, Thái Kinh đương đỉnh liền đổ ập xuống mắng Triệu Lương tự bọn người ngu dại, xấu Triệu Tống Vương triều đại kế. Liên cả Triệu Vũ cũng là nhức đầu không thôi. Tựa như Hoàn Nhan A Cốt đã hiểu rõ gia luật Diên Hy đồng dạng, Triệu Vũ cũng hiểu rất rõ cái này một phần. Vốn là, gia luật Diên Hy liền rất sợ Triệu Vũ muốn dụ gia luật Diên Hy đầu hàng Triệu Tống Vương triều liền rất không dễ dàng. Bây giờ lại ra chuyện này, Triệu Vũ lại nghĩ dụ gia luật Diên Hy đầu hàng Triệu Tống Vương triều, liền càng thêm khó càng thêm khó. Cái kia thanh những nữ nhân này trả lại gia luật Diên Hy. Đầu tiên, Triệu Vũ muốn là làm như thế, vậy thì đồng nghĩa với là cùng Hoàn Nhan A Cốt đã bạch mặt. Mà bây giờ, còn không phải Triệu Vũ cùng Hoàn Nhan A Cốt đã bạch mặt thời điểm. Tại Triệu Vũ chủ đạo bên dưới, Triệu Tống Vương triều sách lược rất đơn giản, chính là học một hai chiến lớn đẹp nước thao tác, cùng hai bên đều làm ăn, hai đầu ăn, chờ bọn hắn hai bên tiêu hao không sai biệt lắm, chiếm đoạt Liêu quốc, lại mượn Liêu quốc lực lượng triệt để tiêu diệt Kim quốc, đem tự thân chi phí xuống đến thấp nhất, thậm chí tự thân liền không trả giá đắt, chỉ vớt chỗ tốt. Hiện tại Liêu quốc mặc dù lọt vào Kim quốc trọng thương, nhưng còn có hơn phân nửa bách tường giang sơn, khách quan đánh giá lời nói, Liêu quốc còn thừa thực lực, kỳ thật còn tại Kim quốc phía trên. Lúc này, gia luật Diên Hy khẳng định không nguyện ý đầu hàng Triệu Tống Vương triều, Triệu Vũ còn phải mượn Kim quốc tiếp tục suy yếu Liêu quốc, thẳng đến đem Liêu quốc triệt để đánh cho tàn phế, để gia luật Diên Hy cùng đường mặt lộ. Chỉ có tới lúc đó, gia luật Diên Hy mới có thể xuất lĩnh tàn Liêu đầu hàng Triệu Tống Vương triều. Sau đó, Triệu Vũ lại xuất lĩnh Triệu Tống Vương triều cùng tàn Liêu diệt bị Liêu quốc khô máu Kim quốc. Đây là Triệu Vũ đã sớm biết xong kịch bản. Nói cách khác, bây giờ căn bản cũng không phải là Triệu Vũ cùng Hoàn Nhan A Cốt đã lúc trở mặt, kia Triệu Vũ khẳng định không thể cự tuyệt Hoàn Nhan A Cốt đã hảo ý. Lại có chính là, coi như Triệu Vũ muốn đem những này Liêu quốc mỹ nhân trả lại gia luật Diên Hy, hắn cũng phải có thể tìm tới gia luật Diên Hy mới được. Các tại Hoàn Nhan A Cốt đã dẫn binh tiến đánh Liêu thượng kinh trước đó, gia luật Diên Hy liền mang theo hắn phi tần, nhi nữ cùng bộ phận thân tín chạy, hiện tại quỷ biết bọn hắn ở đâu. Triệu Vũ gọi lại còn tại trách cứ Triệu Lương tự bọn người Thái Kinh, được rồi, hắn mấy cái cũng không nghĩ như thế, đây là kim chủ Dương Nưu, không phòng được. Thấy Triệu Vũ như thế lý giải bọn hắn, Triệu Lương tự bọn người cảm động đến rơi nước mắt. Triệu Lương tự càng là giải thích nói, khởi bẩm bệ hạ, chúng thần đối mặt cục diện như vậy thực không biết nên như thế nào cho phải, chúng thần thậm chí muốn chế tạo hai nạn trên biển đưa các nàng đều chìm vào biển cả, thế nhưng việc này lớn, chúng thần không dám mạo hiểm nhưng xử trí, chỉ có thể đưa các nàng mang về chờ đợi bệ hạ xử lý. Đem những này Liêu quốc mỹ nhân tất cả đều chìm vào biển cả, cũng tránh không được Tống Liêu kết thủ, không dùng. Chỉ có thể nói, Hoàn Nhan A Cốt đã vẫn là cao minh, kế ly gián của hắn cơ hồ vô giải. Triệu Vũ an ủi Triệu Lương tự bọn người, không sao. Ngươi mấy cái chí ít lại vì chấm hậu cung thêm hơn 100 mỹ nhân, tính ngươi trở công tội bù nhau. Ai cũng có thể nghe được, Triệu Vũ đây là một câu trò đùa lời nói, cũng là Triệu Vũ không muốn truy cứu Triệu Lương tự mấy người bọn hắn cho ra tới lấy cớ. Triệu Vũ cũng không phải chưa từng thấy nữ nhân, làm sao có thể đem cái này hơn 100 cái Liêu quốc mỹ nhân để ở trong lòng. Sự thật chính là, cái này hơn 100 cái Liêu quốc mỹ nhân chính là củ khoai nóng bỏng tay, Triệu Vũ tiếp cũng phải tiếp, không tiếp cũng phải tiếp, cười tiếp cũng phải tiếp, khóc tiếp cũng phải tiếp, cho nên hắn mới ra vẻ nhẹ nhõm, lấy một câu trò đùa lời nói hóa giải Triệu Lương tự bọn người xấu hổ, đồng thời cũng hướng mọi người tại đây mở ra hắn làm đế vương lòng dạ cùng khí độ. Chờ Triệu Lương tự bọn người xuống dưới về sau, Tô Thức hỏi Triệu Vũ, vậy hạ, việc đã đến nước này, ta đại tống nên như thế nào ứng đối? Triệu Vũ nghĩ nghĩ, nói, trước liên hệ với Liêu chủ lại nói. Trước đó Triệu Vũ ngự giá thân chính lúc, Gia luật Diên Hy bị Triệu Vũ vây ở Yên Kinh thành, Triệu Vũ lợi dụng điểm này, sẽ bị Liêu quốc bắt chẹt đi tiền cống hàng năm tất cả đều muốn trở về, lại cướp về Yên Vân 11 châu. Trải qua chuyện này về sau, Gia luật Diên Hy liền âm thầm thề, về sau tuyệt sẽ không lại để cho bất luận kẻ nào bắt được chính mình. Mà lại, theo Gia luật Diên Hy, việc này rất dễ giải quyết, ai đánh ta, ta liền chạy, ta Đại Liêu cương vực rộng rãi, đông đến biển cả, tây đến Lưu Sa, bắc đến Lư Củ Sông, nam đáo Chắc Châu, diện tích lãnh thổ vạn dặm một cái đại quốc, ta chỉ cần chạy đến địch nhân tìm không ra ta địa phương, ta liền an toàn, ta liền có thể tiếp tục đi săn. Gia luật Diên Hy thậm chí đều nghĩ thông suốt, ta làm gì cùng Triệu Vũ, A Cốt đã bọn hắn so sánh cái kia kình a, bọn hắn quá lợi hại, đều là đương thời anh hùng, ta không phải, ta chính là một người bình thường, ta căn bản là không phải là đối thủ của bọn họ. Gia luật Diên Hy thậm chí liền ảo mà chính hắn lời nói thuật đều nghĩ kỹ, ta là đi săn, cũng không phải đánh trận, ta đánh không lại Triệu Vũ, cũng đánh không lại A Cốt đã, vậy ta bắn giết dã thú, cái này đoán khí chẳng phải phát tiết sao? Coi như cái này hiệu là Triệu Vũ, cái kia hiệu là A Cốt đã, ta đem cái kia hổ coi như con tống, đem bọn sói này coi như kỳ minh, ta một tiễn tiễn bắn đi ra, không sẽ chờ cùng với trên chiến trường đánh bại bọn hắn sao? Nghĩ như thế, Gia luật Diên Hy tâm cảnh sáng tỏ thông suốt, giống như đã tìm được trốn tránh thực tế, bản thân an ủi thế ngoại đảo nguyên. Gia luật Diên Hy tại rộng lớn vô ngần trên thảo nguyên, không chạy một tên, đem những cái kia tượng trưng cho thân ảnh của địch nhân từng cái đánh rơi, để tâm cảnh của hắn lại như kỳ tích bình thản xuống dưới, giống như cái kia liên miên không dứt chiến hỏa cùng phân tranh, đều không có quan hệ gì với hắn, hắn chỉ là một cái tiêu giao tại thảo nguyên phía trên thợ săn, đuổi theo gió cùng tự do. Thế là, Gia luật Diên Hy liền bắt đầu hắn đảo vong kiếp sống bên trong đi săn liệu pháp. Mỗi khi trong lòng phiền muộn thời điểm, hắn liền lặng lẽ xuất linh thân tín, xâm nhập mênh mông thảo nguyên, truy đuổi những cái kia vô tội sinh linh. Mũi tên bạch phá bầu trời, mang theo hắn một lời oán giận, tinh chuẩn không sai lầm bắn về phía mục tiêu. Mỗi khi con mồi ứng thanh ngã gục, hắn kiểu gì cũng sẽ ngửa mặt lên trời cười dài, giống như thế thì bên dưới không phải hiệu hoa thỏ, mà là làm hắn nghe tin đã sợ mất mật Triệu Vũ cùng Hoàn Nhan A Cốt Đả. Cứ như vậy, Gia luật Diên Hy vừa đánh săn, bên cạnh hướng về Liêu Trung Kinh bỏ chạy. Ven đường, Gia luật Diên Hy mắt thấy bởi vì mấy năm liên tục chiến loạn mà hoang vu thổ địa, chứng kiến bách tính trôi dạt khắp nơi, cửa nát nhà tan bi thảm cảnh tượng. Nhưng mà những cảnh tượng này cũng không xúc động Gia luật Diên Hy viên kia sớm đã sa đọa trái tim. Hắn chỉ muốn mau chóng thoát đi đây hết thảy, tìm được tâm hắn bên trong thế ngoại đảo nguyên. Tóm lại, Gia luật Diên Hy hoàn toàn đem liệt tổ liệt tông một mưa chất gió, giang cổ lập nghiệp giang sơn xã tắc quên sạch sành sanh, cả ngày chính là chạy trốn, trừ cái đó ra liền muốn đánh săn, cái gì khác đều mặc kệ. Phải nói kinh lịch bị Triệu Vũ vây khốn tại Yên Kinh thành sự tình, Gia luật Diên Hy vô sự tự thông biến thành chạy trốn đại sư. Sớm tại thật lâu trước đó, Gia luật Diên Hy liền phân phó Tiêu Phụ Tiền thời thời khắc khắc chuẩn bị cho hắn 2.000 thất một ngày có thể chạy 3-500 dặm bảo mã, đem trong cung vàng bạc tài bảo đóng gói trang 500 túi, để hắn tùy thời đều có thể chạy trốn. Chạy trốn cũng coi như, Gia luật Diên Hy còn chẳng biết xấu hổ cùng Tả Hữu nói, nếu có địch đuổi theo, chấm có ngày đi 350 dặm ngựa một số, ta Đại Liêu lại diện tích lãnh thổ bao la, đi hướng nơi nào đều không mất cả đời phú quý, chỗ một người quân dân nhận hỏa mà thôi. Chính Gia luật Diên Hy sợ chết, không dám chống cự cũng coi như, hết lần này tới lần khác hắn còn nói hắn sợ gì không chống cự, là bởi vì sợ Liêu quốc quân dân bị tội, hắn là vì Liêu quốc quân dân suy nghĩ mới không chống cự. Hữu thức chi sĩ nghe Gia luật Diên Hy cái này không muốn mặt đến cực điểm lời nói về sau, lén lút gọi biết, Liêu này vẫn vậy. Từ xưa nhân chủ há có vứt bỏ quân dân mà tự mình nưu thân kế người, kỹ năng hưởng nước ư? Gia luật Diên Hy không những mình không chống cự, mà lại đối với đánh thua trận tướng lĩnh cũng không xử lý. Hắn cảm thấy nếu như ta xử lý những này bại tướng, liền sẽ đem bọn hắn bức phản. Nếu là có tướng lĩnh đánh thắng trận, Gia luật Diên Hy cũng không quan tâm, càng sẽ không ban thưởng những tướng lĩnh này, bởi vì ta cũng không có muốn chủ động chống lại quân Kim. Dù sao chính là thắng bại từ ngươi đi, ta một mực chạy, một mực đi săn, một mực trốn tránh thực tế. Kể từ đó, Liêu quốc kháng Kim chiến tranh liền mất đi thống nhất bố trí, bộ đội từng người tự chiến, ở đâu gặp quân Kim liền đánh một trận, thắng liền thắng, thắng triều đình cũng không cho ngươi đi công, triều đình đều tìm không được, hoàng thượng không biết ở đâu ngọn núi bên trong đi săn đâu, thua cũng không có người xử lý ngươi. Dưới loại tình huống này, Liêu quân binh tướng sức chiến đấu liền hướng tới tăng dã, bọn hắn đều nói, chiến thì có chết mà vô công, lui thì có sinh mà vô tội. Ta gì chiến bị? Bên trên đã đột, ta sao không tùy theo? Cho nên Liêu quân binh tướng lại không đấu trí, năm đó kiêu võ xâm phạm lập tức dân tộc, hiện tại vừa nhìn thấy quân Kim móng ngựa giơ lên hạt bụi, liền tan tác như chim ong. Kể từ đó, liền dẫn đến căn bản không có Liêu quân đi thu hồi bị người Kim cướp đoạt quốc đô Liêu Thượng Kinh, người Kim bình tĩnh đem Liêu Thượng Kinh chuyển trống, đồng thời nhanh chóng chiếm lĩnh Liêu quốc Thượng Kinh đường. Không lâu sau đó, Gia luật Diên Hy chạy trốn tới Liêu Trung Kinh. Có người khuyên Gia luật Diên Hy tranh thủ thời gian triệu tập nhân mã, bố trí phòng tuyến, bọn hắn nói với Gia luật Diên Hy, chờ người Kim tiêu hóa Liêu Thượng Kinh, nhất định sẽ tới tiến đánh Liêu Trung Kinh, bọn hắn còn khuyên Gia luật Diên Hy phái sứ thần đi sứ Triệu Tống Vương Triều, hướng Triệu Vũ cầu viện. Có thể Gia luật Diên Hy chính là không nghe, hắn chỉ là đem Liêu Trung Kinh tốt nhất bảo vật tất cả đều sắp xếp bọn, lại chuẩn bị 3000 con quái mã, để hắn tùy thời chạy trốn, trừ cái đó ra, hắn cũng chỉ là đi săn, bản thân tê liệt. Nếu như chỉ là như vậy, cũng coi như hết lần này tới lần khác ở đây cái muốn mạng thời điểm, Gia luật Diên Hy vậy mà lại là một kiện thật quá ngu xuẩn sự tình. Chương 292, tự bị Giang Sơn, đúng là phải chương 292, tự bị Giang Sơn, đúng là phải. Liêu quốc nguyên bản có 5 kinh, là Liêu Thượng Kinh, Liêu Trung Kinh, Liêu Đông Kinh, Liêu Tây Kinh, Liêu Nam Kinh. Năm đó, Triệu Vũ ngự giá thân chính lúc, đem Liêu Tây Kinh cùng Sở Thuộc Châu huyện thu sạch phục, đồng thời đem đổi tên là Vân Trung Phủ. Khi đó, Liêu Quốc 5 kinh liền biến thành 4 kinh. Đợi đến Kim Quốc quật khởi, đầu tiên là công chiếm Liêu Đông Kinh, đem đổi tên là Kim Nam Kinh, trước đây không lâu lại công chiếm Liêu Thượng Kinh, cũng không lập tức đối hắn tên làm ra trọng đại điều chỉnh, vẫn tiếp tục sử dụng Thượng Kinh Lâm Hoàng Phủ cũ xưng, chỉ bất quá, nó đã từ Liêu Thượng Kinh biến thành Kim Thượng Kinh. Kể từ đó, Liêu Quốc chỉ còn lại 2 cái kinh, cũng chính là Liêu Trung Kinh cùng Liêu Nam Kinh, mà cái sau cũng đã bị Triệu Vũ đoạt đi dễ, chắc hai châu. Bình thường kẻ thống trị, đối mặt tình huống như vậy, không nói tức giận phân đấu, chí ít cũng nên trong lòng nóng như lửa đốt, chăm lo quản lý, để cầu trọng trấn quốc uy, vãn hồi xu hướng suy tàn. Nhưng mà, Gia Luật Diên Hy lại tựa hồ như hoàn toàn không biết hỏa mất nước đã như tiễn tại dây cùng, vẫn như cũ trầm mê ở đi săn du may mắn bên trong, trong mỗi ngày chỉ biết cùng ưng khuyển làm bạn, đối chiều chính đại sự thờ ơ y y nguyên trầm mê ở kia hư hào đế vương chi trong động, không muốn tỉnh lại. Tại trong thế giới của hắn, Liêu Quốc vẫn như cũ là cái kia diện tích lãnh thổ bao la, binh cường mã tráng đế quốc, mà hắn vẫn là cái kia không ai bị nổi quân chủ. Rất nhiều Liêu Quốc đại thần nhìn qua vị này trầm mê ở yên vui, không muốn phát triển quân chủ, trong lòng tràn đầy sầu lo cùng bất đắc dĩ. Bọn hắn hoặc than thở, hoặc âm thầm thần hương, biết rõ lầu cao sắp đổ, một cây chẳng chống bước nhà. Trên triều đình, ngày xưa những cái kia sục sôi phân trần, nhu cầu biến đổi thanh âm, bây giờ đã từ từ yên lặng, thay vào đó chính là hoàn toàn tĩnh mịch cùng trầm mặc. Chợt có trung thần đứng ra, tận tình khuyên bảo khuyên can, lại cũng chỉ đổi lấy ra luật Diên Hy cởi trừ, hoặc là qua loa cho xong. Ở đây bấp bênh thời khắc, Liêu Quốc bách tính cũng là khổ không thể tả. Thuế má nặng nề, thêm nữa chiến loạn thường xuyên, khiến cho điền viên hoang vu, dân chúng lầm than. Trôi dạt khắp nơi người chỗ nào cũng có, tiếng kêu than dậy khắp trời đất, tiếng khóc chấn thiên. Mà những cái kia quan to quý tộc, thân sĩ vọng tộc, hào môn đại hộ, phú thương cự giả, thì bán ra sản lấy tiền, mang theo thân mang quyến, hoặc hướng nam đầu chạy Triệu Tống Vương Triệu tị nạn, hoặc hướng bắc đầu hàng Kim Quốc tân chủ, bọn hắn chỉ nguyện có thể trong loạn thế này bảo toàn tính mệnh, tiếp tục hưởng thụ vinh hoa phú quý. Trong lúc nhất thời, Liêu Quốc cảnh nội lòng người bàng hoàng, nước đem cùng nước. Những cái kia đã từng trung thành tướng lĩnh cùng binh sĩ, cũng tại lần lượt chiến bại cùng thất vọng bên trong, dần dần mất đi lòng tin. Bọn hắn bắt đầu hoài nghi, vị này trầm mê ở chơi trò chơi quân chủ, có hay không còn có thể dẫn đầu bọn hắn trọng trấn Liêu Quốc huy hoàng. Mang theo nghi vấn như vậy, bọn hắn hoặc là đầu hàng Kim Quốc, hoặc là cùng Gia Luật Diên Hy cái này chạy trốn hoàng đế tranh tài chạy trốn. Ngay tại bối cảnh như vậy bên dưới, lấy Gia Luật Thác Hạt Lý cầm đầu một chút khiết đan quý tộc, mời Gia Luật Diên Hy cùng Triệu Tống Vương Triều liên hệ, cầu Triệu Tống Vương Triều ra mặt điều đình Liêu Kim ở giữa chiến tranh, để Liêu Quốc có thể thở một cái. Trong bọn họ một số người thậm chí nói ra, đem nước Yến Năm Châu, Bình Loan Doanh Ba Châu cùng Cư Dung Quan, Cổ Bắc Khẩu, Tùng Đình Quan, Du Quan chờ Triệu Tống Vương Triều một mực khát vọng thu hồi địa khu trả lại Triệu Tống Vương Triều. Sau đó cùng Triệu Tống Vương Triều mượn binh một lần hành động dẹp Yên Kim Quốc, thu hồi mất đất. Tiêu Sắt Sắt tỷ muội ba cái, nàng đứng hàng lão nhị, đại tỷ gả cho Gia Luật Thát Hạt Lý, tam muội gả cho Gia Luật Dư Đồ. Ban đầu, Tiêu Sắt Sắt bị Gia Luật Diên Hy đưa cho Triệu Vũ xuất khí, mà Tiêu Sắt Sắt cho Gia Luật Diên Hy sinh nhi tử Gia Luật Ngao Lư Bát thì một mực lưu tại Liêu Quốc, sau bị Gia Luật Diên Hy phong làm tấn vương. Đứa nhỏ này, mặc dù không có mâu thân Tiêu Sắt Sắt dạy bảo, nhưng hoàng hậu Tiêu Đoạt Lý lại đối với hắn vẫn là rất quan tâm, một mực tại bồi dưỡng hắn, mấu chốt là chính hắn rất không chịu thua kém, tuổi còn nhỏ, tại Liêu Quốc liền có hiền đức chi danh. Đối bách tính khó khăn có khắc sâu đồng tình, lại rất có mẹ hắn Tiêu Sắt Sắt chi phòng, thông minh cơ trí, lòng mang thiên hạ, hắn phảng phất là trời sinh trí giả, mặc dù tại trong loạn thế, cũng có thể thủ vững bản tâm, không bị quanh mình phủ. Hoa cùng mất tinh thần ăn mọn. Hắn biết rõ quốc gia đang đứng ở bấp bênh thời khắc, phụ thân Gia Luật Diên Hy trầm mê yên vui, sẽ đem tổ tiên bất và đánh xuống giang sơn chắp tay nhường cho người, cho nên thường thường khuyên can. Đồng thời thường tại triều nghị bên cạnh nghe bên trong, đề xuất kiến giải, lời nói làm tứ phía kinh ngạc, khiến triều thần lau mắt mà nhìn. Hắn phảng phất là Liêu Quốc cảm đạm chân trời bên dưới một vòng sáng sắc, hắn tồn tại, vì mảnh này là đem Trầm Luân thổ địa mang đến một tia hy vọng chi quang. Gia Luật Diên Hy hết thảy có 6 đứa con trai, một mực còn không có xác định ai làm thái tử. Tiên văn đề cập tới, Gia Luật Diên Hy trưởng tử Triệu Vương Gia Luật Tập Nên Liệt, có chút nhược trí, không có khả năng làm thái tử. Gia Luật Diên Hy thứ tử Lương Vương Gia Luật Nhã Lý, là cung nhân sở sinh, bối cảnh không mạnh, hắn 7 tuổi lúc, Gia Luật Diên Hy chỉ có 2 đứa con trai, từng muốn lập hắn làm hoàng thái tử. Thế nhưng là đến sau, Tiêu Sắt Sắt cho Gia Luật Diên Hy sinh hạ Gia Luật Ngao Lư Hoát. Nguyên phi Tiêu Quý Ca cũng cho Gia Luật Diên Hy sinh hạ Tần Vương Gia Luật Định cùng Hứa Vương Gia Luật Ninh. Tiêu Sắt Sắt cùng Tiêu Quý Ca đều là khiết đan quý tộc, gia tộc kia tại Liêu Quốc thế lực cũng không nhỏ. Cứ như vậy, không có bối cảnh Gia Luật Nhã Lý liền cơ hồ không có lên làm hoàng thái tử khả năng, nhất là Gia Luật Nhã Lý mẫu thân chết hắn nhận Tiêu Quý Ca đương dưỡng mẫu về sau. Kia tình thế rất rõ ràng, hoàng thái tử chi vị chắc chắn sẽ tại Gia Luật Ngao Lư Bát cùng Gia Luật Định bên trong sinh ra. Tiêu Quý Ca là Gia Luật Diên Hy sủng ái nhất phi tử, Tiêu Quý Ca tỷ tỷ Tiêu Đoạt Lý lại là Gia Luật Diên Hy hoàng hậu, Tiêu Quý Ca 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 Tiêu Phụng Tiên là Gia Luật Diên Hy đệ nhất sủng thần. Đảm nhiệm Liêu Quốc su mật sứ, đồng thời cùng Gia Luật Diên Hy quan hệ 10 phần mật thiết. Mà Tiêu Sắt Sắt đừng quản từng tại Liêu Quốc có nhiều lực ảnh hưởng, nàng hiện tại cũng đã là Triệu Vũ phi tử không phải Gia Luật Diên Hy phi tử. Lẽ ra, loại tình huống này, Gia Luật Định hoàng thái tử chi vị liền nên ổn đi. Nhưng vấn đề là, Gia Luật Ngao Lư Hoát danh tiếng rõ ràng cao hơn Gia Luật Định. Mấu chốt, Tiêu Sắt Sắt chỉ là rời đi Liêu Quốc, cũng không phải là chết rồi, mà lại, Tiêu Sắt Sắt còn trèo lên Triệu Vũ căn này cảnh cây cao. Càng mấu chốt chính là, Kim Quốc quật khởi, giống như rắn nuốt voi đồng dạng đem Liêu Quốc đông bắc cho các cứ, mà Liêu Quốc liên tục bại lui, hoặc nước đem không nước, lúc này, Triệu Tống Vương Triều cũng có thể nói Triệu Vũ thái độ liền cực kỳ trọng yếu. Thậm chí có thể nói, Triệu Vũ thái độ đều có thể quyết định Liêu quốc là tồn vẫn là vong. Dưới loại tình huống này, Triệu Vũ có thể hay không duy trì gia luật ngao lưu bắt đường Liêu quốc hoàng thái tử? Nếu thật là dạng này, kia gia luật nhất định coi như không được Liêu quốc hoàng thái tử. Từ xưa đến nay, hoàng đế hậu cung nữ nhân, cả đời lớn nhất vinh quang chính là mình nhi tử làm hoàng đế, nhân chi thường tình, mẹ ruột khẳng định hướng về chính mình thân nhi tử, làm sao lại hướng về cuộc sống khác hài tử? Tiêu Quý Ca người mặc dù hiền lành, nhưng cũng không thể ngoại lệ, bởi vậy nàng rất khó buồn bực. Nhưng Tiêu Quý Ca còn không phải khổ nhất buồn bực người. Khổ nhất buồn bực người là ca ca của nàng Tiêu Phụng Tiên. Tiêu Phụng Tiên là Liêu quốc số một đại gia thần, gia luật ngao lưu bắt cùng hắn mâu thân Tiêu Sát Sát một dạng trướng mắt Tiêu Phụng Tiên, hận không thể đem Tiêu Phụng Tiên cái này hại nước hại dân đại gian thần trừ chi cho thông khoái. Cái này Tiêu Phụng Tiên nào dám để gia luật ngao lưu bắt lên làm hoàng thái tử, mà muốn là gia luật ổn thỏa bên trên hoàng thái tử, tình huống kia liền rất khác nhau. Gia luật định tính cách nhu nhược, dễ dàng điều khiển, thêm nữa đối Tiêu Phụng Tiên cái này cứu cứu có chút ỷ lại, như ngày khác đăng cơ, Tiêu Phụng Tiên liền có thể tiếp tục ỷ vào ngoại thích chi thế, cầm giữ triều chính, muốn làm gì thì làm. Hai tướng vừa so sánh, Tiêu Phụng Tiên trong lòng không khỏi âm thầm tính toán, làm sao có thể ở đây một trận hoàng chữ chi tranh bên trong, trợ gia luật định một chút sức lực, đồng thời lại có thể diệt trừ gia luật ngao lưu bắt lòng này nhức đầu hoạn. Đúng lúc này, gia luật Thát Hạt Lý bọn người khuyên gia luật Diên Hy hướng Triệu Tống Vương triều xin giúp đỡ, Tiêu Sát Sát đệ đệ Phò Mã Tiêu Dục càng là nói ra đem nước Yến năm châu cùng Bình Loan doanh ba châu cùng cư dung quan trở quan hải trả lại Triệu Tống Vương triều. Tiêu Phụng Tiên bắt lấy cơ hội này, lặng lẽ nói với gia luật Diên Hy, Thát Hạt bên trong, Tiêu Dục bọn người ở tại cấu kết đại tống, nhu đồ bí mật ủng lập Tấn Vương là đế, ý đồ để bệ hạ đương thái thượng hoàng. Bệ hạ nếu không từ chi, dư thấy tất nhiên mang binh bức bệ hạ nhường ngôi. Gia luật Diên Hy sơ nghe Tiêu Phụng Tiên lời này cũng là nửa tin nửa ngờ. Thấy thế, Tiêu Phụng Tiên lại nhấc lên, gia luật Hồng Cơ phái sứ nhà Liêu Hạ độc chết Tiểu Lương Thái hậu nâng đỡ Lý Cản thuận trưởng quản Tây Hạ đại quyền sự tình, tới ám chỉ gia luật Diên Hy, Triệu Vũ không chừng sẽ làm giống nhau sự tình. Gia luật Diên Hy tưởng tượng, Tiêu Sát Sát vốn là hận hắn tận xương, tự nhiên muốn để con của mình thay thế hắn, nếu như Tiêu Sát Sát cho Triệu Vũ thổi một chút bên gối gió, Triệu Vũ không chừng thực sẽ giúp đỡ chính mình con riêng đương Liêu quốc hoàng đế. Gia luật Diên Hy sợ nhất chính là Triệu Vũ, nghĩ đến Triệu Vũ có khả năng phế bỏ hắn, thậm chí là giết hắn, lập tức liền hoảng, hắn vội hỏi Tiêu Phụng Tiên, cái này nên làm thế nào cho phải. Tiêu Phụng Tiên nói với gia luật Diên Hy, đánh đòn phủ đầu, sau phát người chế trụ. Tin vào Tiêu Phụng Tiên sẵn luôn, gia luật Diên Hy hạ lệnh, Chu Sát rơi sở hữu khuyên hắn hướng Triệu Tống Vương triều xin giúp đỡ người. Kỳ thật, gia luật Thát Hạt Lý, Tiêu Dục bọn người sở dĩ khuyên gia luật Diên Hy hướng Triệu Tống Vương triều xin giúp đỡ, là bởi vì Triệu Vũ đã phái sứ thần tới Liêu Trung Kinh đi sứ. Triệu Vũ phái tới Lý Sử Ôn mặc dù không có nói rõ, Triệu Vũ nguyện ý đem Hoàn Nhan A Cốt đã đưa cho chính mình kia hơn 100 cái Liêu quốc mỹ nhân trả lại Liêu quốc, nhưng cũng ám chỉ gia luật Diên Hy cùng Liêu quốc một đám cao tầng, Triệu Vũ đồng thời không có đụng những này Liêu quốc mỹ nhân, mà là ăn ngon uống sướng mà đưa các nàng nuôi tại một cái địa phương an toàn, thậm chí liền kém nói thẳng, chờ Tống Liêu quan hệ trong đó cho dù tốt một điểm, tương lai liền đem những này Liêu quốc mỹ nhân trả lại Liêu quốc. Gia luật Thát Hạt Lý, Tiêu Dục bọn người nghe xong, có hy vọng đem gia quyến của mình tìm trở về, lại thêm, tình thế trước mắt đã rất rõ ràng, chỉ có Triệu Tống Vương triều giúp Liêu quốc mới có thể tiêu diệt Kim quốc thu hồi mất đất, cho nên bọn hắn mới duy trì Liêu quốc hướng Triệu Tống Vương triều cầu viện, thậm chí có thể cắt nhường nước Yến năm châu cùng Bình Loan doanh ba châu cùng cư dung quan trở quan hải, để đổi lấy Triệu Tống Vương triều duy trì thậm chí là trợ giúp. Tại gia luật Thát Hạt Lý, Tiêu Dục bọn người xem ra, con đường này không có cái gì không thể đi. Dù sao, ban đầu Thạch Kính Đường vì cầu được sinh tồn, không phải cũng đem Yên Vân 16 châu cắt nhường cho khiết đan sao? Nói thực ra, cái này mặc dù để Thạch Kính Đường gánh lấy tiếng xấu thiên cổ, nhưng cũng giữ được nhất thời chu toàn. Gia luật Thát Hạt Lý, Tiêu Dục bọn người trong lòng có lẽ có không bỏ, nhưng cũng minh bạch, trong loạn thế này, sinh tồn mới là đệ nhất yếu vụ. Mà lại, cử động lần này bất quá là lấy không gian đổi thời gian, đợi Liêu quốc nghỉ ngơi lấy lại sức về sau, chưa chắc không có một lần nữa đoạt lại mất đất một ngày. Huống chi, những này địa khu vốn là từng là người Hán, hiện tại bất quá là vật quy nguyên chủ thôi. Ngược lại lại nói, nếu là Liêu quốc hiện tại không chiếm được Triệu Tống Vương triều trợ giúp, hơn phân nửa cũng không giữ được nước Yến năm châu, Bình Loan doanh ba châu cùng cư dung quan trở quan hải, hoặc là Triệu Tống Vương triều, hoặc là Kim quốc, khẳng định sẽ nhân cơ hội này cướp đi những này địa khu. Cùng hắn bị động bị Triệu Tống Vương triều hoặc là Kim quốc cướp đi những này địa khu, còn không bằng chủ động làm thuận nước dòng thuyền, đổi lấy Triệu Tống Vương triều một phần ân tình cùng trợ lực, cái này cớ sao mà không làm đâu. Nhưng mà, đây hết thảy mỹ hảo suy nghĩ, đều theo gia luật Diên Hy nghi kỵ cùng Tiêu Phụng Tiên âm như mà tan thành bọt nước. Gia luật Diên Hy tại trong khủng hoảng, tin vào Tiêu Phụng Tiên sẵn luôn, cho là những cái kia khuyên hắn hướng Triệu Tống xin giúp đỡ đại thần đều là lòng mang ý đồ xấu người, lại hạ lệnh đem bọn hắn tất cả đều tru sát. Kết quả, gia luật Thát Hạt Lý, Tiêu Dục chờ chủ trương Liêu nước hướng Triệu Tống Vương triều cầu viện Liêu quốc đại thần, không một may mắn thoát khỏi, tất cả đều bị gia luật Diên Hy, Tiêu Phụng Tiên quân thần phái người cho giết. Gia luật Diên Hy, Tiêu Phụng Tiên còn muốn phái người đi tru sát trước mắt ở tiền tuyến chỉ huy Liêu quốc ba thành nhân mã gia luật Dư Đổ. Không nghĩ, gia luật Dư Đổ lại trước một bước biết được, gia luật Diên Hy, Tiêu Phụng Tiên quân thần sở tác sở vi. Gia luật Dư Đổ cùng gia luật Thát Hạt Lý, Tiêu Dục là thân thích, mà lại thê nữ của hắn cũng trên tay Triệu Vũ, mấu chốt hắn cũng cảm thấy Liêu quốc hiện tại chỉ có được đến Triệu Tống Vương triều trợ giúp mới có thể tránh miễn diệt quốc, bởi vậy, hắn cũng là duy trì Liêu quốc hướng Triệu Tống Vương triều cầu viện, thậm chí là duy trì đem nước Yến năm châu, Bình Loan doanh ba châu cùng cư dung quan trở quan hải trả lại Triệu Tống Vương triều. Gia luật Dư Đổ nghĩ thầm, gia luật Diên Hy, Tiêu Phụng Tiên quân thần nhất định sẽ không bỏ qua hắn, khẳng định sẽ phái người tới tru sát hắn, thế là hắn mang theo thân tín của mình hơn ngàn liêu quân bắc thượng, chuẩn bị đi đầu Kim Quốc. Gia Luật Dư Đồ không phải không muốn đi qua đầu Triệu Tống Vương Triều, có thể vừa đến, hắn cách Kim Quốc gần, cách Triệu Tống Vương Triều xa, đầu cái trước có thể thành công hay không đều là ân số, huống chi là đi đầu cái sau. Thứ hai, hắn hận chết Gia Luật Diên Hy cái này hôn quân cùng Tiêu Phụng Tiên cái này gian thần, bọn hắn đem hắn cái này nguyên bản chung với Liêu Quốc trung thần ngạnh sinh sinh bức phản, làm hại hắn chỉ có thể làm cái phản thần, nếu như hắn đi đầu Triệu Tống Vương Triều, không nhất định có thể có báo thù rửa hận cơ hội, mà nếu là hắn đầu Kim Quốc, tương lai liền có thể giết trở lại đến, chính tay đâm Gia Luật Diên Hy cùng Tiêu Phụng Tiên. Gia Luật Diên Hy, Tiêu Phụng Tiên quân thần biết được Gia Luật Dư Đồ chạy, lập tức điều động biết hệ vương phụ sự tỉnh Tiêu Hà Mãi, bác phủ tể tướng Tiêu Đức Cung, thái thường cổn Gia Luật Đế Lý Cô, về châu quan sát sứ Tiêu Hòa Thượng Nô chờ xuất lĩnh bộ đội sở thuộc binh mã truy kích Gia Luật Dư Đồ. Tiêu Hà Mãi bọn người đổi tới Lư Sơn lúc, cùng một chỗ thương lượng nói, chủ thượng tin Tiêu Phụng Tiên nói, Phụng Tiên xem chúng ta miệt như dã, dư thấy chính là tôn thất hào tuấn, thường không chịu vì Phụng Tiên bên dưới, như cầm dư thấy, ngày khác ta đảm đều dư thấy vậy, không bằng tung chi. Thế là mấy người bọn hắn sau khi trở về, lừa gạt Gia Luật Diên Hy nói, truy tập không bằng. Thấy thế, Gia Luật Diên Hy, Tiêu Phụng Tiên quân thần mới hợp lực coi như thôi. Gia Luật Dư Đồ phản Liêu Hàng Kim, mặc kệ là đối với Liêu Quốc, vẫn là đối với Kim Quốc, hoặc là đối với Triệu Tống Vương Triều tới nói, đều là một kiện chấn động một thời đại sự. Không nói trước Hoàn Nhan A Cốt đã nhặt được Gia Luật Dư Đồ bảo bối này, răng hàm kém chút không có vui rơi xuống. Chỉ nói, Triệu Vũ biết được việc này về sau, cái mũi kém chút không có tức điên, luôn luôn tốt tính, có lòng dạ hắn, cũng không khỏi chửi ầm lên, Gia Luật Diên Hy ngươi cái này lại ngốc bức, con mẹ nó ngươi không mất nước, ai mất nước. Chương 293, Triệu Vũ tính toán xảo diệu lại để loạn dung. Chương 293, Triệu Vũ tính toán xảo diệu lại để loạn dung. Triệu Vũ biết Gia Luật Diên Hy là đỡ không nổi A Đấu, hắn căn bản cũng không có nghĩ tới thật đỡ Gia Luật Diên Hy, thậm chí đã nghĩ đến Gia Luật Diên Hy sẽ cùng trong lịch sử một dạng vứt bỏ Liêu Đông Kinh, Liêu Thượng Kinh, thậm chí vứt bỏ Liêu Trung Kinh, biến thành một cái từ đầu đến đuôi chó nhà có tăng. Đây cũng chính là Triệu Vũ kết quả mong muốn. Bởi vì chỉ có lúc kia, Triệu Vũ hướng Gia Luật Diên Hy ném ra ngoài cảnh ô lưu, Gia Luật Diên Hy mới có thể mắc câu. Có thể Triệu Vũ nhìn tính và tính, thế nào đều không tính tới, chính mình cũng đã đem Tiêu Sát Sát mang về Triệu Tống Vương Triều 10 năm, Gia Luật Diên Hy lại còn có thể làm được đem Gia Luật Dư Đồ bước đến Kim Quốc tự phế võ công tăng cường địch nhân thực lực chuyện ngu xuẩn. Nói như vậy, Triệu Vũ không sợ Gia Luật Diên Hy mất đi thành trì, dù sao những cái kia thành trì cũng không phải Triệu Vũ, Gia Luật Diên Hy tùy tiện ném, cùng Triệu Vũ nửa điểm quan hệ đều không có, Triệu Vũ chỉ là không muốn để Gia Luật Diên Hy mất đi quân đội, bởi vì đây đều là cùng quân Kim lẫn nhau hao tổn phá hồi. Kỳ thật, chỉ cần Triệu Vũ muốn, hắn tuyệt đối có thể mời chào không ít Liêu quân. Triệu Vũ không có phái người đi mời chào, đều có đại lượng người Liêu chạy trốn tới Triệu Tống Vương Triều. Cái này Triệu Vũ muốn là cố ý phái người đi mời chào, kia làm không tốt sẽ đem một nửa Liêu Quốc quân đội đều chiêu tới. Kia Triệu Vũ vì cái gì không đi chiêu? Đương nhiên không thể chiêu. Triệu Vũ lại không đốc, sao có thể không biết, đem những này đám ô hợp đưa tới, cũng không phải được đến một đống lớn cường quân, mà là được đến một cái cực kỳ nặng nghề bao phủ. Ở thời đại này nuôi một chi quân đội, đó cũng không phải là đem người kéo qua quản bữa cơm no là được sự tình. Khoản này chi tiêu, tính toán lời nói, đều có thể hủ chết người. Trước nói cơ bản nhất lương thảo. Đừng nói mấy chục vạn người rộng mở ăn, một ngày liền phải tiêu hao vạn thạch lương thực. Mùa xuân muốn chuẩn bị hạ lương, mùa thu đến dự trữ cho mùa đông, còn phải chuyên môn phái người ngàn dặm xa xôi vận đến quân doanh, trên đường hao tổn, bị áp giải binh sĩ cắt xén, thường thường so thực tế đưa đến còn nhiều. Đừng nói dưới mắt cái này loạn thế, chính là thời kỳ hòa bình, Liêu Quốc đều phải từ Triệu Tống Vương Triều mua lương. Triệu Tống Vương Triều muốn là tiếp thu cái này mấy chục vạn Liêu quân, cái này lương liền hướng Liêu Quốc vận đi, tuyệt đối là một vận một cái không lên tiếng. Lại nhìn quân giới, đao thương kiếm kích đến khai lò rèn đúc, thép tốt đến từ quặng mỏ bên trong móc ra, thợ rèn đến cho tiền công, cung tiễn dây cung muốn dùng gần châu, bó mũi tên phải dùng thép tốt, một cây cung tốt có thể bù đắp được gia đình bình thường nửa năm chi phí sinh hoạt. Chớ nói chi là kỵ binh, một thất chiến mã giá tiền, đủ mua 10 mẫu ruộng tốt, có khi còn phải uy tinh liệu, xài tiền như nước. Những này Liêu quân phần lớn là bại binh, trong tay binh giáp ngựa cái gì đã sớm ném đến thất linh bát lạc, thật muốn thu nạp tới, Triệu Vũ khẳng định đến bỏ tiền cho bọn hắn từ đầu đến chân đổi một lần trang bị. Số tiền kia ném ra, có thể tại thành Biện Kinh tu 10 tòa cung điện, còn có quân lương cùng ban thưởng. Bình thường muốn theo tháng phát lương tiền, nếu không binh sĩ dựa vào cái gì bán mạng? Ngày lễ ngày Tết đến cho khao thưởng, đánh nhỏ thắng trận đến thêm tiền thưởng, vạn nhất có người thụ thương gây nên tàn, còn phải cho an gia phí. Cầm Triệu Tống Vương Triều cấm quân tới nói, một cái bình thường bộ binh mỗi tháng quân tiền, đủ nuôi sống một nhà ba người, đây là và năm thường tháng tiêu chuẩn. Muốn là thu nạp tới Liêu quân cũng theo số này phát, mấy chục vạn há mồm chờ lấy lĩnh tiền, hộ bộ quan viên sợ là đến mỗi ngày khóc đi quốc khố chuyển tiền. Chớ nói chi là trang phục, trang đông, hành quân lúc lều vải, tướng sĩ thụ thương sinh bệnh lúc dược phẩm, bỏ mình sau cho gia thuộc trợ cấp, trong quân doanh doanh trại, chuồng ngựa, dạng nào không cần tiền. Mấu chốt, những này Liêu quân vốn là lòng người tăng dã, nếu là đãi ngộ theo không kịp, hôm nay nào lương, ngày mai chuẩn doanh, đến lúc đó không có xem như phá hôi, ngược lại tại Triệu Tống Vương Triều cảnh nội sinh nhiễu loạn, kia Triệu Vũ thật đúng là rời lên tảng đá nện chân của mình. Tốt à, muốn là những này Liêu quân là năng trinh thiện chiến tinh binh cũng coi như, hết lần này tới lần khác bọn hắn đều là bị quân Kim đánh tan chim sợ cảnh cong, căn bản là phái không được tác dụng lớn. Càng mấu chốt chính là, Triệu Tống Vương Triều hiện tại không thiếu quân đội, căn bản không dùng được những này Liêu quân. Cho nên Triệu Vũ lòng tựa như gương sáng, những này Liêu quân nhìn xem là binh, kỳ thực là từng cái lấp không đầy tiền lỗ thủng. Cùng hắn đem tiền nện trên người bọn hắn, không bằng để bọn hắn lưu tại Liêu quốc, dựa vào gia luật Diên Hy điểm kia tàn lương kéo dài hơi tàn, tốt xấu còn có thể thay Triệu Tống Vương Triệu tiêu hao nhiều hơn một chút quân kim. Nói trắng ra, dùng Liêu quốc tiền nuôi Liêu quốc binh, để bọn hắn cùng Kim quốc lẫn nhau hao tổn, mới là nhất có lợi mua bán. Còn có chính là tham gạo ân, đấu gạo thù. Nếu như những ngày Liêu quân vẫn là Liêu quân, vì thu hồi mất đất mà chiến đấu, Triệu Vũ tùy tiện cho bọn hắn cung cấp một chút lương thực, binh giáp, bọn hắn có khả năng đều sẽ đối Triệu Vũ ca công tục đức. Mà nếu như Triệu Vũ đem những này Liêu quân thu nạp vì quân tống, như vậy muốn là những này Liêu quân đãi ngộ so quân tống kém hơn một tẹo tẹo keo, bọn hắn đều sẽ sinh lòng oán hận, cho là Triệu Tống Vương Triệu nặng bên này nhẹ bên kia, đem chính mình coi là nhị đẳng con dân, cảm thấy ly biệt quê hương, rời xa cố thổ, lại không đổi được phải có tôn trọng cùng đãi ngộ. Khi đó bọn hắn có lẽ sẽ không đối Triệu Tống Vương Triệu thu lưu bọn hắn sinh lòng cảm kích, mà là sẽ tại thực tế trên lệnh trước mặt, đem cấp tốc chuyển hóa thành đối Triệu Tống Vương Triệu thật sâu bất mãn. Thật có ngày đó, những này đã từng Liêu quân, có lẽ không những sẽ không trở thành chống cự sự xâm lược kiên cố tâm thuẫn, ngược lại có thể trở thành nội loạn đầu nguồn, như là dấu ở phồn hoa biểu tượng bên dưới ám lưu, một khi thời cơ chín muồi, liền sẽ mãnh liệt mà ra, xung kích Triệu Tống Vương Triệu căn cơ, lại có lẽ ngày xưa địch nhân Kim quốc, ngược lại thành trong lòng bọn họ loại nào đó đồng bệnh tương liên so sánh đối tượng. Còn có chính là, tại quân tống bên trong, bọn hắn có lẽ sẽ nhận xa lánh, bị mang theo hàng tốt chi danh, phần kia khuất nhục cũng không cam lòng, đủ để đốt trong bọn họ tâm phản loạn chi hỏa. Nói cách khác, một khi đem những này Liêu quân đặt vào Triệu Tống Vương Triều, liền nhất định phải đối mặt như thế nào dung hợp, như thế nào trấn an cái này một khó giải quyết vấn đề. Tống Liêu hai nước trăm năm ân oán, há lại một sớm một chiều liền có thể hóa giải. Những này Liêu quân bên trong, không thiếu đối Triệu Tống Vương Triều có mang ý, như xử trí không kịp, sợ sẽ thành nội bộ không ổn định căn nguyên. Còn nữa, Triệu Vũ cũng phải cân nhắc đến kế hoạch lâu dài. Như thật đem Liêu quân đại lượng thu nạp, đợi đến Kim quốc nội loạn hoặc thế nhỏ thời điểm, những này đã từng Liêu quân sẽ hay không ngược lại trở thành đối kháng Triệu Tống Vương Triều thế lực mới. Dù sao, trong lòng bọn họ phần kia đối cố thổ quyến luyến, đối phục quốc khát vọng sẽ không dễ dàng tiêu tán. Triệu Vũ không muốn vì tương lai chính mình chôn xuống thai hoàng ẩm, càng không muốn bởi vì nhất thời nhân tử mà đem Triệu Tống Vương Triều đẩy hướng không biết phong hiểm. Triệu Vũ biết rõ, lòng người vi diệu cùng phức tạp viễn siêu hồ binh pháp lưu lược phía trên. Hắn dù có thể đoán trước đại cục, lại khó mà phỏng đoán mỗi một cái cá thể tâm tư. Thu nạp Liêu quân, nhìn dường như lớn mạnh thực lực bản thân một bước diệu cờ, kỳ thực giấu giếm nguy hiểm, hơi không cẩn thận, liền có thể dẫn lửa thiêu thân. Mặt khác, nếu như Triệu Tống Vương Triều thu nạp Liêu quân, thế tất yếu đưa tới Liêu quốc kẻ thống trị cực độ khủng hoảng cùng oán giận, tiến tới có khả năng thúc đẩy bọn hắn khai thác càng thêm cực đoan biện pháp. Gia luật Diên Hy dù hồ đồ vô năng, nhưng muốn là Triệu Vũ đem hắn bức gấp, hắn có thể sẽ dốc hết quốc lực, liên hợp hết thể có thể liên hợp lực lượng, bao quát những cái kia nguyên bản đối Liêu quốc lòng mang bất mãn bộ lạc cùng thế lực, cùng đối kháng Triệu Tống Vương Triều xâm lược hành vi. Cứ như vậy, Triệu Tống Vương Triều không chỉ có chưa thể thoại nguyện tiêu hao Liêu Kim hai nước thực lực, ngược lại khả năng đem chính mình cuốn vào một trận bản tránh được miễn chiến tranh vũng bùn bên trong. Còn có, thu nạp Liêu quân cử chỉ, cũng có thể đưa tới Kim quốc cao độ cảnh giác. Kim quốc làm mới phát cường quyền, hắn dã tâm mừng mừng, đối xung quanh các quốc gia đều có mang lòng mơ ước. Như thấy Triệu Tống Vương Triều thực lực đột nhiên tăng, chắc chắn coi là uy hiếp, từ đó điều chỉnh chiến lược, sớm bố cục, lấy ứng đối khả năng xung đột. Kể từ đó, Triệu Tống Vương Triều sẽ không thể không đối mặt một cái càng thêm cường đại lại cảnh giác địch nhân, cái này không thể nghi ngờ đem ra tăng thật lớn chiến tranh tương lai độ khó cùng sự không chắc chắn. Cho nên, Triệu Vũ đã sớm viết xong kịch bản, cũng chính là án binh bất động, liền duy trì Liêu quốc cùng Kim quốc tương hô lấy máu, tựa như trong lịch sử, Kim quốc duy trì Ngụy đủ cùng Nam Tống lẫn nhau tiêu hao đồng dạng. Có người có thể sẽ lo lắng, trong lịch sử, người Kim dùng chiêu này đối phó Nam Tống thế nhưng là càng đánh càng mạnh, Triệu Vũ dùng dạng này chiêu số, chẳng lẽ sẽ không rời lên tảng đá nện chân của mình, để Kim quốc cùng trong lịch sử Nam Tống đồng dạng, càng đánh càng mạnh, cuối cùng thành đuôi to khó vây chi thế. Triệu Vũ thật đúng là không lo lắng. Đầu tiên, mấu chốt nhất một điểm, người nữ chân, cũng bao quát cái khác dân tộc du mục, có một cái cực kỳ nhược điểm chí mạng, đó chính là bọn họ nhân khẩu quá ít, căn bản là đỡ không nổi lâu dài chiến tranh hao tổn. Lịch sử đã vô số lần chứng minh, dân tộc du mục mặc dù tại trong ngắn hạn có thể dựa vào hắn nhanh nhẹn dũng mãnh vũ lực cùng kỵ xạ chi thuật trên chiến trường chiếm cứ ưu thế, nhưng một khi chiến tranh lâm vào đánh lâu dài, của nó nhân khẩu cơ số nhỏ, tài nguyên tiếp tế khó khăn, hậu cần bảo hộ yếu ớt chờ nhược điểm sẽ bị bại lộ không bỏ sót. Triệu Vũ biết rõ điểm này, cho nên hắn kế hoạch để Liêu quốc cùng Kim quốc tiếp tục giằng co, lẫn nhau tiêu hao, mà Triệu Tống Vương Triệu thì tọa sơn quan hồ đấu, âm thầm xúc tích lực lượng. Ở đây chẳng dài rằng giặc mà tàn khốc tiêu hao chiến bên trong, Liêu Kim hai nước nhân khẩu thế yếu sẽ dần dần hiện hiện, lực chiến đấu của bọn hắn cũng đem theo thương vong gia tăng mà không ngừng suy yếu. Mà Triệu Tống Vương Triều thì lại khác, làm Trung Nguyên đại quốc, Triệu Tống có được khổng lồ nhân khẩu cơ số cùng tài nguyên phong phú dự trữ. Tại lâu dài thời kỳ hòa bình, Triệu Tống Vương Triều có thể phát triển mạnh kinh tế, văn hóa cùng quân sự, không ngừng tăng lên tự thân thực lực tổng hợp. Tiếp theo, trong lịch sử, Kim quốc sở dĩ không thể diệt đi Nam Tống, có rất lớn trình độ là bởi vì Kim quốc nhiều lần nội chiến, thật nhiều kim sơ năng trinh thiện chiến trí tướng, giống Hoàn Nhan Tông Hàn, Hoàn Nhan Tông Bản, Hoàn Nhan Tông Tuyển, Hoàn Nhan Hy Doãn, Hoàn Nhan Sương, Hoàn Nhan Ngân Thuật Hạ, hoặc bởi vì quyền lực đấu tranh mà vỡ lạc, hoặc bởi vì chính kiến không hợp mà bị xa lánh, lại thêm có thể nhất trinh thiện chiến kim tướng Hoàn Nhan Tà Dã, Hoàn Nhan Tập Bất Thất, Hoàn Nhan Văn Lỗ, Hoàn Nhan Lâu Thất, Hoàn Nhan Tông Vọng, Hoàn Nhan Đổ Mẫu chờ qua đời, dẫn đến Kim quốc tại chiến lược bên trên nhiều lần thất lương cơ, chiến thuật chấp hành bên trên cũng dần mất nguyệt khí, lúc này mới bỏ lỡ tiêu diệt Nam Tống Hoàng Kim Kỳ. Triệu Vũ lãnh đạo bên dưới Triệu Tống Vương triều chắc chắn sẽ không tồn tại dạng này tình huống. Mà một khi thời cơ chín muồi, Triệu Tống Vương triều liền có thể lấy thế lôi đình vạn quân xuất kích, một lần hành động đánh tan đã mỏi mệt không chịu nổi Kim Quốc cùng Liêu Quốc, từ đó thực hiện thống nhất đại nghiệp. Có thể nói, Triệu Vũ hết thảy đều tính xong, duy nhất tính sót chính là Gia Luật Diên Hy thật sự là quá hồ đồ, đến cùng vẫn là đem đại lượng người Liêu bức thành người Kim. Điều này sẽ đưa đến tương lai Liêu Kim hai nước trên chiến trường lẫn nhau hao tổn khả năng đều là người Liêu, tiến tới không đạt được Triệu Vũ muốn tiêu hao hết người Kim, nhất là người nữ chân, mục đích chí ít sẽ giảm bớt đi nhiều. Thằng ngu này, cho ngươi cơ hội ngươi cũng không dùng được, ngươi chính là trời sinh vong quốc chi quân mệnh, ai cũng cứu không được ngươi. May mà ta còn lo lắng, chúng ta cải biến lịch sử, không chừng sẽ để cho ngươi đem Liêu quốc còn sống, ta nghĩ đến cũng quá nhiều, ngươi nào có loại này bản sự. Trước đó Triệu Vũ vẫn muốn cùng Gia Luật Diên Hy hợp tác, có hai nguyên nhân. Cái thứ nhất, Gia Luật Diên Hy là Liêu quốc danh chính ngôn thuận hoàng đế, chỉ có hắn mới có thể tổ chức Liêu quốc đại đa số quân dân cùng Kim quốc liều mạng, cái này trong lịch sử đã chứng minh qua, cho dù là thúc thúc của hắn Gia Luật Thuần đăng cơ, cũng chỉ bất quá mới làm ra tới mấy vạn nhân mã, căn bản không đủ để uy hiếp được Kim quốc, cuối cùng bị Kim quốc cho tiêu diệt. Cái thứ hai, Triệu Vũ yên tâm Gia Luật Diên Hy cái này hôn quân, biết hắn mãi mãi cũng sẽ không trở thành chính mình uy hiếp, mình có thể đại lực duy trì hắn, sau đó lại nhẹ nhõm tiêu diệt hắn. Không nghĩ Gia Luật Diên Hy hoa mắt ù tai quả là như vậy hoàn cảnh, không những chưa thể như Triệu Vũ mong muốn, nương tụ Liêu quốc chi lực cùng Kim quốc chống lại, ngược lại đem Liêu quốc đẩy hướng vạn kiếp bất phục vực sâu. Hắn tin vào sàng ngôn, chu sát trung lương, dẫn đến triều cương không phân chấn, dân tâm ly tán. Những cái kia vốn nên trở thành chống cự quân Kim lực lượng trung kiên người Liêu, hoặc bởi vì tuyệt vọng, hoặc bởi vì cầu sinh, lại dồn dập chuyển đấu Kim quốc, trở thành đối phó cố quốc sắc bén nhất lưới lao. Triệu Vũ tổng kết kinh nghiệm giáo huấn, Liêu chủ thành sự không có bại sự có dư, đến đổi đi hắn. Trương Thuần tán thành, là đến đem hắn đổi đi, nếu không, hắn tất nhiên quan xấu nhà đại sự. Triệu Vũ hỏi, đổi ai phù hợp? Trương Thuần nghĩ nghĩ, nói, có hai người có thể thay thế hắn. Triệu Vũ hỏi, đều là người nào? Trương Thuần nói, một, Tiến Vương Gia Luật Thuần. Triệu Vũ cố ý nói, chấm cùng hắn có đoạn vợ mối hận, hắn có thể vì chấm sử dụng. Trương Thuần lời thề son sắt nói, người này từ trước đến nay lấy đại cục làm trọng, chỉ cần bảo toàn kết đan, hắn cam nguyện nhận bất kỳ ủy khuất gì, thậm chí có thể làm đến đem nước Yến Năm Châu, Bình Loan Doanh Ba Châu cùng quản lý quan hải trả lại cho ta đại tống, lại thân thể người này không tốt, nhiều lời có 10 năm tuổi thọ. Kết hợp Gia Luật Thuần trong lịch sử biểu hiện, Triệu Vũ biết Trương Thuần nói không giả, tại Gia Luật Diên Hy thật không được tình huống dưới, Gia Luật Thuần đúng là một cái lựa chọn tốt. Triệu Vũ lại hỏi, một cái khác là người nào? Trương Thuần đáp, Thần Vương Gia Luật Ngao Lưu Át. Triệu Vũ thoáng có chút kinh ngạc, chấm kia con riêng. Trương Thuần gật gật đầu, kẻ này tại Liêu quốc danh vọng rất cao, lại là Liêu chủ con trai trưởng, chỉ cần Liêu chủ qua đời hoặc là nhường ngôi, hắn chính là Liêu quốc danh chính ngôn thuận hoàng đế. Kỳ thật, phù hợp điều kiện như vậy còn có Gia Luật Diên Hy mấy cái khác nhi tử. Gia Luật Ngao Lưu Át ưu thế là, hắn là Triệu Vũ con riêng, cùng hắn tại Liêu quốc có không tệ danh vọng, cái này đã có thể để cho hắn thu được người Liêu tán đồng, cũng dễ dàng cho hắn cùng Triệu Tống Vương triều kết giao. Nhưng Triệu Vũ đối việc này vẫn là có lo nghĩ. Gia Luật Ngao Lưu Át đã từ nhỏ đã có chí lớn hướng, Triệu Vũ không tin, dạng này người sẽ cam tâm buồn bực ở lâu người bên dưới, nếu để cho hắn nằm gai nếm mật kiêu ngạo, hắn có thể hay không thay đổi đầu thương tới cùng chính mình cái này chơi mẹ hắn, để hắn biến thành trò cười cựu nhân liều mạng. Tuyển ai tốt đâu? Chương 294, thiếu nữ thiếu phụ cùng trưởng thành nữ nhân khác nhau. Chương 294, thiếu nữ thiếu phụ cùng trưởng thành nữ nhân khác nhau. Diên Phúc Cung, thành Bình Điện. Đây là một tòa xa xôi cung điện, tự xây thành về sau vẫn không chỗ hữu dụng. Đến sau, Hoàn Nhan A Cốt đã đưa cho Triệu Vũ hơn 100 cái khoai lang bằng tay, cũng chính là những cái kia Liêu quốc mỹ nhân, Triệu Vũ là thu cũng không phải, không thu cũng không phải, liền đem các nàng tất cả đều an trí tại thành Bình Điện bên trong. Triệu Vũ nguyên nghĩ, qua một đoạn thời gian nữa, đợi đến chính mình cùng Kim quốc trở mặt, chuyển hướng giúp Liêu quốc thời khắc, liền đem những này Liêu quốc mỹ nhân trả lại Liêu quốc, đổi chút nhân tình, tốt nhất đổi lại điểm chỗ tốt. Không nghĩ, bên này Triệu Vũ mới phái người đi Liêu quốc cám chỉ Gia Luật Diên Hy quân thần, chính mình không có đụng những này Liêu quốc mỹ nhân, các ngươi cố gắng một chút, đem đến từ mình liền đem những này Liêu quốc mỹ nhân trả lại cho các ngươi, mọi người vẫn là hảo bằng hữu. Bên kia Gia Luật Diên Hy liền đem muốn hồi những này Liêu quốc mỹ nhân người Liêu cho giết hoặc là bức cho phản. Kể từ đó, những này nguyên bản rất trọng yếu Liêu quốc mỹ nhân, lập tức liền trở nên không trọng yếu. Mấu chốt, nhìn Gia Luật Diên Hy ý tứ, hắn cũng không muốn những này Liêu quốc mỹ nhân, bao quát hắn hai cái tiểu mụ, hắn cấp thấp phi tần, hắn thẩm nương, chị dâu của hắn, đệ tử của hắn muội. Điều này sẽ đưa đến những này Liêu quốc mỹ nhân nát trên tay Triệu Vũ. Đương nhiên, cũng không thể nói những này Liêu quốc mỹ nhân tất cả đều không ai muốn. Có thể nghĩ muốn trong các nàng một cái nào đó hoặc là nào đó mấy cái người Liêu, không dám ngỗ nghịch Gia Luật Diên Hy, thanh âm cũng quá nhỏ, căn bản là chuyển không đến Triệu Vũ trong hai. Còn có chính là mấy cái kia liền cùng Gia Luật Diên Hy chống lại một chút cũng không dám Liêu quốc quyền quý, tại tình thế như vậy bên dưới, kỳ thật cũng biến thành không trọng yếu. Tóm lại, những này nguyên bản có hy vọng về nhà cùng người nhà đoàn tụ Liêu quốc mỹ nhân lập tức liền không có hy vọng, có chút thậm chí đều không nhà để về. Triệu Vũ có muốn hay không các nàng cũng không biết đi con đường nào. Nguyên bản, Liêu quốc phát sinh những việc này, bị vây ở Triệu Tống Vương triều trong hoàng cung những này Liêu quốc mỹ nhân là không thể nào biết. Cũng đừng quên, những này Liêu quốc mỹ nhân bên trong thế nhưng là có Tiêu Sát Sát thân tỷ tỷ hòa thân muội muội, Tiêu Phổ Hiền nữ cùng những này Liêu quốc mỹ nhân bên trong một chút cũng có được tiền ti vạn lũ liên hệ, còn có Triệu Vũ trong hậu cùng có hơn ngàn Liêu quốc xuất thân phi tần, các nàng cùng những này Liêu quốc mỹ nhân ở giữa cũng có được tiền ti vạn lũ liên hệ. Mấu chốt nhất chính là, Triệu Vũ căn bản cũng không có cấm chỉ song phương đi lại ôn chuyện. Triệu Vũ trong phi tần còn có Tiêu Phổ Hiền nữ dạng này bởi vì giúp Triệu Vũ xử lý chính vụ mà tin tức linh thông Liêu Quốc xuất thân Triệu Vũ phi tần. Mà lại, Tiêu Phổ Hiền nữ các nàng cực kỳ chán ghét Gia Luật Diên Hy, chắc chắn sẽ không giúp Gia Luật Diên Hy giấu giếm hắn làm qua những chuyện ngu xuẩn này. Điều này sẽ đưa đến, những này Liêu Quốc mỹ nhân đối với các nàng tình cảnh, có một cái tương đối thanh tình nhận biết. Thế thế, có chút bản thân bảo hộ ý thức mạnh Liêu Quốc mỹ nhân, không khỏi liền động lưu tại cái này không có chiến loạn còn có thể tiếp tục hưởng thụ vinh hoa phú quý địa phương suy nghĩ, cũng chính là thật trở thành Triệu Vũ phi tần. Thế là, những này có khác mục đích Liêu Quốc mỹ nhân, bắt đầu quên thậm chí là mê hoặc cái khác Liêu Quốc mỹ nhân, nhất là những cái kia không nhà để về Liêu Quốc mỹ nhân lưu lại, đồng thời ám chỉ thậm chí là chỉ rõ Tiêu Phổ Hiền nữ, Tiêu Sát Sát, Gia Luật Nam Tiên, Gia Luật Nha Bất Lý, ba vị kiết đan công chúa các vùng vị tương đối cao Liêu Quốc xuất thân Triệu Vũ phi tần giúp các nàng hòa giải, tốt nhất giúp các nàng tranh thủ đến thị tầm cơ hội. Tại dạng này không khí bên dưới, những này Liêu Quốc mỹ nhân tâm cảnh trở nên đã vi diệu lại phức tạp. Các nàng đã tràn ngập tuyệt vọng xấu bi, lại dựng dục tân sinh hy vọng, đã giấu trong lòng đối tương lai không xác định cùng thất vọng, lại xen lẫn đối cuộc sống mới khát vọng cùng ước mơ. Mà các nàng lẫn nhau ở giữa, đã có nâng đỡ lẫn nhau ôn nhu, cũng không thiếu quần quần sóng ngầm tính kế cùng tranh đoạt. Rất nhanh, những này đã từng cao quý bây giờ lại vận mệnh nhiều thăng trầm Liêu Quốc mỹ nhân, bắt đầu lấy đủ loại phương thức tương hỗ thăm dò, kết minh, thậm chí âm thầm đọ sức, để ở đây chàng y mắng trong chiến tranh tìm được chính mình nơi sống yên ổn. Các nàng hoặc nói nhỏ mưu đồ bí mật, hoặc ánh mắt giao hội, mỗi một cái động tác tinh tế đều ẩn giấu không muốn người biết tâm tư. Các nàng thường ngày cũng không còn là đơn thuần chờ đợi cùng thở dài, mà là tràn ngập tính kế cùng nhu đồ. Những cái kia lòng mang ước mơ Liêu Quốc mỹ nhân bắt đầu tỉ mỉ trang phục chính mình, ý đồ lấy đẹp nhất tư thái nên đón khả năng vận mệnh chuyển hướng. Các nàng hoặc nhẹ vớt tinh xảo trang dung, tại trước gương đồng nói nhỏ, nói đối tương lai vô tận huyễn tưởng, hoặc dựa cửa sổ ngắm nhìn, nhìn qua kia cao xa mà không thể thành bầu trời, trong mắt lóe ra đã kiên định lại mê mang quan mang. Các nàng xem đến lẫn nhau chuẩn bị, nhìn nhau cười một tiếng, phần kia ăn ý cùng đoàn kết, phảng phất là ở đây lạ lẫm chi địa tìm được một tia ấm áp cùng dựa vào. Gia Luật Tuấn lưu lại hai vị thái phi, ban đầu một cái 13, một cái 14, vừa tiến vào thái tử đồng cung, Gia Luật Tuấn liền nhận gian tướng Gia Luật Ất Tân bọn người hãm hại, phế vì thứ dân, giam cầm tại Thượng Kinh, cùng tuổi tháng 11, vì Gia Luật Ất Tân làm hại. Đến sau, Gia Luật Hồng Cơ hoàn toàn tỉnh ngộ, vì Gia Luật Tuấn sửa lại án xử sai giải tội, truy thụy chiêu ngược thái tử, các nàng mới đi theo sửa lại án xử sai. Đợi đến Gia Luật Diên Hy lên làm hoàng đế, các nàng thành thái phi. Tốt đẹp tuổi tác, tất cả đều tiêu hao tại chính trị đấu tranh bên trong. Không nghĩ, bây giờ nhanh lão, các nàng vậy mà lại có khả năng có mới nam, thậm chí có khả năng có chính các nàng nhi tử, cái này khiến các nàng rất là tâm động không thôi. Các nàng đã biết Triệu Vũ sinh dục năng lực cường đại cỡ nào, mà lại, các nàng phân tích qua, các nàng là thật có cơ hội bị Triệu Vũ phối một chút, thậm chí là nhiều phối mấy lần. Các nàng xem nhìn lẫn nhau, mặc dù cũng sẽ không tiếp tục trẻ tuổi, nhưng cũng là phong vận vẫn còn, không thua đồng dạng tuổi trẻ mỹ nhân. Mà lại, người khác không biết, chính các nàng trong lòng rõ ràng, các nàng một cái là chín thành chín mới, một cái là hoàn toàn mới, đây nhất định có thể cho Triệu Vũ không nhỏ kinh hỉ. Mấu chốt, các nàng thuộc về Gia Luật Diên Hy mẹ kế, cái này đối Triệu Vũ khẳng định có lực sát thương. Đây chính là thiếu nữ, thiếu phụ cùng trưởng thành nữ nhân khác nhau, cái sau biết mình ưu thế ở nơi nào, cũng biết như thế nào lợi dụng ưu thế của mình tới tranh thủ một tuyến khả năng. Cùng hai vị thái phi tình huống cùng ý nghĩ tương tự còn có, Gia Luật Hòa Lỗ Hoát kế thất cùng tuổi già thu hai cái ái thiếp, Liêu Thái Thúc Hồ Lương Hoa phi dạng này tuổi còn trẻ liền thủ hoạt quả thiếu phụ. Các nàng thế nhưng là nghe nói qua Triệu Vũ dung manh phi thường, khó tránh khỏi muốn thử một chút nam nhân chân chính, càng muốn sinh hạ chính các nàng hài tử, nhất là sinh hạ chính các nàng nhi tử. Các nàng đều là trưởng thành nữ nhân, sớm đã không còn thiếu nữ ngượng ngùng, càng am hiểu sâu hơn cung đình sinh tồn chi đạo, hiểu được như thế nào tại cái này biến đổi liên tục trong cục thế vì chính mình giành lợi ích lớn nhất. Các nàng bắt đầu bất động thanh sắc tiếp cận những cái kia đến Triệu Vũ sủng tần phi, nhất là Tiêu Phổ Hiền nữ, ý đồ thông qua ảnh hưởng của năng lực vì chính mình tranh thủ đến Triệu Vũ ưu ái. Tóm lại, các nàng lấy một loại gần như khát vọng tư thái nên đón khả năng cải biến các nàng vận mệnh mưa gió. Các nàng thậm chí bắt đầu chủ động xuất kích, không còn giới hạn tại bị động chờ đợi vận mệnh chiếu cố, mà là dùng trí tuệ của mình cùng mỹ lực bệnh lấy từng chương phức tạp mà tinh tế lưới, ý đồ bắt được cái kia có thể cho các nàng tân sinh cùng hy vọng lòng của nam nhân. Các nàng còn lấy trưởng bối thân phận, bất động thanh sắc dẫn dắt đến thế hệ trẻ tuổi Liêu Quốc mỹ nhân, dùng ôn nhu lời nói cùng người từng trải kinh nghiệm thuyết phục các nàng tiếp nhận thực tế, nắm chắc trước mắt cơ hội. Tại dạng này không khí bên dưới, thành bình điện bên trong Liêu Quốc mỹ nhân dần dần hình thành hai phe cánh, một phe là những cái kia kiên trì tìm kiếm đường về, không muốn từ bỏ cố quốc chi nghị nữ tử, một phương khác thì là những quyết định kia lưu lại, dùng trí tuệ cùng mỹ mạo vì chính mình tranh thủ tương lai nữ tử. Giữa hai bên giới hạn cũng không rõ ràng, ngẫu nhiên cũng sẽ có tư tưởng va chạm cùng tình cảm giao hòa, nhưng càng nhiều hơn chính là giữa lẫn nhau lý giải cùng tôn trọng. Cuối cùng có một ngày, Tiêu Phổ Hiền nữ mở ra cái này vẹn đỏ dạ ma hạt. Từ đối với Gia Luật Diên Hy chán ghét cùng căm hận, nàng đem Gia Luật Diên Hy những cái kia cấp thấp phi tần tất cả đều mang đến thị tầm. Triệu Vũ đặt đuổi đi Gia Luật Diên Hy quyết tâm, tự nhiên cũng không có đặt vào Gia Luật Diên Hy phi tần không động vào đạo lý. Vẹn vẹn 3 ngày thời gian, Triệu Vũ liền đem Gia Luật Diên Hy cấp thấp phi tần tất cả đều ăn xong lau sạch. Cái này khiến những cái kia khát vọng lưu tại Triệu Vũ bên người Liêu Quốc mỹ nhân lớn nhận của Vũ, các nàng dồn dập đầu nhập Tiêu Phổ Hiền nữ, hy vọng cũng có thể hoàn thành thân phận bên trên chuyển hóa, được đến cùng Triệu Vũ tình yêu kết tinh. Hôm nay, Tiêu Sát Sát đến tìm tỷ tỷ của nàng Tiêu Cầm Cầm cùng muội muội Tiêu Tỷ Bá, thương lượng các nàng đi ở cùng tương lai. Trước đó Tiêu Sát Sát cùng Tiêu Cầm Cầm thương lượng với Tiêu Tỷ Bá chính là, để Tiêu Sắt Sắt đem các nàng năm cái nữ nhi đưa vào hậu cung, Tiêu Cầm Cầm trưởng nữ cùng thứ nữ, càng là đã đến có thể thị tẩm niên kỷ, hiện tại liền có thể trở thành Triệu Vũ phi tần, có các nàng tại Triệu Vũ hậu cung, Tiêu Cầm Cầm cùng Tiêu Tỷ bà tại Triệu Tống Vương triều thế nào đều có cái căn đoan, mà Tiêu Cầm Cầm cùng Tiêu Tỷ bà trước hết ở tại Thành Bình Điện chờ một chút nhìn Liêu Quốc còn có thể chuyển đến. Tin tức gì, hoặc là gia luật dư đổ có khả năng hay không lại trở lại Liêu Quốc hoặc là chuyển đầu Triệu Tống Vương triều. Có thể theo càng ngày càng nhiều Liêu Quốc mỹ nhân hoặc chủ động hoặc bị động tiến Triệu Vũ hậu cung, Thành Bình Điện bên trong Liêu Quốc mỹ nhân càng ngày càng ít, Tiêu Cầm Cầm cùng Tiêu Tỷ bà có chút hoảng, nhất là cái trước. Tiêu Cầm Cầm nhà chồng đều bị gia luật Diên Hy, Tiêu Phụng Tiên quân thần cho giết sạch, nàng muốn là hồi Liêu Quốc, cũng chỉ có thể về nhà ngoại. Có thể cái này rối loạn, Liêu Thượng Kinh thành đều bị người Kim cho công chiếm, cha mẹ của các nàng cũng không biết ở đâu, thậm chí không biết còn ở đó hay không. Gia tộc các nàng duy nhất Nam Đinh Tiêu Dục cũng bị gia luật Diên Hy, Tiêu Phụng Tiên quân thần cho giết, hơn phân nửa muốn xuống dốc. Mà lại dựa theo Tiêu Sắt Sắt ý nghĩ, liền xem như tìm được nhà mẹ đẻ của nàng, cũng sẽ trước nghĩ biện pháp đem rời đến Triệu Tống Vương triều đến, dạng này mới có thể an toàn, thậm chí có khả năng Đông Sơn tái khởi, dù sao Tiêu Sắt Sắt trả lại Triệu Vũ sinh hai đứa con trai, chờ Tiêu Sắt Sắt hai đứa con trai này lớn lên, nhà các nàng tại Triệu Tống Vương triều cũng coi là có dựa vào. Nói cách khác, nàng thế nào đều phải trước tiên ở Triệu Tống Vương triều cắm rễ. Có thể nàng vừa nghĩ tới, chính mình tại Triệu Tống Vương triều chưa quen cuộc sống nơi đây, nhà mẹ đẻ cũng không biết có thể hay không chuyển đến Triệu Tống Vương triều, liền có chút hoảng hốt, tiến tới nhịn không được suy nghĩ, nếu không ta cũng tiến đại Tống hoàng đế bệ hạ hậu cung. Như thế, ta còn có thể cùng nhị muội cùng ta ba cái nữ nhi cùng một chỗ, mọi người lẫn nhau cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Tiêu Tỷ bà cũng dao động, nàng ngoại trừ có cùng Tiêu Cầm Cầm giống nhau lo lắng, còn đang suy nghĩ, gia luật dư đổ đi đầu Kim Quốc, về sau hơn phân nửa chính là địch nhân, muốn là gia luật dư đổ mang theo người Kim tới đánh Liêu Quốc, nàng làm không tốt đều có khả năng sẽ nhận gia luật dư đổ liên lụy, chờ gia luật dư đổ hồi tâm chuyển ý cũng quá ngu, không bằng hiện tại tiến vào Triệu Vũ hậu cung, trở thành Triệu Vũ phi tần, coi như gia luật dư đổ nối giáo cho giặc, nàng có Triệu Vũ bảo hộ, cũng không có người dám động nàng. Tiêu Cầm Cầm cùng Tiêu Tỷ bà nghĩ thông suốt, cũng rất bình thường, người thường thường đều là dạng này, tại đối mặt trọng đại lựa chọn lúc, nội tâm cán cân đều là đung đưa không ngừng, thẳng đến nhìn thấy người khác tuyển chọn, mới giống như đã tìm được loại nào đó căn cứ, từ đó kiên định quyết tâm của mình, cũng chính là nội tâm cán cân sẽ theo quanh mình hoàn cảnh thay đổi mà vi diệu nghiêng. Lại hoặc là có thể nói, chỉ có tại hoàn cảnh lôi cuốn cùng nội tâm rẽ rùa bên trong, các nàng mới có thể dần dần thấy rõ chính mình khát vọng cùng sợ hãi. Đang chờ Tiêu Sắt Sắt tới thời khắc, Tiêu Cầm Cầm cùng Tiêu Tỷ bà ánh mắt bên trong đều toát ra một tia không dễ dàng phát giác lo nghĩ cùng chờ mong. Tiêu Sắt Sắt đi vào Tiêu Cầm Cầm cùng Tiêu Tỷ bà ở lại thiên điện lúc, trong điện tràn ngập một loại vi diệu mà ngưng trọng bầu không khí. Ánh đến chập chờn, chiếu rọi ra hai người trên mặt vẻ phức tạp, giống như mỗi một sợi quang ảnh đều như nói trong các nàng tâm gợn sóng. Thấy Tiêu Sắt Sắt tới, Tiêu Cầm Cầm cùng Tiêu Tỷ bà tranh thủ thời gian đứng dậy đem Tiêu Sắt Sắt đón vào. Gặp mặt về sau, Tiêu Sắt Sắt chủ động nói lên, nàng mấy cái đều tại ta trong cung, hai người các ngươi cứ yên tâm đi, qua chút thời gian, đợi sửa chữa nghĩ, đặc biệt nghị chuẩn bị tâm lý kỹ càng, ta liền mời quan gia tới trước sắp phong nàng hai người, người bên ngoài cũng thế, đến niên kỷ, ta tự sẽ an bài. Tiêu Cầm Cầm cùng Tiêu Tỷ bà biết, Tiêu Sắt Sắt sẽ không bạc đãi nữ nhi của các nàng mà lại Tiêu Sắt Sắt cũng cần nữ nhi của các nàng giúp chính nàng cố sủng, lại có, Tiêu Sắt Sắt mặc dù là hai cưới nhưng ở Triệu Vũ nơi đó còn là có chút địa vị, tóm lại, nữ nhi của các nàng cùng Tiêu Sắt Sắt hôn, không kém. Mấu chốt, Tiêu Cầm Cầm cùng Tiêu Tỷ bà tìm Tiêu Sắt Sắt tới, cũng không phải là cùng Tiêu Sắt Sắt đảm nữ nhi của các nàng mà là đảm chính các nàng thuộc về. Đã trưởng thành đến không thể lại trưởng thành, hai tử đều sinh mấy cái, Tiêu Sắt Sắt lại là các nàng thân tỷ muội, Tiêu Cầm Cầm cùng Tiêu Tỷ bà cũng không có cái gì không có ý tứ nói. Cho nên, Tiêu Cầm Cầm chỉ là đỏ mặt lên, liền thẳng thắn nói, "Sát Sát, ngươi nhìn, ta cùng tỷ bà cũng tiến cung, được chứ?" Tiêu tỷ bà cũng muốn đóng di chứng nói, "Nơi này chỉ còn 30 mấy người, ban đêm tính đến đáng sợ, ta hai người đợi đến hoàng hốt, mà còn có người tại mưu cầu tiến vào Đại Tống hoàng đế bệ hạ hậu cung, theo chúng ta nhìn, mọi người sớm tối đều muốn tiến Đại Tống hoàng đế bệ hạ hậu cung, muốn tiến không bằng sớm tiến." Triệu Vũ đều hơn ngàn nữ nhân, Tiêu Sát Sát muốn là ăn dấm, kia đã sớm dấm biển là sóng. Mà lại, Tiêu Cầm Cầm cùng Tiêu tỷ bà muốn là cũng có thể vào cung. Tiêu Sắt Sắt cùng với các nàng còn có thể lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau, có việc các nàng cũng có thể thương lượng một chút. Mấu chốt nhất chính là, Tiêu Sắt Sắt hiện tại có một kiện phi thường chuyện gấp gáp muốn để Tiêu Cầm Cầm cùng Tiêu Tỷ bá giúp nàng. Việc này không chỉ có quan hệ đến gia tộc các nàng hưng suy, càng quan hệ đến Liêu Quốc thậm chí khiết đan dân tộc này tồn vong. Cho nên, Tiêu Sắt Sắt chẳng những không có lộ ra không chút nào duyệt, ngược lại lộ ra lý giải tiêu dung, nụ cười kia ấm áp mà bao dung, giống như ngày xuân bên trong ấm áp ánh nắng, có thể chiếu vào người đấy lòng mềm mại nhất nơi nhỏ lánh. Trông thấy Tiêu Sắt Sắt cái nụ cười này, Tiêu Cầm Cầm cùng Tiêu Tỷ bà cũng yên lòng. Sau đó, tỷ muội ba người liền thành thật với nhau nói chuyện các nàng tất cả đều tiến vào Triệu Vũ hậu cung chỗ tốt, gia tộc các nàng phương hướng phát triển, cùng Tiêu Sắt Sắt tìm Tiêu Cầm Cầm cùng Tiêu Tỷ bà hỗ trợ làm món kia đại sự. Trong triều có người tốt làm quan. Đêm đó, Tiêu Cầm Cầm cùng Tiêu Tỷ bà liền dọn đi Tiêu Sắt Sắt trong cung. Chương 295, quyền sắc giao dịch chương 295, quyền sắc giao dịch. Triệu Vũ kế hoạch lúc đầu là cùng gia luật Diên Hy hợp tác, không, phải nói là lợi dụng gia luật Diên Hy. Không nghĩ, sự thật chứng minh gia luật Diên Hy thành sự không có bại sự có dư, căn bản cũng không có giá trị lợi dụng. Triệu Vũ thậm chí nghĩ đến một ca khúc, bài hát kia ca từ cùng gia luật Diên Hy người này quả thực là tuyệt phối. Bọn hắn đều xem thường ta, hết lần này tới lần khác ta cũng bất tranh khí. không người dịu ta Lăng Vân Chí, chính ta cũng tới không đi. Người người đều trò cười ta, hết lần này tới lần khác ta cũng buồn cười nhất. Phàm là ta có một chút bản sự, cũng không đến nỗi một điểm bản sự cũng không có. Cùng hắn ép mình một cái, không bằng tha mình một lần. Kia Triệu Vũ muốn là còn muốn để Liêu Kim hai nước lẫn nhau hao tổn, cuối cùng thực hiện Liêu Kim hai nước ngao có tranh nhau Triệu Tống Vương Triều Ngư ông đắc lợi mục đích, liền khẳng định đến đổi đi Gia Luật Diên Hy. Trương Thuần đề nghị Triệu Vũ tại Gia Luật Thuần cùng Gia Luật Ngao lưu bắt chúng tuyển một cái nâng đỡ. Nói thực ra, Trương Thuần đề nghị rất có đạo lý. Nhìn chung tất cả Liêu quốc, tựa hồ giống như có lẽ cũng chỉ có Gia Luật Thuần có thể cùng Hoàn Nhan A Cốt đả đấu một trận, liền cả những năm này một mực tại xung làm Triệu Vũ phụ tá Gia Luật Đại Thạch hiện giai đoạn đều không đủ lãnh đạo Liêu quốc. Thậm chí liền cả Gia Luật Thuần đều bởi vì danh bất chính, luôn bất thuận mà không cách nào hiệu lệnh tất cả Liêu quốc, trừ phi có thể diệt trừ Gia Luật Diên Hy. Không, vẹn vẹn diệt trừ Gia Luật Diên Hy cũng không đủ, bởi vì coi như Gia Luật Diên Hy không còn, Gia Luật Diên Hy hoàng vị cũng hẳn là chuyển cho con của hắn, mà không phải thúc thúc của hắn. Cho nên, muốn để Gia Luật Thuần thuận thuận lợi lợi kế thừa Gia Luật Diên Hy hoàng vị, không chỉ có đến xử lý Gia Luật Diên Hy, còn phải để Gia Luật Diên Hy sở hữu nhi tử cũng đều không thể kế thừa Gia Luật Diên Hy hoàng vị. Cái này Gia Luật Thuần mới có thể danh chính ngôn thuận trở thành Liêu quốc mới hoàng đế, xuất lĩnh toàn bộ tàn Liêu thế lực cùng Kim quốc cùng chết. Triệu Vũ cân nhắc đến, đừng khinh thiếu niên nghèo, mà lại, Gia Luật Ngao Lư Bát hiện tại tuổi còn rất trẻ, căn bản cũng không có thể là Hoàn Nhan A Cốt đả đối thủ, cho nên, nhất định phải tại Gia Luật Thuần cùng Gia Luật Ngao Lư Bát chúng tuyển một cái nâng đỡ, Triệu Vũ tuyển Gia Luật Thuần. Vì thế, Triệu Vũ quyết định đem Gia Luật Diên Hy một nhà một mẹ hốt gọn, vì Gia Luật Thuần dọn sạch sở hữu chứng ngại. Để bảo đảm vạn vô nhất thất, Triệu Vũ đem việc này giao cho Cẩm Y Liệp vệ, Thần Cơ Tả quân cùng Bắc Phụ quân liên hợp đi làm. Mặt khác, Trương Thuần trả lại Vũ Văn Hư Trung một cái cẩm nang. Triệu Vũ vừa giao phó xong Vũ Văn Hư Trung, Trương Tuấn, Trương Thúc Dạng, Lý Ngạn Tiên, Lý Mạc bọn người trở lại hậu cung, Gia Luật Dư Lý Diễn liền chạy đến tìm chính mình, nàng nói với Triệu Vũ, quan gia, mẹ ta xin mời, nàng nói cho quan gia chuẩn bị kinh hỉ. Nghe Gia Luật Dư Lý Diễn nói như vậy, thượng cung nữ quan ghé vào Triệu Vũ bên tai nói, Tiêu Quý Nghi đem nó tỉ Tiêu Cẩm Cẩm, kỳ muội Tiêu thì bà, năm cái cháu gái Gia Luật Cụ Tư, Gia Luật Đặc Tư, Gia Luật Tái Tư, Gia Luật Uy, Gia Luật Tiến tự thân thành bình điện chiêu tiến hắn trong cung, Gia Luật Cụ Tư, Gia Luật Đặc Tư đều đã trưởng thành. Nghe thượng cung nữ quan kiểu nói này, Triệu Vũ đôi mắt bên trong hiện lên một tia đăm chiêu, nhếch miệng lên một vòng nụ cười ý vị thâm trường, đi, đi nàng nơi đó nhìn xem. Triệu Vũ đạp trên nhẹ nhàng bộ pháp, xuyên qua khúc chiết tĩnh mịch cung hành lang, mỗi một bước đều tựa hồ tại cung gạch bên trên gõ ra quyển nhu cùng dục vọng tiếng vọng. Tâm hắn bên trong đã có đối là đem công bố kinh hỉ hiếu kỳ, cũng không thiếu đối Tiêu Sát Sát cử động lần này phía sau ý đồ ước đoán. Tiêu Sát Sát như thế chủ động, đoán chừng là có mưu đồ. Hẳn là, nàng biết, ta muốn phế rơi Gia Luật Diên Hy, từ Gia Luật Thuần cùng nàng nhi tử Gia Luật Ngao Lư bắt chúng tuyển một cái đương Liêu quốc hoàng đế. Cái này không nên à, việc này trước mắt chỉ có ta cùng Trương Thuần biết, Vũ Văn Hư chung bọn hắn cũng là vừa mới biết muốn đi bắt Gia Luật Diên Hy, Tiêu Sát Sát tin tức không có khả năng linh như vậy không? Chẳng lẽ là Trương Thuần tiết lộ phong thanh? Sẽ không, Trương Thuần mặc dù không quá thông minh, nhưng quân không mật thì mất thần, thần không mật thì thất thân, mấy sự tình không mật thì thành hại, đạo lý dễ hiểu như vậy nàng vẫn là phải biết. Kia Tiêu Sát Sát tìm ta làm gì? Còn đem nàng thân tỷ muội cùng cháu gái đều như thế, toan tính nhất định cũng nhỏ. Triệu Vũ trong lòng tính toán các loại khả năng, dưới chân bộ pháp lại chưa từng ngừng, trong nháy mắt đã tới Tiêu Sát Sát tẩm cung trước. Lúc này, Tiêu Sát Sát trong cung nữ nhân, tất cả đều tỉ mỉ trang phục qua chính các nàng, tại cửa ra vào nên đón Triệu Vũ đến. Chỉ thấy, Tiêu Sát Sát thân mang hoa lệ nhu quần, búi tóc kéo cao, châu ngọc tô điểm ở giữa, có vẻ phá lệ đoan trang mà vũ mị. Trên mặt của nàng treo dịu dàng tiêu dung, mặt mày ở giữa toát ra một loại khó nói lên lời phong tình cùng tâm thúy, giống như đã chuẩn bị kỹ càng một trận tỉ mỉ chủ tính hí kịch, chỉ đợi nhân vật chính đăng tràng. Thân thiếp tham kiến quan gia. Tiêu Sát Sát chuyển chuyển cúi đầu, thanh âm nhu hòa mà giàu có từ tính lại mang theo một tia mị hoặc, để người không tự chủ được say mê trong đó. Miễn lễ bình thân. Triệu Vũ mỉm cười đáp lại, ánh mắt trong điện trên thân mọi người từng cái đảo qua, cuối cùng dừng lại tại Tiêu Sát Sát bên người mấy vị nữ tử trên người. Hấp dẫn nhất Triệu Vũ ánh mắt thật đúng là không phải kia hai cái cùng Tiêu Sát Sát giống nhau đến mấy phần chỗ khiết đan tiểu nữ, cứ việc các nàng một cái mắt ngọc mày ngài, nhìn quanh sinh huy, một cái khác dịu dàng nhã nhặn, khí chất như lan. Hấp dẫn nhất Triệu Vũ ánh mắt chính là cùng Tiêu Sát Sát dáng dấp có 8-9 phần chỗ tương tự hai cái khiết đan mỹ phụ, cũng chính là Tiêu Sát Sát tỷ tỷ Tiêu Cẩm Cẩm cùng muội muội Tiêu tỷ bà. Tiêu Cẩm Cẩm dù đã qua tuổi xây dựng sự nghiệp, lại không thấy chút nào năm tháng rèn luyện, ngược lại lắng động ra một loại ung dung trầm tĩnh khí độ. Mặt mày của nàng so Tiêu Sát Sát càng hiện giãn ra, đôi mắt có chút hất lên lại không mang phong mang, cười lúc khỏe mắt sẽ dao động ra nhàn nhạt đường vân, cực giống ngày mùa thu mặt hồ bị gió đêm phất qua gợn sóng. Trong lúc giơ tay nhấc chân mang theo ở lâu thượng vị thông dòng, thấy Triệu Vũ xem ra, liền khẽ bước cằm, khóe môi cong lên vừa đúng độ cong, đã cung kính lại không mất thế gia phu nhân thận trọng, cặp con mắt kia bên trong được lấy, là nhìn thấu thế sự bình thản, giống như đã sớm đem vinh nhục được mất đều ngâm ở năm tháng bên trong. Tiêu tỷ bà thì là một loại phong bậc khác. Mặt mày của nàng càng duệ một chút, sống mũi cao thẳng, vành môi rõ ràng, không cười lúc tự mang một cố khí khái hào hùng, cười lên lại lộ ra hai viên nho nhỏ lún đồng tiền, trung hòa phần kia sắc bén. Trên búi tóc cắm hai chi kim châm cài tóc, theo nàng không mình hành lễ động tác nhẹ nhàng lắc lư, len ken rung động. Làn da của nàng là thảo nguyên nữ tử đặc thù khỏe mạnh màu mật ong, cùng hai người tỷ tỷ trắng non hình thành so sánh rõ ràng, cái cổ ở giữa treo một chuỗi răng sói dây chuyền, cặp mắt kia nhìn qua lúc, mang theo vài phần dò xét, lại cấp tốc hóa thành vừa vặn dịu dàng ngoan ngoãn, giống một thất bị thuần phục lại vẫn ẩn giấu giá tính sói cái. Dù sao cũng phải tới nói, Tiêu Sắt Sắt ba tỷ muội đều là loại kia chín mọng mỹ nhân, các nàng dáng dấp rất giống, nhưng lại mỗi người mỗi vẻ, bất kỳ cái gì nam nhân được đến các nàng, đều hẳn là có thể cảm nhận được đỉnh phong hưởng thụ. Có chút ý tứ, đây là cả nhà ra trận cho ta dùng mỹ nhân kế á làm, đã các ngươi đều đã triển khai trận thế, vậy ta cũng đừng câu lấy, chúng ta trước đọ sức một trận, ta lại nhìn xem các ngươi trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì. Nghĩ tới đây, Triệu Vũ liền trung thực không khách khí một cái tay ôm Tiêu Cẩm Cẩm, một cái tay ôm Tiêu Thị Bà, ôm hai cái này nhuận vô cùng mỹ phụ, tại Tiêu Sắt Sắt bọn người ủng hộ bên dưới tiến vào Tiêu Sắt Sắt trong cung. Cô chữ, bác đại tinh thâm. Triệu Vũ cái này đại trượng phu co được giãn được, Tiêu Sắt Sắt ba tỷ bội có thể mở có thể hợp, gia luật cụ tư, gia luật đặc tư hai cái này khiết đan thiếu nữ cũng đều có thảo nguyên nữ tử anh dũng không sợ. Tại ban ngày dựa vào núi tận, hoàng hà vào biển lưu về sau, Tiêu Sắt Sắt tỉ mỉ vì Triệu Vũ chuẩn bị hết thảy, tất cả đều bị Triệu Vũ vui vẻ nhận. Sau đó, Triệu Vũ một cái tay ôm Tiêu Cẩm Cẩm, một cái tay khác ôm Tiêu Tỷ Bà. Trên không được cái máng gia luật cụ tư cùng gia luật đặc tư, chỉ có thể một trái một phải chờ đợi cơ hội. Lúc này, cảm giác tiền hí tất cả đều làm nên tốt, cho đủ Triệu Vũ định phong hưởng thụ Tiêu Sắt Sắt, chen đi Tiêu Tỷ Bà, ôm Triệu Vũ eo hổ, ôn nhu nói, quang ra, Liêu chủ hồ đồ đến cực điểm, như giáo hắn tiếp tục chấp trưởng Liêu quốc, tất nhiên để nữ chân của khởi, trở thành ta đại tống họa lớn trong lòng. Nghe Tiêu Sắt Sắt nói như vậy, Triệu Vũ nghĩ thầm, gia luật Diên Hy a gia luật Diên Hy, ngươi nói ngươi cái này hoàng đế làm đến có bao nhiêu kém, mới có thể để cho ngươi nguyên lai phi tử đều nhìn như vậy không dậy nổi ngươi. Triệu Vũ ánh mắt tại u ám dưới ánh nến lấp lóe, mang theo vài phần nghiền ngẫm cùng xem thường. Hắn nhẹ nhàng nuốt ve Tiêu Sắt Sắt chân bóng phía sau lưng, không nói gì, mà là đang chờ lấy Tiêu Sắt Sắt đoạn dưới. Thấy Triệu Vũ không có trách nàng hậu cung tham gia vào chính sự ý tứ, Tiêu Sắt Sắt nói tiếp, Liêu chủ thành sự không có bại sự có dư, không bằng giao hắn phái vị. Nói đến đây, Tiêu Sắt Sắt ngẩng đầu đi nhìn Triệu Vũ biểu lộ, sợ mình lời nói này sẽ làm tức giận Triệu Vũ, dẫn tới hắn phẩy tay áo bỏ đi, thậm chí đưa tới họa sát thân. Nhưng Tiêu Sắt Sắt trong lòng phần kia đối Liêu quốc cùng bọn hắn người khiết đang tương lai sầu lo, cùng đối quyền lực cùng tại chính đàn đại triển quyền cước khát vọng, khu xử nàng không thể không mạo hiểm thử một lần. Triệu Vũ nhếch miệng lên một vòng vi diệu độ cong, cặp kia thâm thúy đôi mắt giống như có thể nhìn rõ lòng người chỗ sâu nhất bí mật, để Tiêu Sắt Sắt không khỏi có chút tâm hoảng ý loạn. Lúc này, Tiêu Sắt Sắt trong lòng giống như 15 cái thùng nước đánh thủy thất bên trên 8 lần, lại giống như nhịp trống dày đặc gõ tại nàng trong lòng, mỗi một âm thanh đều rung động thần kinh của nàng. Nàng mím chặt môi, sợ vẻ run rẩy dò dỉ nội tâm thấp thỏm, lại vẫn cố gắng trấn định, chỉ mong có thể từ Triệu Vũ kia thâm bất khả trắc đôi mắt bên trong bắt được một tia tán đồng ánh sáng nhạt. Triệu Vũ ngón tay nhẹ nhàng lướt qua Tiêu Sắt Sắt tinh tế như lụa da thịt, kia xúc cảm giống như ngày xuân bên trong ôn nhu nhất gió, mang theo không thể bỏ qua lực lượng. Hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm trầm thấp mà giàu có tư tính, giao hắn phái vị cũng chưa hẳn không thể, chỉ là hắn phái vị, ai làm Liêu quốc hoàng đế? Tiêu Sắt Sắt nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia tinh quang, nàng gần sát Triệu Vũ bên hai, thổ khí như lan, thanh âm nhỏ như mỗi vần nhưng từng chữ rõ ràng, quan gia trong lòng như không có thí sinh thích hợp. Thân thiết nguyện vì đi đầu, trợ quan gia bồi dưỡng một cái khối lỗi, để Liêu quốc từ đây trở thành ta đại tống phi thuộc, cùng hưởng thái bình tình thế. Triệu Vũ nghe vậy, trong mắt nghiền ngẫm càng sâu, hắn nhẹ nhàng nghiêng đầu, để Tiêu Sắt Sắt sợi tóc lướt qua gương mặt của mình, thưởng thụ lấy phần này khó được thân cận cùng tinh kế xen lẫn tình cảm phức tạp. Hắn bất động thanh sắc hỏi, ái phi muốn tiến cử hiện tại người nào? Tiêu Sắt Sắt âm thầm điều tiết hô hấp của mình, sợ mình hồi hộp phá hư cái này tỉ mỉ kiến tạo không khí, nàng cưỡng chế trong lòng gợn sóng, lấy một loại gần như thì thầm ngữ điệu nói, thần thiếp nâng hiền không tránh thân, thần thiếp tại Liêu quốc đứa con trai kia là quan gia con riêng, hiện vì tấn vương, tại Liêu quốc rất có danh vọng, chỉ cần quan gia bắt chức Liêu tiên đế làm việc, lấy Liêu chủ vô đạo ban thưởng lấy độc hữu, ủng hộ ta nhi tấn vương đăng cơ, đối Liêu quốc liền có tái tạo. Tri ân, Liêu quốc trên dưới tất nhiên đối quan gia mang ơn, cam nguyện Liêu quốc trở thành ta đại tống tiên thuộc. Sợ hai Triệu Vũ không đồng ý, Tiêu Sắt Sắt còn nói, quan gia còn có thể đem một nữ gả cho ta nhi tấn vương, dạy nàng đảm nhiệm Liêu quốc hoàng hậu, như vậy lúc, quan gia cũng là Liêu chủ kế phụ lại là Liêu chủ nhạc phụ, Liêu quốc trên dưới tất nhiên đối quan gia nghe lời răm rắp. Không thể không nói, Tiêu Sắt Sắt ý nghĩ cũng không tệ. Nàng đây là bắt chước năm đó gia luật Hồng Cơ hạ độc chết tiểu lương thái hậu, gia luật Diên Hy đem gia luật Nam Tiên gả cho Lý Cản Thuận đương Tây Hạ hoàng hậu. Công bình nói, trong lịch sử, nếu như không phải xuất hiện người nữ chân đột nhiên tại Đông Bắc quật khởi, Liêu quốc quả thật có thể dùng phương pháp này khống chế lại Tây Hạ. Mà cho dù là xuất hiện Liêu Kim chiến tranh, tại sơ kỳ, đối mặt gia luật Diên Hy gặp rủi ro, làm con rể Lý Cản Thuận, đối gia luật Diên Hy người nhạc phụ này cũng không có khoanh tay đứng nhìn. Liêu quốc tình thế không tốt ban đầu, Lý Cản Thuận liền từng phái ra 5000 binh mã viện trợ Liêu Tây Kinh, có thể Liêu Tây Kinh rất nhanh liền thất thủ. Đón lấy, Lý Cản Thuận biết được gia luật Diên Hy trốn vào Giáp Sơn, lại phái đại tướng Lý Lương phụ lãnh binh 3 vạn cứu viện, cùng kim tướng Hoàn Nhan Lâu thất chiến tại Nghi Xuyên Hà Bờ, kết quả hạ binh đại bại. Đến sau, Lý Cản Thuận lại phái đại thần Tào Giá lặng lẽ đi tới Giáp Sơn, hướng gia luật Diên Hy cung hỏi cư, đồng thời quả tặng lương bổng. Lại đến sau, Lý Cản Thuận lần nữa xuất binh cứu Liêu, kết quả bị quân Kim chặn đánh không thể tiến lên. Lại về sau, gia luật Diên Hy thậm chí trốn đến Tây Hạ tị nạn. Thẳng đến Kim Quốc điều động sứ thần nhập hạ, hướng Lý Cản Thuận đề xuất, như gia luật Diên Hy trốn vào hạ cảnh, ứng đem nó cầm bắt đưa cho Kim Quốc. Tây Hạ nếu như có thể lấy sự tình Liêu chi lễ giải quyết Kim Quốc, như vậy, Kim Quốc thì có thể đem nguyên Liêu quốc Tây Bắc một vùng thổ địa cắt nhường cho Tây Hạ. Lý Cản Thuận thấy Liêu quốc diệt vong đã thành kết cục đã định, vì bảo toàn Tây Hạ, mới đáp ứng Kim Quốc đề xuất điều kiện, tuyên cáo Lý Cản Thuận cũng từ bỏ gia luật Diên Hy. Như thế xem xét, Liêu quốc chiêu này, chơi đến vẫn là rất xinh đẹp, cũng xác thực có thể lấy ra sử dụng một chút. Triệu Vũ nghe xong, nói, nay Liêu quốc tình thế nguy cấp, tấn vương tuổi nhỏ, làm sao có thể địch kim chủ. Tiêu Sát Sát không nói ngươi không phải cũng là hơn 10 tuổi kế vị, không phải cũng đem đại tống quận sống mà là nhân cơ hội này ném ra ngoài nàng mục đích lớn nhất. Chỉ thấy Tiêu Sát Sát cẩn thận từng ly từng tí nói, quan gia có chỗ không biết, Liêu Quốc có thái hậu chấp chính truyền thống. Cho đến lúc này Triệu Vũ mới hoàn toàn làm rõ ràng Tiêu Sát Sát trong hồ lô bán thuốc là nàng muốn bắt trước khiết đan Tiêu thái hậu Tiêu Sước, lấy thái hậu chi tôn lâm triều xưng chế, mà con của nàng gia luật ngao lương hoát bất quá là cái khôi lỗi, chân chính quyền lực đem một mực nắm giữ tại trong tay nàng. Như thế nàng đã có thể mượn Triệu Tống Vương triều chi lực bảo đảm khiết đan nhất tộc huyết mạch không ngừng, lại có thể âm thầm điều khiển Liêu Quốc, thực hiện trong lòng nàng hành đồ đại trí. Khó trách ngươi cả nhà đều xuất động, nguyên lai ngươi muốn nhiều như vậy. Triệu Vũ nhìn xem vừa mới còn tại dưới người mình ra sức lấy lòng chính mình Tiêu Sát Sát, nghĩ thầm, thật không nghĩ tới ngươi còn có như thế mưu trí cùng dạ tâm, vì Liêu Quốc cùng người khiết đan tương lai ngươi cũng thật sự là nhọc lòng, vậy mà như thế lớn mật bố cục cùng mưu đồ, trước đó ta còn thực sự có chút xem thường ngươi.